Chương 51, thần triều cấm địa. Thiên cơ kính, mặc dù không phải đế binh, có thể đem bộ phận uy năng, nhưng là liền một ít đế binh cũng không sánh nổi, đó chính là ánh chiếu vạn giới. Chỉ cần là tiên vũ trên đại lục cảnh tượng, theo đạo lý mà nói, thiên cơ kính trên căn bản cũng có thể ánh chiếu đi ra, dĩ nhiên, cái này phải xem người điều khiển thực lực mạnh yếu. Nếu như người điều khiển thực lực đủ mạnh, liền liền những bất hủ thế lực đó nội tình có thể thấy rõ một, hai, bất quá nhưng không ai sẽ làm như vậy. Bởi vì mỗi một bất hủ thế lực chung cũng có một ít người thật mạnh tồn tại, ở ngươi dùng thiên cơ kính dòm ngó bọn họ thời điểm, bọn họ cũng có thể cảm ứng được. Nếu như vì vậy đưa tới cái gì không vui, vậy thì rất có thể sẽ bùng nổ một trận bất hủ thế lực giữa đại chiến. Mọi người đều biết, thiên cơ kính chính là đại càn thần triều một vị cổ xưa người thật mạnh truyền xuống, cho tới nay chỉ có đại càn thần triều người mới có thể thao túng. Nghe được vương gia thái thượng trưởng lão lời nói, những người khác trên mặt đều lộ ra vẻ không cam lòng, không nhịn được nở nụ cười khổ. Bây giờ nghiễm nhưng đã đến thời điểm mấu chốt nhất, chờ lâu như vậy, không có ai không muốn nhìn thấy tình huống bên trong, kết quả bây giờ nói cho bọn hắn biết thiên cơ kính không nhẹ rồi, này để cho bọn họ trong lúc nhất thời làm sao có thể đủ tiếp được. Chẳng nhẽ cũng chưa có những phương pháp khác rồi không? Một vị bất hủ thế lực đại trưởng lão không nhịn được hỏi. Vương gia thái thượng trưởng lão lắc đầu một cái, tiếp tục nói. Liên thiên cơ kính đều không cách nào làm được sự tình, lấy chúng ta những người này năng lực, tự nhiên càng không cách nào làm được. Dĩ nhiên, nếu như có nhà nào người thật mạnh tự mình thao túng thiên cơ kính, có lẽ còn có thể dòm ngó một, hai. Nói tới chỗ này, vương gia thái thượng trưởng lão cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, những lời này nói nghe dễ dàng, có thể làm lại trên căn bản không thể nào. Những thứ kia chân chính người thật mạnh tất cả đều thuộc về bế quan hoặc là trong giấc ngủ say, còn có một bộ phận người đã hồn ở trên mây, bọn họ những người này căn bản tiếp xúc không tới. Ai? Theo từng trận tiếng thở dài vang lên, trang thượng một hồi trầm mặc, tất cả mọi người đều đang suy tư phương pháp. Đại Càn thần triều lao đế chủ thần động tình động, hướng ẩn nút ở trong hư không đại Càn thần sư cung kính không người tử, hỏi: "Thần sư, này." Đại Càn thần sư bóng người ở trong hư không hiện lên, hắn giật giật mí mắt, nhẹ nhàng nói: "Thiên cơ kính tổng cộng tam đạo phong ấn, lần này ta giải khai lưỡng đạo phong ấn, vì vậy gần đó là nguyên linh bí cảnh nội cảnh giống, đều có thể vô cùng rõ ràng ánh chiếu đi ra. Nếu như muốn thấy thanh đồng cửa đá sau đó cảnh tượng, như vậy nhất định tu cởi ra thiên cơ kính toàn bộ phong ấn mới có thể làm được, chuyện này, thuyết đơn giản không đơn giản, nói khó khăn cũng không khó khăn." Nói tới chỗ này, đại Càn thần sư dừng một chút, mí mắt lần nữa nhẹ nhàng nhắm lại, kế mà nói rằng: "Bây giờ thời cơ còn chưa tới, thời cơ đã đến, các ngươi tự nhiên có thể xem lại các ngươi muốn thấy được hết thảy." Nghe đại Càn thần sư lời nói, có người vẫn mù tịt không biết, không biết đại Càn thần sư lời nói là ý gì, có người chính là đã đoán được cái gì, ánh mắt lấp loe không yên, vẫn nhìn chằm chằm vào thiên cơ kính, dần dần an định lại. Muốn thấy bỏ thiên cơ kính toàn bộ phong ấn, chẳng lẽ thật có trong truyền thuyết người thật mạnh dõi theo nơi này? Sắc mặt của vương gia thái thượng trưởng lão không thay đổi, nhưng mà tâm lý đã là nhấc lên kinh đảo hãi lãng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, rất nhiều người cũng đang nóng nảy chờ đợi, bọn họ khẩn cấp muốn một cái kết quả. Nếu như đại Càn thần sư thập phần dứt khoát nói cho bọn hắn biết cũng không còn cách nào xuyên thấu qua thiên cơ kính thấy tình huống bên trong, bọn họ có lẽ sẽ hoàn toàn từ bỏ ý định, lặng lặng chờ đợi kết quả. Có thể nhìn đại Càn thần sư ý tứ giữa lời nói, chuyện này có lẽ còn sẽ có trọng đại chuyển cơ, trong lòng bọn họ đã là nóng nảy, lại vừa là mong đợi. Đại Càn thần triều, hoàng cung chỗ xấu nhất. Nơi này là một mảnh vô cùng thê lương đất khô cằn, từng ngọn phần mộ ở chỗ này đứng nghiêm, lộ ra cô tịch thêm xót xét. Mỗi một ngôi mộ trước mộ mặt cũng thẳng đứng một khối mộ bia, có mộ bia nghiêng ngã, có mộ bia chính là đã gãy thành hai khúc, ngay cả phía trên chữ viết cũng không thấy rõ rồi. Cực kỳ cá biệt có thể thấy rõ chữ viết trên mộ bia toàn bộ in từng cái kinh thế hai tục tên hoặc là danh xưng, nếu như có người bên ngoài thấy phía trên này tự, tuyệt đối sẽ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Nơi này là cả đại Càn thần triều cấm địa, cũng là đại Càn thần triều nhất địa phương thần bí, ngay cả mỗi một thời đại Càn thần triều đế chủ đều không thể tự tiện tiến vào. Một tòa nhỏ thấp phần mộ chiếm cứ một xó xỉnh, phần mộ bên trên đất sét đã bị năm tháng cọ rửa linh linh tán tán, một đoạn tiêu hắc quan tài từ phần mộ bên dưới lọt đi ra. Đang lúc này, tòa này đã yên lặng nằm ở chỗ này mấy vạn năm quan tài đột nhiên khẽ run một cái, một đạo cực kỳ nhẹ than thở nhẹ âm thanh từ bên trong quan tài truyền tới, mang theo một cổ tang thương thê lương mùi vị. Đại La, rốt cuộc xuất hiện. Đạo thanh âm này lộ ra khô khốc vô cùng, thật giống như đã cực kỳ lâu không có nói qua lời nói một dạng cho tới nói chuyện cũng dập đầu nói lắp ba. Cùng lúc đó, một đạo huyền diệu khó giải thích lực lượng từ bên trong quan tài truyền tới đi ra, cái này lực lượng biến thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt xuyên việt rồi đại Càn thần triều cấm địa, sau đó lại chọc thủng một đạo lại một đạo cấm chế, phiêu hướng rồi phương xa. Trong quá trình này, luôn luôn để phòng ngự được xương thiên hạ vô cùng đại Càn thần triều hoàng cung, lại không có chút nào phát hiện. Nguyên linh bí cảnh bên ngoài, cho tới nay lộ ra siêu thoát ra khỏi trần thế, không tranh quyền thế đại Càn thần sư đột nhiên có cảm ứng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung. Tại hắn trong tầm mắt, có một đạo bạch quang khóa vực rồi nặng nề không gian tới, vô thanh vô tức không vào thiên cơ kính trung. Giờ khắc này, thiên cơ kính bên trên phảng phất có mỗ nói gông xiềng bị đánh vỡ một dạng trở nên càng hư ảo mờ mịt, khắp nơi tiết lộ ra một loại huyền cơ cảm giác. Thiên cơ kính tựa như ở cao hứng nhảy cẫng, truyền ra từng đạo vui sướng tâm tình chập chờn, giống như gặp đã lâu thân nhân một dạng, đó là một loại nụ mộ cảm giác. Mau nhìn, thiên cơ kính phát sinh biến hóa rồi. Rất nhiều người lập tức phát hiện này một dị trạng. Vốn là không thấy được bất kỳ cảnh tượng mặt kiếng lại bắt đầu biến hóa, cùng lúc đó, từng đạo hơi lộ ra mơ hồ hình ảnh xuất hiện ở thiên cơ kính bên trên. Cứ việc những hình ảnh này còn không phải đặc biệt rõ ràng, vốn lấy chẳng thượng những đại nhân vật này nhãn lực, hết thảy các thứ này cũng không có khác nhau chút nào. Đại Càn thần sư bóng người nhỏ bé không thể nhận ra hướng một cái hướng khác có chút cung kính không người tử, tiếp theo thở dài nói: "Quả nhiên, chỉ có chế tạo thiên cơ kính người mới có thể giải trừ nó toàn bộ phong ấn. Vừa mới phát sinh hết thảy, chỉ có Đại Càn thần sư thấy được trong đó chi ngọn nguồn, về phần những người khác, chỉ là phát giác thiên cơ kính bên trên hình ảnh biến hóa." Thiên cơ kính bên trên hình ảnh vừa hiện hiện, người sở hữu ánh mắt đều bị hấp dẫn, khi thấy kia từng bức họa lúc, tất cả mọi người đều không nhịn được hô hấp hơi chậm lại, không tự chủ được nắm chặt quả đấm. Giờ khắc này, ngay cả cho tới nay lộ ra lạnh nhạt vô cùng Vô Nhai Tông cùng với Thái Sơ Thánh Địa đợi bất hủ thế lực hộ đạo giả, tâm tình cũng một trận biến hóa kịch liệt. Chương 52, các ngươi, dám không? Rốt cuộc xuất hiện. Này là tất cả nhân vào giờ khắc này ý tưởng. Bí cảnh bên trong, khi mọi người lục tục tiến vào thanh đồng cửa đá sau đó, nhất thời cảm thấy mình đi tới một cái thế giới khác. Đây là đen kịt một màu không gian, bọn họ có thể thấy chỉ có mình và chung quanh những người khác, mảnh không gian này phảng phất không có giới hạn, lại thích giống như đưa tay là có thể chạm được biên giới. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mọi người rất nhanh thì liền thích ứng hoàn cảnh chung quanh biến hóa, bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Đang lúc này, một số người nhất thời phát hiện ở tại bọn hắn phía trước có một đạo thân ảnh chính lặng lẽ đứng ở nơi đó, tựa hồ đang nhìn chằm chằm cái gì. Đó là Tần Tu. Càn Tinh Hà hô hấp hơi chậm lại, liền vội vàng đi lên phía trước, đi tới bên cạnh Tần Tu. Lúc này Tần Tu trạng thái lộ ra rất là kỳ quái, chỉ thấy thân thể của hắn lấy một loại kỳ quái tư thái về phía trước nhìn quanh, tứ chi động tác lộ ra vô cùng cứng ngắc, ánh mắt của hắn có chút đờ đẫn, chính tử địa nhìn về phía trước, biểu hiện trên mặt lộ ra rất là khiếp sợ, hô hấp càng là hơi lộ ra run rợn. Cho dù rất nhiều người đi tới bên cạnh hắn, hắn cũng rất giống không có chút nào phát hiện một dạng đối chung quanh tính cảnh giác đã hạ xuống thấp nhất. Tần sư huynh. Một vị Vô Nhai Tông đệ tử nhẹ nhàng xúc đụng một cái Tần Tu thân thể, ghé vào lỗ tai hắn gọi tên hắn. Đáng tiếc, đối mặt đồng môn sư huynh đệ đều, Tần Tu lại không có chút nào đáp lại, giống như không nghe được gì. Thân thể của hắn vẫn duy trì trước động tác, không có biến hóa chút nào. Vị này Vô Nhai Tông đệ tử sắc mặt biến rồi thay đổi, trong lòng nhất thời trở nên sợ hãi đứng lên. Tần Tu nhưng là bọn họ thế hệ này người dẫn đầu, nếu như Tần Tu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ mấy người kia cũng đừng nghĩ tốt hơn. Coi như lần này có thể còn sống đi ra ngoài, ít nhất cũng phải bị trưởng lão nhổ ra một lớp da, bọn họ nhưng là vô cùng rõ ràng, ở Vô Nhai Tông cao tầng trong mắt, bọn họ những người này toàn bộ cộng lại cũng so ra kém Tần Tu một ngón tay. Sợ hai bên dưới, vị này Vô Nhai Tông đệ tử lần nữa dùng sức vỗ một cái Tần Tu bả vai, vẫn không có được phân nửa đáp lại. Giờ khắc này, không chỉ là Vô Nhai Tông vài người, ngay cả thế lực khác nhân cũng sắc mặt biến rồi thay đổi, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Cương đại như Tần Tu, giờ phút này cũng bất chi bất giác gặp nói, lâm vào một loại cực kỳ trạng thái quỷ dị, chính là loại này hết thảy đều không biết cảm giác, mới để cho bọn họ không biết làm sao. Hai vị khác Vô Nhai Tông đệ tử cũng toàn bộ vây lại, bọn họ đem Tần Tu bảo vệ ở giữa, đồng thời dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm những người khác, không chỉ có như thế, bọn họ còn nghĩ trưởng kiếm giữ tại rồi trong tay mình, lạnh lùng nhìn chăm chú xung quanh. Ở bí cảnh bên trong, nhất là đối mặt đến bảo vật cấm dỗ, không có tuyệt đối với bằng hữu, thậm chí có thể nói trừ mình ra toàn bộ đều là địch nhân. Mặc dù Vô Nhai Tông cường đại, có thể cũng không thiếu thế lực đối nghịch, nếu như lúc này những thứ kia thế lực đối nghịch nhân chẳng nó ngàng gì tới nhân cơ hội ra tay với Tần Tu, loại hậu quả này liền quá kinh khủng. Bởi vì ở trong mắt mọi người, nằm trong loại trạng thái này Tần Tu hiển nhiên là không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Thấy cảnh tượng như thế này, có mấy người ánh mắt lóe lên một cái, bước chân nhẹ nhàng rời một chút, nhất thời buông tha một ít ý tưởng. Trong đó liền bao gồm Đại Càn thần triều Càn Tinh Hà, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay một quả phù triện bị hắn lặng lẽ thu vào. Chỉ có một người bước đi lên đi trước, tay hắn cầm quạt xếp, mặt mỉm cười, giống như vị Trích Tiên nhân một dạng chính là cơ gia truyền nhân. Dừng bước, càng đi về phía trước, đừng có mơ quái sư huynh đệ chúng ta ra tay với ngươi rồi. Một vị Vô Nhai Tông đệ tử sắc mặt khó coi nhìn cơ gia truyền nhân, lên tiếng mắng. Cơ gia truyền nhân luôn luôn lấy thần bí đến xưng, từ trước đến giờ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thần bí khó lường, tuy nhưng cái này cơ gia truyền nhân nhìn rất là ôn hòa, một bộ người hiền lành dáng vẻ, có thể cũng không ai biết hắn tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dõi mắt trên trận trong mọi người, cơ gia truyền nhân nhìn chỉ có thể coi là trung đẳng thực lực, rất không có tồn tại cảm, nhưng ai cũng không dám cho là như vậy, từ xưa tới nay, cơ gia truyền nhân liền không có một yếu. Cơ gia truyền nhân mặt không đổi sắc, đối Vô Nhai Tông nhân lộ ra một cái hiền hòa nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Các ngươi không cần đối với ta có quá nhiều cảnh giác, cơ gia người cho tới bây giờ cũng sẽ không làm dự các thế lực lớn đấu tranh, càng không biết mạo hiểm xuất thủ đánh chết bất hủ thế lực truyền nhân. Hơn nữa, nếu như ta muốn ra tay với Tần Tu, mới vừa rồi đã sớm động thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ta chỉ là muốn khuyên các ngươi không nên quá cuống cuồng." Ta từng đọc qua rất nhiều cổ tịch, giờ phút này Tần Tu dáng vẻ cùng trong cổ tịch miêu tả một loại trạng thái giống nhau ý hệt, nếu như ta đoán không nói bậy, giờ phút này Tần Tu hẳn thuộc về một loại trong ảo cảnh. Nghe vậy, Vô Nhai Tông một tên đệ tử thần động tình động, không nhịn được hỏi: "Huyễn cảnh?" Cơ gia truyền nhân mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Không sai, chính là huyễn cảnh. Nói thật, có thể đến nơi đây tất cả đều là các đại đỉnh cấp thế lực tinh anh truyền nhân, đối với huyễn cảnh ta muốn cũng có một chút hiểu, một ít huyễn cảnh đại sư là có thể dễ như trở bàn tay bố trí ra một mảnh huyễn cảnh, để cho người ta đắm chìm trong đó, mà hoàn toàn không tự biết. Chỉ bất quá huyễn cảnh thuật một mực bị cho là bảng môn tà đạo, không được coi trọng, vì vậy có rất ít người sẽ đối với này có hiểu biết. Có thể bị liên lụy vào trong ảo cảnh, có lẽ không phải một chuyện xấu, còn rất có thể là một trận thiên đại cơ duyên. Nói xong những thứ này sau đó, cơ gia truyền nhân liền trở lại nguyên lai vị trí, ngậm miệng không nói. Nhưng mà hắn một phen lại để cho những người khác có chút ngồi không yên, nếu như dựa theo cơ gia truyền nhân cách nói, Tần Tu có thể là đang ở trải qua một trận cơ duyên, chàng này cơ duyên rất có thể là bọn họ xa xa không nghĩ tới. Rất nhiều người ánh mắt lấp loé không yên, lặng lẽ nhìn chằm chằm Tần Tu bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Cơ duyên thì nhiều như vậy, nếu như bị Tần Tu gọi thứ nhất, bọn họ cơ hội sẽ nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí khả năng không công mà về. Vô Nhai Tông truyền nhân trước sắc mặt của là vui mừng, nhất thời yên lòng, bọn họ càng muốn, càng thấy được cơ gia truyền người nói chuyện có đạo lý. Cũng vậy, lấy Tần sư huynh thiên phú và tu vi, nói không chừng thật sẽ bị việc của người nào đó chí bảo coi trọng, rất có thể bây giờ đang ở trải qua khảo nghiệm, một khi chờ đến Tần sư huynh tỉnh lại, rất có thể đã được đến rồi việc của người nào đó bảo vật. Không thấy mặc dù Tần sư huynh đứng bất động, miệng không thể nói, vừa vặn bên trên sinh mệnh khí tức lại không có chút nào suy yếu, ngược lại càng thêm cường thịnh sao? Nhất định phải đem hết toàn lực bảo vệ Tần sư huynh, hết thảy đợi Tần sư huynh tỉnh lại lại nói. Ba vị Vô Nhai Tông truyền nhân lẫn nhau truyền âm nói, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền quyết định chú ý. Đồng thời, bọn họ đã lặng lẽ đem một ít lá bài tẩy cầm trong tay, nếu như có ai lúc này dám xông lên ý đồ bất chính, tuyệt đối sẽ gặp bọn họ toàn lực đả kích. Đừng tưởng rằng bọn họ chỉ là Tần Tu người hầu, liền cho là bọn họ rất yếu, ở Vô Nhai Tông thế hệ này trẻ tuổi hầu bối bên trong, Tần Tu ổn cư số 1, mà ba người bọn họ chính là top 5 nhân tuyển. Ba vị Vô Nhai Tông đệ tử, toàn bộ đều là tố thần cảnh, một vị trong đó càng là đạt tới tố thần trung kỳ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, không người nào dám mạo hiểm nguy hiểm ra tay với Tần Tu, không thấy vị kia tố thần trung kỳ Vô Nhai Tông đệ tử đã lấy ra một quả kim sắc kiếm ấn, đây chính là Vô Nhai Tông đại trưởng lão tự mình luyện chế, một khi bộc phát ra, ngay cả thần hải cảnh cường giả cũng quá sức. Cũng được, hay là chờ Tần Tu tỉnh lại đi, xem hắn có phải hay không là thật lấy được cơ duyên gì. Rất nhiều người trong lòng âm thầm nghĩ, cùng thời điểm đang yên lặng tích chữa dùng sức lượng, cẩn thận từng ly từng tí để phòng những người khác. Đang lúc này, Tần Tu trong tay đột nhiên giật giật, mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng vẫn là làm động tới mọi người tâm. Ngay sau đó, Tần Tu mí mắt cũng run rẩy, một luồng hào quang dần dần ở Tần Tu đáy mắt xuất hiện. Tần sư huynh, Tần sư huynh. Ba vị Vô Nhai Tông đệ tử thần tình kích động, liền vội vàng không ngừng gọi. Lại vừa là mấy hơi thở đi qua, Tần Tu con ngươi chuyển động, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng quay người sang, quét mọi người liếc mắt, sau đó đưa mắt rơi vào Vô Nhai Tông tam trên người. Khổ cực các ngươi. Tần Tu đối ba người gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói, không khổ cực, không khổ cực. Tần sư huynh, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi sẽ lâm vào loại trạng thái kia? Ba vị Vô Nhai Tông nhân lắc đầu liên tục, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Giờ phút này, Tần Tu lần nữa khôi phục dĩ vãng lạnh nhạt vẻ mặt, tựa hồ mới vừa rồi cái gì đều không phát sinh. Ta cũng không biết vừa mới xảy ra cái gì, chỉ nhớ rõ ta một đi tới nơi này, liền lập tức đánh mất ý thức, sau đó ý của ta thưởng thức thật giống như xuất hiện ở một cái bảy màu sắc bên trong không gian, nơi đó. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều không nhịn được dựng lên lỗ tai, tập trung tinh thần nghe, rất sợ tiếp theo bỏ lỡ một chữ. Nhưng là, Tần Tu đang giảng tới đây thời điểm, đột nhiên ngừng lại, lắc đầu thở dài nói. Được rồi, chuyện này không đề cập nữa, đã không còn gì để nói, chúng ta hay lại là nhìn một chút tiếp theo phải làm gì đi. Tần Tu không nói gì nữa, nhưng mà những người khác lòng hiếu kỳ đã sớm bị treo lên đến, bây giờ Tần Tu đang giảng đến thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên ngậm miệng không nói, để cho trong lòng bọn họ loạn tung tùng kẹo, rất là khó chịu. Mấu chốt nhất là, bọn họ muốn biết Tần Tu lời muốn nói cái kia thất thải không gian rốt cuộc là cái gì, hắn kết quả có hay không từ ở bên trong lấy được cái gì, đây mới là bọn họ cấp thiết muốn biết. Càn Tinh Hà nguyên buồn đã lên tinh thần, ai biết đột nhiên bị Tần Tu bày một đạo, hắn nhất thời lạnh rên một tiếng nói. Tần huynh, ngươi làm như vậy nhưng là tương đương bất đạo nghĩa, mới vừa rồi ngươi xảy ra chuyện thời điểm, chúng ta không chỉ không có nhân cơ hội ra tay với ngươi, ngược lại cho ngươi hộ pháp. Bây giờ ngươi lấy được chỗ tốt, lại đem chúng ta phiết ở một bên, muốn nuốt một mình chỗ tốt, ngươi là đem mọi người chúng ta trở thành bãi thiết hay sao? Bây giờ mọi người chúng ta đều ở cái này xa lạ không gian bên trong, có thể hay không còn sống đi ra ngoài còn khó nói, cùng vì nhân tộc người, càng không nên cái gì của mình đều là quý, mà là hẳn đồng tâm hiệp lực, cùng chung lần này cửa ải khó. Càn Tinh Hà lần này lời vừa ra khỏi miệng, rất nhiều người lập tức đối với hắn quăng tới rồi ánh mắt khác thường, còn hộ pháp. Đừng cho là chúng ta mới vừa rồi không chú ý, mới vừa rồi ngươi biểu hiện rõ ràng nhất, nếu như không phải Vô Nhai Tông nhân lấy ra một quả kim sắc kiếm ấn, sợ rằng mới vừa rồi hắn đã xuất thủ. Bất quá Càn Tinh Hà lời nói này nhưng là khơi dậy rất nhiều người kiểu khác tâm tư, cũng không ai biết Tần Tu mới vừa rồi trải qua cái gì, nhất là Tần Tu nhắc tới cái kia thất thải không gian, càng là khơi dậy gần như người sở hữu hiếu kỳ. Hơn nữa Càn Tinh Hà trong lời nói trực tiếp thầm chấp nhận Tần Tu lấy được chỗ tốt, khả năng này cũng là tương đương lớn. Nếu như Tần Tu lấy được bảo vật sau đó lặng lẽ giấu đi, bọn họ những người này thì như thế nào có thể biết? Trong lúc nhất thời, chúng nhân tâm tư dị biệt, rồi rít nhìn về phía Tần Tu đợi Vô Nhai Tông nhân, ánh mắt lấp loé không yên, không biết đang suy nghĩ gì. Đối mặt mọi người ánh mắt khác thường, sắc mặt của Tần Tu như thường, không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng Vô Nhai Tông ba người khác là sắc mặt thay đổi, cảm thấy một loại áp lực thật lớn. Ba người rồi rít nhìn về phía Tần Tu, sắc mặt khó coi nói: "Tần sư huynh, chuyện này không chỉ là những người khác, ngay cả ba người bọn họ đều cho rằng Tần Tu rất khả năng có được rồi chỗ tốt, chỉ bất quá không có đối với bọn họ nói ra, mặc dù bọn họ cho là đây là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng vừa nghĩ tới, trong lòng hay lại là khó tránh khỏi có chút ngăn cách. Tần Tu nhìn ba người liếc mắt, tựa hồ có thể nhìn thẳng nội tâm, đem hai người ý tưởng nhìn rõ ràng. Bất quá Tần Tu cũng không có nói cái gì đó, mà là nhìn về phía Càn Tinh Hà, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà thanh âm lại để cho nhân cảm thấy không rét mà run. Ta biết ý ngươi, bất quá coi như ta Tần Tu lấy được chỗ tốt vậy thì như thế nào? Ngươi dám ra tay với ta sao? Đại Càn thần triều truyền nhân, thiên phú cực cao, thực lực càng là rất mạnh, nhưng ta Tần Tu có thể lực gáp cùng thời, càng thì sẽ không sợ bất luận kẻ nào, ngươi cũng giống như vậy. Nói tới chỗ này, Tần Tu nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt từ trên người mọi người quét qua. Ta liền đứng ở chỗ này, hơn nữa còn có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, ta chính là lấy được chỗ tốt, có muốn cứ tới lấy, chỉ cần có thể giết ta, bảo ta được đến chỗ tốt tự nhiên đều là các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi học nghệ không tinh, bị ta giết, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Các ngươi, dám không? Nói ra câu nói sau cùng sau đó, Tần Tu trực tiếp đứng chắp tay, vô cùng lạnh nhạt nhìn người sở hữu, một bộ tiếp nhận các ngươi người sở hữu khiêu chiến dáng vẻ. Tự tin, trước đó chưa từng có tự tin. Đây là giờ khắc này Tần Tu cho người sở hữu cảm giác, loại tự tin này khí thế cũng không phải tận lực ngụy trang đi ra, mà là từ trong ra ngoài tản mát ra. Muốn có loại tự tin này khí thế, phải nhất định có thực lực tuyệt đối chống đỡ. Đây cũng chính là nói, ở trong mắt Tần Tu, hắn tại chỗ bên trên trong mọi người liền là vô địch, hắn chính là có thể nhìn bằng nửa con mắt người sở hữu, bao gồm trước đúc thành nửa bước linh thể vương đẳng cùng với Càn Tinh Hà đám người. Một số người có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của Tần Tu, rối rít túi đầu xuống, im lặng không nói, nằm trong loại trạng thái này Tần Tu cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn, để cho bọn họ cảm giác mình vô căn cứ lùn một đầu, chớ nói chi là nhấc lên khiêu chiến Tần Tu dũng khí. Này có thể không phải cháu đi thăm ông nội, thật thua, đó là gặp người chết. Vương Đằng đứng ở phía sau, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tần Tu, giờ khác này Tần Tu triển lộ ra khí thế ngay cả hắn đều bị chấn động, để cho Vương Đằng khó mà tiếp nhận là, mặt đối với hiện tại Tần Tu, hắn lại có một loại tự tàm hình quý cảm giác. Mặc dù loại cảm giác này rất nhạt, bất quá lại bị Vương Đằng rõ ràng phát giác. Vương Đằng trong lòng tức giận bay lên, có chút thẹn quá thành giận nghĩ đến. Đáng chết, ta vì sao lại có loại cảm giác này? Ta Vương Đằng từng đại đế truyền thừa, một thân tư chất càng là không kém gì thiếu niên đại đế, tương lai ta cũng sắp leo lên võ đạo đỉnh phong, chứng thành đạo đế, lại có người nào có thể để cho ta cúi đầu? Bây giờ ta đúc thành nửa bước linh thể, một thân tu vi càng là đi đến nửa bước thần hải, trên trận lại có gì nhân sẽ là đối thủ của ta? Tần Tu, chẳng qua chỉ là một cái dựa vào thiên phú kiếm đạo nổi danh gia hỏa, ta sớm muộn sẽ để cho hắn biến thành ta phải đá lót đường. Nghĩ như vậy, Vương Đằng đạo tâm lần nữa trở nên vô cùng kiên định đứng lên. Bất quá hắn vừa mới đúc thành nửa bước linh thể khí thế nhưng là thu liễm rất nhiều, vốn cho là hắn có thể nhìn bằng nửa con mắt trên trận bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ phát hiện thật giống như không có đơn giản như vậy. Thần Tu, tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài như vậy. Nhắc tới một khắc chàng chịu áp lực lớn nhất, hay lại là đương kim Càn Tinh Hà không ai có thể hơn. Càn Tinh Hà vốn tưởng rằng Tần Tu sẽ tránh, thậm chí sẽ lên tiếng chối, ai biết Tần Tu thật không ngờ quả quyết thừa nhận, liền giải thích đều khinh thường với đi làm. Ngươi đã suy đoán ta được đến rồi chỗ tốt, không sai, ta chính là lấy được chỗ tốt. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Có người dám ra tay với ta sao? Đây chính là bây giờ Tần Tu thái độ. Ta liền đứng ở chỗ này, người nào muốn, ai cứ tới đây cầm, có thể là các ngươi dám không? Nếu như đổi lại trước, Càn Tinh Hà tuyệt đối sẽ không chút do dự đi lên phía trước, trực tiếp khiêu chiến Tần Tu, bởi vì khi đó hắn tin đọc là vô địch. Nhưng là bây giờ, trong lòng Càn Tinh Hà nhưng là nhiều một giọng nói, đạo thanh âm này nói cho hắn biết không nên tùy tiện tiến lên, bởi vì khiêu chiến thất bại, sẽ chết. Đều là bất hủ thế lực truyền nhân, Tần Tu tuyệt đối dám giết hắn. Giống vậy, một khi để cho hắn tìm được cơ hội, hắn cũng dám sát Tần Tu. Đây chính là thân là bất hủ thế lực truyền nhân sức lực. Hừ, cũng được, sẽ để cho ngươi trước phách lối một hồi, ta mặc dù Càn Tinh Hà tự tin vô địch, có thể cũng không cần thiết vào lúc này cùng ngươi sinh tử huyết chắc ép. Chờ ra bí cảnh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cảm nhận được rơi xuống bàn thờ thần mùi vị. Trong lòng Càn Tinh Hà âm thầm nghĩ, bước chân nhưng là không có bước lên trước, mà là trầm mặc. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 53 ý tưởng kỳ quái. Thấy một màn như vậy, Tần Tu không nhịn cười được. Trong lòng của hắn một mực vô cùng cao ngạo, mặc dù trước cho tới bây giờ không có biểu hiện ra, nhưng chưa bao giờ cho là cùng thời bên trong có thể có người cùng mình như nhau. Trước hắn còn tiềm thức đem Vương Đằng cùng với Càn Tinh Hà miễn cưỡng trở thành đáng giá nghiêm túc đối đại đối thủ, nhưng bây giờ thấy hai người không dám ra tay dáng vẻ, trong lòng Tần Tu đã đem hai người loại bỏ đối thủ bên ngoài. Như vậy đối thủ, coi như sau này tu vi võ đạo vượt qua hắn vậy thì như thế nào? Tần Tu đánh trong tưởng tượng xem thường. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tần Tu nhảy quá lần lượt nhân, cuối cùng rơi xuống trên người Lâm Nguyệt Hy. Khi thấy đạo kia lạnh như băng xuyên bóng người lúc, ánh mắt của Tần Tu không nhịn được có chút đông lại một cái. Trên trận trong mọi người, chỉ có một người để cho hắn không nhìn thấu, đó chính là Lâm Nguyệt Hy. Trận đánh lúc trước đúc thành nửa bước linh thể vương đằng lúc, Lâm Nguyệt Hy đều chưa từng lộ ra chút nào kiêng kỵ, điểm này cũng rất không bình thường. Hơn nữa Tần Tu có thể nhìn ra, mới vừa rồi Lâm Nguyệt Hy cũng không phải giả bộ, mà là thật không thèm để ý, hoặc giả nói là không thèm chú ý đến. Không có tiếp tục tại ý Lâm Nguyệt Hy, coi như Lâm Nguyệt Hy biểu hiện hơi có chút không tầm thường, nhưng tối đa cũng chỉ là để cho Tần Tu nhiều chú ý một chút mà thôi. Tần Tu nhìn những người khác liếc mắt, nhất là ở trên người Càn Tinh Hà dừng lại lâu hơn một chút, trên mặt hắn thoáng qua một đạo vẻ đăm chiêu, nói: "Ta muốn mọi người khẳng định thật tò mò ta được đến cái gì, điểm này cũng không có cái gì có thể giấu giếm, hôm nay ta liền lấy ra tới để cho mọi người xem nhìn." Vừa nói, Tần Tu trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay, không có ngăn che bất kỳ tầm mắt, có thể để người ta nhìn rõ ràng. Tâm thần mọi người rung một cái, rối rít nhìn về phía Tần Tu lòng bàn tay, khi thấy món đồ kia lúc, đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. "Này, đây là vật gì?" "Đây là một tảng đá." Tần Tu đồ trong tay thật sự là làm người ta mở rộng tầm mắt, kia rõ ràng chính là một khối bình tường đá, đá mặt ngoài hiện đầy lớn nhỏ không đều gồ ghề, nhìn xấu xí vô cùng. Đá đại tiểu cương mới vừa phủ kín Tần Tu lòng bàn tay, ở đá nơi ranh giới còn có một cái xuyên qua lỗ thủng, giống như mỗi nhà nhân gia dùng để đệm góc bàn phổ thông đá. Duy nhất cùng người khác bất đồng là, tảng đá này mặt ngoài có nhàn nhạt thất thải quang mang tản mắt ra, rất là yếu ớt, nếu như không chú ý đi xem, căn bản khó mà phát hiện. Nhưng trải qua tự quan sát kỹ sau lại phát hiện, tảng đá này phía trên căn bản không có chút nào linh lực hiện lộ, cũng không giống nào đó thưa thất tài liệu luyện khí. Tổng hợp phán xét, mọi người rất nhanh thì đưa ra kết luận, đây chính là một khối bình thường đá. Coi như tảng đá này phía trên tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang, nhưng bởi vì từ phía trên không cảm ứng được mặc cho hà linh lực ba động, nó cũng chỉ có thể là một khối phổ thông đá. Tần Tu, ngươi đây là đang trêu chọc ta môn. Phản ứng kịp sau đó, Vương Đằng nhất thời mặt đầy vẻ giận nhìn Tần Tu, xích tiếng nói. Những người khác cho dù không dám giống như Vương Đằng trực tiếp như vậy nổi giận Tần Tu, có thể trong lòng cũng là tương đương không thoải mái, nhận định Tần Tu đây là bắt bọn họ ở khai xuyến. Đang lúc này, một đạo lạnh giá thấu xương âm thanh vang lên, cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Tảng đá này, ta muốn rồi. Lâm Nguyệt Hy tay cầm một kiếm, từng bước đi về phía đi trước. Sắc mặt nàng như cũ lạnh lùng, đáy mắt càng là không có chút nào cảm tình ba động, ở đi về phía trước động trong quá trình, ánh mắt của nàng một mực ở tử địa nhìn chằm chằm Tần Tu trong tay đá kia. Nếu như tử quan sát kỹ lời nói, có thể thấy rõ, Lâm Nguyệt Hy đáy mắt lại ẩn hàm vẻ kích động. Quét quét quét. Một trận quay đầu âm thanh vang lên, từng tia ánh mắt nhất thời ngưng tụ ở trên người Lâm Nguyệt Hy. Đối với cô gái này, bọn họ nhưng là một mực đang chú ý, đây chính là một vị đánh bại Vương Đằng tuyệt thế ngon nhân, không người nào dám khinh thị nàng. Tần Tu cặp mắt híp lại, lặng lặng nhìn từng bước một đi tới cô gái kia, nói: "Muốn không, vậy hãy tới đây cầm." Lâm Nguyệt Hy gật đầu một cái, đôi môi khẽ mở, nói một cái tự: "Được." Tiếng nói vừa dứt, Lâm Nguyệt Hy trực tiếp xuất thủ, không có bất kỳ triệu chứng. Thanh kia nhìn bình thường một kiếm đột nhiên nở rộ một đạo quang mang, cái này quang mang cũng không nhức mắt, nhưng mà lại hấp dẫn gần như người sở hữu chú ý. Không có ai nghĩ đến Lâm Nguyệt Hy lại sẽ vào lúc này xuất thủ, hơn nữa như thế quả quyết, giống như không thông qua suy nghĩ như thế. Nàng chẳng lẽ không biết lúc này lựa chọn ra tay với Tần Tu, một khi thất bại, đó chính là tự sao? Rất nhiều người nhìn bí ẩn này như thế thiếu nữ, trong lòng vô cùng sốt sét. Hưu, một đạo tiếng xe gió vang lên, thanh kia một kiếm đã phá vỡ không gian, một kiếm mũi kiếm mới đầu giống như là một chút ánh sáng, nhưng mà theo một kiếm này đâm ra, đạo kia ánh sáng lại giống như tinh tinh chi hỏa một dạng không ngừng trở nên lớn mạnh. Bình thường, đơn giản, một kiếm này lộ ra rất là bình thường, nhìn thanh thế, tựa như cùng luyện đạo cảnh giới một đòn như thế. Nhưng mà trên trận lại không có bất kỳ người nào dám xem thường Lâm Nguyệt Hy một kiếm này, bởi vì mới vừa rồi chính là chỗ này sao cực kỳ bình thường một kiếm, trực tiếp dễ dàng phá Vương Đằng chấn thiên thần trưởng. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ Lâm Nguyệt Hy đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đến một loại phản pháp quy chân cảnh giới, cho dù chỉ bằng vào nhỏ xíu lực lượng, nhưng chỉ cần có thể đem những lực lượng này tập trung đến một cái cứ điểm bên trên, là có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Nghĩ tới đây, rất nhiều người trong lòng nghiêm nghị, đối Lâm Nguyệt Hy nhận biết lần nữa tăng cao một cấp bậc. Đáng chết, lại là này một kiếm. Vương Đằng sắc mặt khó coi, âm trầm gần như muốn chảy ra nước. Hắn so với những người khác nhìn càng phải thấu triệt, Lâm Nguyệt Hy một kiếm này cùng trước phá hắn chấn thiên thần trưởng một kiếm kia gần như không có khác nhau chút nào. Vô luận là chiêu thức hay lại là thật sự vận dụng sức mạnh, cơ hồ là giống nhau như lúc. Hắn vô cùng kinh hãi phát hiện, cho dù bây giờ đúc thành rồi nửa bước linh thể, một cái chân bước vào thần hải cảnh giới, có thể đối mặt Lâm Nguyệt Hy một kiếm này, vẫn có loại không thể nào ngăn cản cảm giác. Đây tột cùng là cái gì yêu nghiệt, tại sao hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện? Vương Đằng thầm mắng mấy câu, có chút bất đắc dĩ suy nghĩ. Tần Tu a Tần Tu, ngược lại ta muốn nhìn một chút người ứng đối như thế nào cái quái vật này. Chẳng biết tại sao, Vương Đằng vô cùng khát vọng thấy Tần Tu đều xấu dáng vẻ. Tuy nhưng cái này hy vọng rất mong manh, nhưng cuối cùng là có một tí hy vọng. Hắn hiện tại nghiễm nhưng đã trở thành trong mắt rất nhiều người hài hước, một sắp xỉ 16 tuổi, thành danh đã lâu tuyệt thế yêu nghiệt lại bị một cái không biết tên thiếu nữ cái áp chế. Chuyện này một khi truyền đi, hắn uy nghiêm tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Nhưng nếu như Tần Tu cũng giống như hắn, kia liền không nói được rồi, hắn những tiểu đệ đó liền có thể mười phần phấn khích thay hắn giải thích. Không thấy Tần Tu đều bị cô gái kia áp chế sao? Tần Tu nhưng là Vô Nhai Tông thế hệ này ưu tú nhất truyền nhân, được gọi là Bắc vực kiếm đạo Hạo Dương nhân vật, luận khởi danh khí thậm chí càng cao hơn Vương Đằng một nước. Như vậy một vị nhân vật cũng bị áp chế rồi, còn có thể nói hắn Vương Đằng không được sao? Nay chỉ có thể nói là cô gái kia quá biến thái rồi, mà không thể nói bọn họ không được. Nhân ý tưởng chính là như vậy kỳ quái, Vương Đằng cần dùng gấp Tần Tu thất bại tới làm nổi bật chính mình, hắn thấy, bây giờ Lâm Nguyệt Hy biểu hiện càng lợi hại càng tốt. Chương 54, kiếm đạo chín trọng cảnh. Tốt nhất có thể một kiếm đánh bại Tần Tu, đem Tần Tu hoàn toàn nghiền ép, nếu như có thể một kiếm muốn Tần Tu mệnh, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Thử nghĩ một hồi, Tần Tu đều chết ở Lâm Nguyệt Hy dưới kiếm, mà hắn lại bình yên hoặc là còn đột phá đến nửa bước thần hải cảnh giới, này khởi không phải nói rõ hắn Vương Đẳng mạnh hơn với Tần Tu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Vương Đẳng trong lòng âm thầm ý dâm mà thôi. Tần Tu vốn là còn là một bộ tràn đầy không thèm để ý dáng vẻ, nhưng khi Lâm Nguyệt Hy một kiếm này đâm ra sau đó, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi, trở nên hơi lộ ra ngưng trọng. Không nghĩ tới ngươi lại đạt tới kiếm đạo đệ tứ cảnh, khó trách tự tin như vậy. Có thể ở ngươi cái này năm kỳ đạt đến kiếm đạo đệ tứ cảnh từ xưa tới nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tối gần vạn năm tới càng là tuyệt vô cận hữu, có thể nói chân chính kiếm đạo yêu nghiệt. Chẳng qua nếu như ngươi cho rằng là đi đến kiếm đạo đệ tứ cảnh liền có thể đối phó ta Tần Tu, vậy thì sai hoàn toàn. Ánh mắt của Tần Tu ngưng trọng, tự mình lẩm bẩm, trong lòng cực kỳ rung động. Kiếm đạo tổng cộng chia làm cửu trọng cảnh, từ đến một cái cửu, dần dần lên cao. Người bình thường có thể đi đến kiếm đạo nhất trọng cảnh, liền có thể được gọi là kiếm đạo thiên tài, thứ người như vậy, đặt ở các cái thế lực chung, đều là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thậm chí ở một ít trung thế lực nhỏ chung, nếu như có người có thể ở trước 20 tuổi đi đến kiếm đạo nhất trọng cảnh, thậm chí sẽ bị dự định vị mầm mống chuyên nhân. Mà có thể ở trước 20 tuổi đi đến nhị trọng cảnh thậm chí tam trọng cảnh người có thể nói là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù là những thứ kia đỉnh cấp trong thế lực cũng không thường gặp. Tần Tu chính là ở 13 tuổi năm ấy đột phá đến kiếm đạo tam trọng cảnh, từ đó được gọi là Bắc vực kiếm đạo Hạo Dương, trực tiếp bị Vô Nhai Tông lão tổ xác định vị trí rồi thế hệ này kiếm thủ. Đây đã là một cái tương đương kinh khủng ghi chép, thậm chí có thể nói là Bắc vực gần vạn năm tới ưu tú nhất kiếm đạo thiên tài. Nhưng bây giờ, hắn cái kỷ lục này bị người phá vỡ. Một cái 10 tuổi thiếu nữ đứa bé, không biết từ chỗ nào tới, lại vô cùng kinh người đạt tới kiếm đạo tứ trọng cảnh, phần này thiên phú kiếm đạo trực tiếp đem Tần Tu nghiền ép. Kiếm đạo tứ trọng cảnh chính là phản phát quy chân, thu liễm hết thảy phong mang, đem hết thảy đều ở trong chứa cùng trong kiếm, từ đó buộc phát ra cường hãn một đòn. Cảnh giới này, ngay cả rất nhiều thế hệ trước kiếm đạo cường giả cũng chỉ là nhìn một chút đụng chạm, sơ quy môn kính mà thôi. Kiếm đạo tứ trọng cảnh quả thật rất mạnh, thậm chí có thể áp chế trên trận 99% nhân, nhưng những người này chúng tuyệt đối sẽ không bao gồm ta. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Tần Tu vừa nói, động tác nhưng là không chậm chút nào, chỉ thấy hắn chân phải cất bước về phía trước, tay phải nắm đá kia, một đạo kiếm quang thoáng qua, một thanh dày đặc khí lạnh trường kiếm đã xuất hiện ở hắn trong tay phải. Trường kiếm nơi tay, trên người Tần Tu khí thế nhất thời phải biến đổi, vào giờ khắc này, hắn phảng phất biến thành một cái vô cùng sắc bén kiếm, cả người trên dưới cũng tản ra vô tận phong mang, phảng phất có thể đâm rách hết thảy. Giờ khắc này, ở trong mắt mọi người, Tần Tu cùng kiếm trong tay nghiễm nhưng đã tuy hai mà một, thậm chí trong tay hắn kiếm trực tiếp trở thành hắn một phần thân thể, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Thấy rõ, đây mới thực sự là kiếm đạo. Phù phong nhất thức, phá. Tần Tu một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay nhất thời đâm đi ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, phảng phất cùng trong thiên địa phong dung hợp lại cùng nhau. Trong thiên địa linh khí vào giờ khắc này điên cuồng tràn vào Tần Tu bên trong kiếm, thanh kiếm kia ở linh lực gia trì bên dưới, lại tản mát ra đâm ánh mắt mang, giống như cầu vồng nối đến mặt trời. Chẳng biết lúc nào, bên trong vùng không gian này đột nhiên nổi lên phong, mới bắt đầu chỉ là một đạo gió nhẹ, êm ái vô cùng, còn không có người có thể phát hiện. Có thể chỉ là trong nháy mắt, cái này gió nhẹ liền bỗng nhiên lớn mạnh, biến thành cuốn chỉnh phiến không gian phong bạo, giống như một cơn bão trưởng long nhất như vậy, điên cuồng tràn hướng Lâm Nguyệt Hy. Sắc mặt của Lâm Nguyệt Hy vẫn không thay đổi, hắn một kiếm này vẫn là lộ ra bình thường, cực kỳ bình thường, thật giống như không có phân nửa thanh thế. Lâm Nguyệt Hy kiếm và Tần Tu kiếm vào giờ khắc này tạo thành so sánh rõ ràng, một cái thanh thế thật lớn, phảng phất có thể cuốn hết thảy, một cái đơn giản, không có chút nào khí thế. Giống nhau là, hai người ánh mắt cũng vô cùng kiên định, đó là một loại cực kỳ tự tin quan mang, bọn họ cũng đối trong tay mình một kiếm này tự tin tới cực điểm. Vương Đẳng cùng với Càn Tinh Hà đám người ánh mắt kinh ngạc nhìn hai nhân kiếm, không nhịn được thở dài một cái. Có Tần Tu làm đối thủ, quá kinh khủng. Để tay lên ngực tự hỏi, Tần Tu một kiếm này đã đạt đến hiện hữu cảnh giới một loại cực hạn, nếu để cho bọn họ đối mặt, cũng không có chút nào lòng tin có thể tiếp được. Đây chính là Tần Tu chỗ kinh khủng, có 102 đương thời. Nhìn Tần Tu một kiếm này, hẳn không chỉ kiếm đạo tam trọng cảnh chứ? Lâm Gia Lâm Hà âm thầm nuốt xuống mấy hớp nước miếng, liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước sau đó, ngơ ngác nói: "Tần Tu một kiếm này làm cho người ta mang đến áp lực thật sự là quá lớn, đây cũng là mọi người lần đầu tiên thấy Tần Tu kiếm, chỉ dựa vào hôm nay một kiếm này, đây hoàn toàn xứng đáng cái kia kiếm đạo Hạo Dương danh xưng." Lâm Hà lúc trước vẫn cho là mình chính là chân chính thiên tài yêu nghiệt, có thể cùng Tần Tu loại này chân chính yêu nghiệt so sánh, thật là kém quá xa. Hắn có loại mãnh liệt dự cảm, Tần Tu chỉ là một kiếm này, là có thể để hắn chết bên trên 10 lần 8 lần. Hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, người bên cạnh cũng lập tức nhìn về phía hắn, ánh mắt cực kỳ quái dị. Vô Nhai Tông một tên đệ tử khinh thường nhìn Lâm Hà liếc mắt, hừ lạnh nói: "Hết ngồi đáy giếng, Tần sư huynh ngay từ lúc 3 năm trước đây đã đột phá đến kiếm đạo tam trọng cảnh, sau đó chưa tới nửa năm thời gian thì đến được rồi kiếm đạo tam trọng cảnh đỉnh phong. Sau đó càng là thường thường học hỏi ta tông kiếm đạo tạc đá, thậm chí còn nghe qua nhiều lần lão tổ giảng bài. Bây giờ Tần sư huynh đã sớm nhảy ra kiếm đạo tam trọng cảnh, quá mức thậm chí đã vượt qua tứ trọng cảnh, đạt tới trong truyền thuyết ngũ trọng cảnh." Nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Vô Nhai Tông tên đệ tử này vô cùng cao ngạo dương đầu lên đầu lâu, một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ, giống như Tần Tu thành tựu là hắn. Những người khác mặc dù nhìn hắn rất là khó chịu, có thể cũng không dám nói gì, mà là lâm vào càng chấn động mạnh hàm chính giữa. Kiếm đạo ngũ trọng cảnh a. đi đến cảnh giới này, đã có thể khai sơn lập phái, phong hào kiếm vương rồi. Không hổ là thần tu, kinh khủng đến đây. Đến cuối cùng, mọi người chỉ có thể phát ra cảm khái như vậy, cho dù một mực cao ngạo vô cùng Vương Đẳng cùng với Càn Tinh Hà cũng không phản đối. Như thế xem ra, tiểu cô nương này là thực sự nguy hiểm, ỷ vào chính mình thiên phú kiếm đạo, liền dám lớn mật như thế khiêu khích thần tu, còn quá trẻ. Bằng chứng ấy tuổi, thì đến được rồi kiếm đạo tứ trọng cảnh, phần này thiên tư tuy nhiên vô cùng kinh khủng, có thể đối mặt rất có thể đã đột phá đến ngũ trọng cảnh thần tu, hay lại là kém quá xa. Một số người âm thầm thở dài, có lẽ hôm nay có thể thấy một vị kiếm đạo yêu nghiệt vẫn lạc. Chết đi, tốt nhất tất cả đều chết hết, như vậy ta con đường phía trước mới có thể càng thêm rộng rãi. 10 tuổi thì đến được kiếm đạo tứ trọng cảnh thì như thế nào, hôm nay vẫn là phải tử, chết đi yêu nghiệt sẽ không kêu yêu nghiệt, bọn họ cũng có một cái thống nhất tên, đó chính là người chết. Ánh mắt của Lâm Hà âm trầm, trong lòng vô cùng ác độc suy nghĩ. Chương 55, thứ 6 cảnh. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, Lâm Nguyệt Hy cùng Tần Tu kiếm đã đụng vào nhau. Đinh. Lâm Nguyệt Hy trong tay một kiếm mũi kiếm trực tiếp một chút ở Tần Tu trên thân kiếm, Tần Tu chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, trường kiếm thiếu chút nữa rời khỏi tay. Bất quá Tần Tu cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp chém ra một đạo mênh mông thang thang kiếm quang, phá vỡ hư không, thẳng bổ về phía Lâm Nguyệt Hy. Lâm Nguyệt Hy vẻ mặt khẽ nhúc nhích, hơi chút nghiêng thân thể, trực tiếp vô cùng xảo diệu tránh thoát này một đạo kiếm quang. Ngay sau đó, hai người xuất thủ lần nữa. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người liền hướng đối phương ra số thập kiếm, mỗi một kiếm cũng xảo quyệt vô cùng, thẳng đến đối phương bộ vị mấu chốt, dần dần chí mạng. Tần Tu mỗi một kiếm thanh thế đều rất lớn, mang theo vô tận phong mang, có thể Lâm Nguyệt Hy mỗi lần luôn có thể bằng vào giản đơn giản đan kiếm thuật đem Tần Tu kiếm chiêu phá giải. Dần dần, ánh mắt của Tần Tu trở nên nghiêm trọng, kiếm trong tay cũng càng ngày càng ác liệt. Cái này không thể nào, tại sao ta phủ phong kiếm thuật chúng quy là có thể bị nàng dễ dàng như vậy phá giải, chẳng nhẽ nàng thật là quái vật hay sao? Chẳng nhẽ kiếm của ta chiêu sơ hở rõ ràng như vậy sao? Cho tới nàng mỗi một kiếm cũng có thể đâm vào ta sơ hở bên trên. Trong lòng Tần Tu tràn đầy nghi vấn, từng cái vấn đề không ngừng tra hỏi đến nội tâm của hắn. Hắn đột nhiên phát hiện một sự thật, đó chính là Lâm Nguyệt Hy tu vi võ đạo mặc dù không như hắn, thậm chí có thể nói cùng hắn kém rất nhiều rồi, có thể Lâm Nguyệt Hy lại có thể bằng vào đẹp đẽ kiếm chiêu đền bù hai người tu vi chênh lệch. Để cho hắn khó tin là, Lâm Nguyệt Hy mỗi lần luôn có thể chính xác dự chủ hắn tiếp theo kiếm vị trí, cho tới Lâm Nguyệt Hy có thể phi thường dễ dàng tìm tới hắn kiếm chiêu sơ hở, từ đó dĩ điểm phá diện, hóa giải hắn mỗi một kiếm. Ở loại tình thế này bên dưới, cho dù Tần Tu chiếm cứ tu vi ưu thế, nhưng cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm, thậm chí từ từ bị Lâm Nguyệt Hy chiếm cứ quyền chủ động, đưa hắn áp chế ở lại phong. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy nữa, người này quá mức quỷ dị, cho dù cùng trưởng lao so kiếm, cũng chưa bao giờ có loại này cảm giác vô lực thấy, tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn phải bị đối phương tươi sống dây dưa đến chết. Hừ, ngươi đã có thể phát hiện kiếm của ta chiêu sơ hở, ta không tin kiếm của ngươi chiêu liền không tồn tại sơ hở. Cơ hội, bây giờ ta chỉ cần một cái cơ hội, một khi để cho ta tìm tới cơ hội này, ta chỉ cần một kiếm là có thể kết thúc cuộc chiến đấu này. Tần Tu kiếm chiêu tần suất, mặc dù mỗi một kiếm cũng có thể bị Lâm Nguyệt Hy tùy tiện hóa giải, nhưng mà tâm thần hắn nhưng là dần dần ổn định lại. Chỉ thấy hắn đáy mắt lóe lên tinh quang, trong lúc vô tình, hắn đã thay đổi chính mình sách lược, hắn không ngừng quan sát Lâm Nguyệt Hy xuất kiếm phương thức, cùng với Lâm Nguyệt Hy kiếm chiêu. Hắn có thể lộ ra rất nhiều sơ hở, nhưng là Lâm Nguyệt Hy chỉ có thể xuất hiện một lần sơ hở, một khi bị hắn bắt, tất nhiên sẽ thắng được hắn lôi đình nhất kích, đây chính là tu vi áp chế mang đến chỗ tốt. Lâm Nguyệt Hy chỉ là sơ nhập tố thần chi cảnh, mà hắn ngay từ lúc nửa năm trước cũng đã nửa bước thần hải, bây giờ chỉ phải đi về tĩnh tu một đoạn thời gian, là có thể dễ như trở bàn tay đột phá đến thần hải cảnh giới, hai người tu vi chênh lệch rất lớn. Lại vừa là mấy hơi thở đi qua, sắc mặt của Tần Tu dần dần trở nên vô cùng khó xem, chẳng biết lúc nào, hắn trên trán bắt đầu xuất hiện một giọt mồ hôi. Ánh mắt của hắn một mực ở từ từ địa nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Hy kiếm trong tay, hơn nữa theo Lâm Nguyệt Hy kiếm mà không ngừng chuyển động. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, thế gian vì sao lại có như thế không tì vết kiếm thuật, tại sao ta bằng vào kiếm luân nhãn đều không cách nào tìm tới nàng sơ hở, đáng chết, đây tuyệt đối không thể nào. Trong lòng Tần Tu điên cuồng hét lên, trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều. Kiếm luân nhãn chính là Vô Nhai tông một môn bí thuật, được xưng có thể tìm được thiên hạ bất kỳ kiếm thuật sơ hở, đây cũng là Tần Tu mới vừa tài tín tâm nguồn. Mà giờ khắc này Tần Tu nhưng là vô cùng hoảng sợ phát hiện, cho dù hắn kiếm luân nhãn vận chuyển tới cực hạn rồi, trong mắt hắn, Lâm Nguyệt Hy kiếm vẫn là hoàn mỹ, không có bất kỳ sơ hở lộ ra. Cái này ở Tần Tu trong nhận thức biết, thật là không có khả năng chuyện, bởi vì hắn một mực thờ phụng Vô Nhai tông đời thứ nhất lão tổ một câu nói, thiên hạ kiếm thuật đều có sơ hở. Những lời này một mực bị Tần Tu tôn sùng là kiếm đạo chí lý, ở Tần Tu trong nhận thức, kiếm đạo tu hành chính là một cái không ngừng hoàn thành tự thân, đền bù sơ hở quá trình. Đang lúc này, Tần Tu đột nhiên hô hấp hơi chậm lại, đồng tử chợt co rút lại, hắn nghĩ tới rồi một cái đáng sợ nguyên nhân. Không phải Lâm Nguyệt Hy kiếm thuật không có sơ hở, mà là Lâm Nguyệt Hy kiếm đạo cảnh giới còn cao hơn mình, chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn giải thích tại sao chính mình vận dụng kiếm luân nhãn, lại vẫn không cách nào tìm tới đối phương kiếm thuật sơ hở. Ngươi đạt tới kiếm đạo thứ 6 kính. Tần Tu đâm ra ý kiến sau đó, thanh âm hơi lộ ra run rẩy nói. Nghe vậy, Lâm Nguyệt Hy đáy mắt thoáng qua một đạo vẻ khinh thường, có chút giễu cợt nhìn Tần Tu liếc mắt. Kiếm đạo thứ 6 kính, có lẽ vậy. Nàng đã sớm không nhớ tự mình ở bao nhiêu năm trước cũng đã đi đến cảnh giới này rồi, Kiếp trước nàng đối với kiếm đạo hiểu đã sớm vượt qua cái gọi là kiếm đạo thứ 6 kính. Bất quá đời này được tu vi có hạn, dĩ nhiên là không cách nào phát huy ra kiếp trước kiếm đạo cảnh giới. Nếu như dựa theo ý tưởng của Tần Tu, nói bây giờ nàng đạt tới kiếm đạo thứ 6 kính, kia cũng không có sai. Kiếp của ngươi nói ngược lại cũng không tệ, thậm chí không thể so với cái tên kia lúc còn trẻ kém bao nhiêu, đáng tiếc, lần này mặt ngươi đúng là ta. Kết thúc hết thệ các thứ này đi. Lâm Nguyệt Hi đáy mắt một đạo hàn quang thoáng qua, ngay tại Tần Tu hoàng thần một sát na, nàng một kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào Tần Tu ngực. Một kiếm này giống như một vệ điện xẹt, xẹt qua tầng lớp không gian, để cho Tần Tu liền cơ hội phản ứng cũng không có. Ngươi. Tần Tu chỉ cảm thấy một cổ tử vong nguy cơ bao phủ ở rồi chính mình, một kiếm này nếu quả thật đâm ở trên người mình, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Tử vong dưới sự uy hiếp, Tần Tu đại não ngược lại thanh tỉnh, chỉ thấy hắn vô cùng nhanh chóng lấy ra một quả ngọc bội đặt ở bộ ngực mình vị trí. Không chỉ có như thế, Tần Tu còn nghĩ khối kia nhìn bình thường đá cầm lên, giống vậy chắn nơi ngực. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Nguyệt Hi đối tảng đá này nhìn nặng như vậy, nhất định không sẽ cam lòng phá hư tảng đá này, làm như vậy nói không chừng sẽ để cho Lâm Nguyệt Hi ném chuột sợ vỡ bình, không dám đâm ra một kiếm này. Sự thật chứng minh, Tần Tu quả thật đánh cuộc đúng, ngay tại hắn đem đá kia đặt ở nơi ngực một khắc kia, Lâm Nguyệt Hi kiếm minh hiển xuất hiện trong nháy mắt chần chờ. Từ đầu đến giờ, đây là Lâm Nguyệt Hi kiếm lần đầu tiên xuất hiện do dự bất quyết tình huống. Nhưng ngay sau đó, Lâm Nguyệt Hi một kiếm này liền tràn đầy kiên quyết cùng quả quyết, mang có một loại hủy diệt hết thảy khí thế, hung hãn đâm tới. Ầm. Mũi kiếm đâm vào đá kia bên trên, không có bị chút nào trở ngại, đá kia nhất thời liền bể ra, biến thành một nhóm đá vụn. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 56, cấm kỵ một kiếm. Lâm Nguyệt Hi kiếm vẫn thế đi không giảm, thậm chí phong mang càng tăng lên, phản phất đối với Tần Tu dùng đá kia ngăn cản chính mình kiếm, cảm thấy cực kỳ bất mãn. Sau một khắc, Lâm Nguyệt Hi một kiếm này trực tiếp đâm vào Tần Tu nơi ngực. Mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, liền ngay cả hô hấp cũng không nhịn được ngừng, cho tới nay lấy vô địch đến xương Tần Tu, sẽ chết ở một kiếm này xuống sao? Cứ việc tất cả mọi người đều không muốn tin tưởng thấy một màn như vậy, nhưng phản phất Tần Tu thật sự muốn như vậy bỏ mình. Lâm Nguyệt Hi kiếm đã đâm rách quần áo của Tần Tu, thậm chí lạnh giá mũi kiếm đã chạm đến Tần Tu da thịt. Nhưng giờ khắc này, Lâm Nguyệt Hi kiếm phản phất bị trở ngại gì một dạng lại cũng khó mà đi phía trước đâm ra. Đột nhiên, một đạo chói mắt bạch quang từ Tần Tu nơi ngực tản mắt ra, cái này bạch quang trực tiếp bọc lại Lâm Nguyệt Hi kiếm, để cho Lâm Nguyệt Hi kiếm khó mà tiến thêm. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ mãnh liệt lực trùng kích từ cái này bạch quang trung tản mắt ra, vọt thẳng đánh về phía Lâm Nguyệt Hi. Lâm Nguyệt Hi chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng thuận trong tay kiếm tràn hướng chính mình, trái tim của nàng thần nhất dao động, không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước. Nàng nắm kiếm cái tay kia ở hơi run rẩy đến, một luồng đỏ thấm vết máu chậm rãi từ khóe miệng nàng thẩm thấu ra ngoài. Nàng bị thương. Đây là trải qua nhiều tràng chiến đấu như vậy tới nay, Lâm Nguyệt Hi lần đầu tiên bị thương. Nhưng mà Lâm Nguyệt Hi đối với lần này nhưng là không thèm để ý chút nào, chỉ thấy nàng đưa tay ra cánh tay lau mép một cái vết máu, ánh mắt từ địa nhìn chằm chằm Tần Tu trong tay khối ngọc bội kia, lạnh lùng nói: "Thánh nhân cường giả luyện chế bảo mệnh phù." Tần Tu ngơ ngác nhìn một cái trong tay khối ngọc bội kia, vốn là óng ánh trong suốt, hồn nhiên thiên thành ngọc bội giờ phút này đã kinh biến đến mức cảm đạm vô quang, trong ngọc bội thậm chí còn xuất hiện từng đạo rất nhỏ kẽ hở. Không sai, khối ngọc bội này chính là bên trong tông môn một vị lao tổ bàn cho hắn bảo vệ tánh mạng vật, lợi dụng khối ngọc bội này, có thể ngăn cản thánh nhân bên dưới cường giả một kích toàn lực. Mới vừa rồi hắn chính là lợi dụng khối ngọc bội này, mới chặn lại Lâm Nguyệt Hi một kiếm kia. Nếu không Lâm Nguyệt Hi một kiếm kia đâm ở trên người hắn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt muốn mạng hắn. Thoát khỏi tử vong nguy cơ sau đó, trong lòng Tần Tu nhưng là không có phân nửa vui sướng, đem so sánh với ngọc phù hư hại, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận là về tinh thần đả kích. Hắn thua, không sai, hắn thua ở cái này so với hắn còn nhỏ hơn tới chừng mấy tuổi trên người cô gái, nếu như không phải tông môn lão tổ ban thưởng bảo vệ tánh mạng vật, bây giờ hắn quá mức thậm chí đã chết ở đối phương dưới kiếm. Nguyên lai kiếm của ta cũng không gì hơn cái này. Tần Tu rất là tự cười nhạo cười, thua thiệt trước hắn còn tự cho là mình kiếm đạo có 102 đồng mối, có thể lực áp đương thời, nhưng hôm nay lại liền một cái 10 tuổi thiếu nữ cũng không sánh bằng, này là bực nào trâm trọng. Kiếm đạo đệ lục cảnh a, đây là hắn bây giờ chính đang đeo đuổi cảnh giới, thậm chí là hắn mơ tưởng hết thảy muốn đi đến trình độ. Bây giờ chỗ hắn ở kiếm đạo đệ ngũ cảnh đỉnh phong đã rất lâu rồi, có thể cách đột phá đến đệ lục cảnh vẫn kém rất nhiều rồi, dựa theo kế hoạch của hắn, ít nhất còn cần thời gian 2 năm mới có thể đột phá đến người kế tiếp kiếm đạo cảnh giới. Đây đã là tương đương tốc độ kinh khủng rồi, gần đó là 2 năm sau, hắn cũng mới 18 tuổi mà thôi, 18 tuổi kiếm đạo đệ lục cảnh, thậm chí đủ để cho hắn đứng ở cả tòa đại lục đồng bối đỉnh cao nhất. Trong lòng thổn thức không dứt, Tần Tu lại là rất nhanh tinh thần phục hồi lại. Chỉ thấy hắn ném đi ngọc bội trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Nguyệt Hi, nói: "Ta đúng là vẫn còn xem thường người trong thiên hạ, không nghĩ tới tiên vũ trên đại lục vẫn còn có loại người như ngươi yêu nghiệt. Ta Tần Tu quả thật thua, bất quá ngươi muốn giết ta cũng không đơn giản như vậy, ta còn có một kiếm không có làm đi ra. Một kiếm này, không thể giết ngươi, vậy liền giết chính ta." Tần Tu tiếng nói vừa dứt, những người khác nhất thời truyền âm cho nhau nghị luận. Cuộc chiến đấu này có thể nói là biến đổi bất ngờ, đầu tiên là Tần Tu thanh thế thật lớn, phản phất có thể tùy tiện nghiền ép Lâm Nguyệt Hi. Ai biết Lâm Nguyệt Hi ở giao chiến trong quá trình dần dần chiếm cứ thượng phong, đem Tần Tu chế trụ. Ngay tại Tần Tu thuộc về trong tuyệt cảnh lúc, hắn lại lấy ra bảo vệ tánh mạng ngọc phù, che ở chính mình một mạng. Khi mọi người cho là Tần Tu đã hết sạch tuyệt chiêu, không có bất kỳ thủ đoạn có thể thi triển thời điểm, Tần Tu lại nói ra lời nói mới vừa rồi kia. Hắn vẫn còn có ẩn giấu một kiếm, hoặc là giết đối thủ, hoặc là một kiếm này liền sẽ giết mình. Một số người rối rít suy nghĩ thảo luận Tần Tu đến chỗ này còn có cái gì chiêu số lúc, còn lại mấy vị Vô Nhai Tông đệ tử lại sắc mặt của là đại biến, phản phất nghĩ tới điều gì kinh khủng chuyện. Tần sư huynh, không thể, sử xuất một kiếm kia, ngươi nhất định sẽ chết. Mấy vị Vô Nhai Tông đệ tử hướng Tần Tu gào thét, thậm chí không nhịn được hướng bên này đi tới, muốn cùng Tần Tu kể vai chiến đấu. Sắc mặt của Tần Tu đột nhiên lạnh xuống, nhìn mấy người mắng. Đứng lại, cũng lui về cho ta Tần Tu cả đời quang minh lỗi lạc, thắng được lên, cũng thua lên, các ngươi là muốn ta ở trước khi chết cũng phải có trước nhất cái lấy nhiều khi ít danh tiếng sao? Bị Tần Tu một giày, mấy vị Vô Nhai Tông người nhất thời ngừng lại bước chân, trên mặt thoáng qua sợ hãi, cũng không dám nữa tiến lên một bước. Bất quá bọn hắn trên mặt nhưng là tràn đầy vẻ lo lắng, trong lòng hoang mang. Thân là Vô Nhai Tông ưu tú nhất mấy tên đệ tử, bọn họ biết rất nhiều người khác không biết bí mật, nói thí dụ như ở Vô Nhai Tông kiếm nhai bên trên liền có khắc một môn uy lực kinh thiên cấm kỵ kiếm thuật. Môn kiếm thuật này có thể để cho người sử dụng bộc phát ra vượt xa chính mình lực lượng, từ đó phát ra cực kỳ khủng bố một kiếm. Một kiếm này thậm chí có thể để cho người sử dụng vượt qua một cái đại cảnh giới diệt địch. Đương nhiên, muốn sử dụng ra kinh khủng này một kiếm, phải trả giá thật lớn cũng là tương đương thảm trọng, quá trình sử dụng chung người sử dụng phải nhất định tiêu đốt tự thân toàn bộ năng lượng, thậm chí là máu thịt tinh hoa mới có thể trở thành sử dụng ra cửa này cấm kỵ kiếm thuật. 99% nhân ở sử xuất cửa này cấm kỵ kiếm thuật sau đó cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tan ở trong thiên địa. Ở Tần Tu nói ra câu nói kia thời điểm, bọn họ cũng biết Tần Tu muốn làm dùng cửa này cấm kỵ kiếm thuật rồi. Tần Tu nói không sai, một khi sử dụng ra một kiếm này, hoặc là Lâm Nguyệt Hy tử, hoặc là Tần Tu tử, không có loại thứ ba kết quả. Thế lực khác chung cũng có một chút kiến thức bên bắt người, từng nghe người qua Vô Nhai Tông có một môn lấy mạng đổi mạng cấm kỵ kiếm thuật, vì vậy cũng ý thức được cái gì. Mọi người đều chú ý tới Tần Tu cùng Lâm Nguyệt Hy chiến đấu ở giữa, lên toàn bộ tinh thần. Không có ai chú ý tới, mới vừa rồi bể tan tành đá kia tựa hồ trở nên cùng trước không giống nhau. Một chút xíu yếu ớt hồng quang từ một mảnh kia bể tan tành đá vụn bên trên không ngừng lóe lên, điểm này điểm hồng quang lộ ra cực kỳ yêu dị, tựa hồ có sinh mệnh. Chỉ có ánh mắt của Lâm Nguyệt Hy nhỏ bé không thể nhận ra nhìn mấy lần, đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang, ngay sau đó liền thu hồi ánh mắt. Bí cảnh bên trong một trận đại chiến sắp đạt đến tới đỉnh phong, Tần Tu cũng sắp muốn bộc phát ra kia cấm kỵ như vậy một kiếm. Ngoại giới, giờ phút này chính là đã hoàn toàn sôi sùng sục. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 57, mọi người phản ứng. Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, ngay cả kiếm thần đại nhân ở lúc còn trẻ cũng chưa từng nghe nói đạt tới loại độ cao này. Tin đồn kiếm thần 8 tuổi luyện kiếm, 10 tuổi phá kiếm nói đệ tam cảnh, 15 tuổi kiếm đạo đệ ngũ cảnh, 18 tuổi đi đến kiếm đạo đệ lục cảnh, đây đã là khiếp sợ chư thiên vạn giới thành tựu, không nghĩ tới hôm nay. Thật là kinh khủng, nếu như tiểu cô nương này bất tử, thậm chí có khả năng đi đến trong truyền thuyết kiếm đạo cực cảnh, siêu việt kiếm thần. Một số người thần tình kích động, rối rít lớn tiếng nghị luận, ngay cả phía trên đại nhân vật cũng viết ở một dạng bọn họ chỉ muốn lấy loại phương thức này để diễn tả trong lòng khiếp sợ. An nói cẩn thận, an nói cẩn thận. Đang lúc này, một người cắt đứt mọi người, vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí nói. Nghe vậy, những người khác rối rít biến sắc, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hướng không trung nhìn một chút, cho đến không có phát hiện dị thường gì lúc, sắc mặt mới thoáng thanh tĩnh lại, bất quá lại cũng không dám nữa lớn tiếng nói gì, chỉ có thể thông qua truyền âm phương thức âm thầm trao đổi. Rất nhiều người cũng ý thức được chính mình mới vừa rồi tựa hồ là phạm một cái cự sai lầm lớn, đó chính là vọng nghị kiếm thần. Kiếm thần là nhân vật nào? Đế đạo cực cảnh cường giả, danh chấn chư thiên. Như thế nào bọn họ có thể vọng tự nghị luận, nhất là một số người ở dưới sự kích động, thậm chí nói ra đối kiếm thần bất kính lời nói. Dựa theo trong cổ tịch ghi lại, đến cái cảnh giới kia nhân vật, cảm giác đã trải rộng cả thế giới, chỉ cần có người nói tới hắn danh hiệu, là có thể bị hắn cảm giác được. Nếu như kiếm thần là cái loại này trong lòng nhỏ mọn nhân vật, nói không chừng sẽ hạ xuống thiên phạt, đem những nghị luận kia người khác tiêu diệt. May mắn kiếm thần đã ngàn năm không có dáng thế rồi, căn bản không có đưa bọn họ những tiểu nhân vật này để ở trong lòng. Mặc dù không dám nghị luận nữa Lâm Nguyệt Hy cùng kiếm thần, nhưng đối với Tần Tu bọn họ lại không cố kỵ chút nào. Một số người ánh mắt lấp loé không yên, hiển nhiên trong bóng tối trao đổi. Tần Tu, lần này coi như là tài, chặt, được gọi là kiếm đạo hạo dương nhân vật, không nghĩ tới ở kiếm đạo bên trên lại bị một cái 10 tuổi cô bé cho nghiền ép. Đúng vậy, vốn tưởng rằng Tần Tu cũng đã là thế hệ trẻ kiếm đạo trần nhà rồi, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, xem ra chúng ta ánh mắt cuối cùng là vô cùng nhỏ mọn rồi. Hừ, ta xem Tần Tu sau này hay không còn dám sắp xếp làm ra một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ, trước ta chủ động hướng hắn chào hỏi, không nghĩ tới hắn liền nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt. Hôm nay đi qua, Tần Tu có thể còn sống hay không còn phải khó nói không chừng chúng ta bắt vực vị này kiếm đạo hạo dương cũng phải chôn xương ở bên trong. Một số người trong lòng hung tợn nghĩ đến, trong lời nói hận không được Tần Tu chết tử tế nhất ở bên trong. Trước bọn họ chỗ thế lực những hậu bối đó bị giết, cùng Tần Tu những người này thoát không khỏi liên quan, nếu như Tần Tu thật có thể chết ở bên trong, cũng coi là vì nhà mình hậu bối báo thủ. Mặc dù bây giờ Tần Tu đã kiểm lư kỹ củng, nhưng cũng không thể nhỏ nhìn hắn, thân là Vô Nhai Tông đệ nhất truyền nhân, phải nói trong tay không có một chút lá bài tẩy, ta là thế nào cũng không tin tưởng. Ta trước nghe tông môn lão tổ đề cập tới, Vô Nhai Tông có một môn cấm kỵ kiếm thuật, chính là trong truyền thuyết vị kia tồn tại truyền xuống, không phải là thiên tư tuyệt đỉnh người không thể tu luyện, lấy Tần Tu thiên phú hẳn là tu luyện môn kiếm thuật này, chính là không biết hắn tiếp đó sẽ không sẽ dùng tới.
Ồ,
nếu quả thật có cửa này cái gọi là cấm kỵ kiếm thuật, như vậy tiếp theo kết quả còn thật khó mà nói, dù sao đây chính là trong truyền thuyết vị kia tồn tại truyền xuống.
Hừ, đều đến loại này sống chết trước mắt, Tần Tu cũng không có tiếp tục gần nút cần thiết, thật sự có bài tẩy tất nhiên sẽ ở sau đó bại lộ ra. Người phía dưới cũng trong bóng tối lặng lẽ nghị luận, phía trên những đại nhân vật kia trong lòng cũng không bình tĩnh, thậm chí càng thêm thất thố. Thân là các đại đỉnh cấp đại lao cấp nhân vật, bọn họ so với những người khác rõ ràng hơn Tần Tu thực lực, này là một vị thật có thể có 102 bắc vực cùng đại nhân vật. Nhưng mà như vậy một vị thế hệ trẻ nhân vật vô địch lại thua, hơn nữa còn là bị đối phương lấy kiếm đạo nghiền ép, chuyện này là thật để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nếu như Lâm Nguyệt Hy là lấy còn lại thủ đoạn, hoặc là một ít bảng môn tà đạo đánh bại Tần Tu, bọn họ ngược lại cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Mấu chốt Lâm Nguyệt Hy mới vừa rồi chỉ phô bày kiếm đạo, ngươi Tần Tu không phải thiên phú kiếm đạo cực cao, được gọi là kiếm đạo hạo dương sao? Ta đây liền lấy kiếm đạo đánh bại ngươi, hoàn toàn nghiền ép xuống ngươi toàn bộ kiêu ngạo. Vô Nhai Tông đại nhân vật ánh mắt một mực đỡ lấy Thiên Cơ Kính, sắc mặt trước sau như một địa trầm ngưng, cho dù Tần Tu kiếm đạo bị nghiền ép, sắc mặt của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng từ cái kia một mực nắm chặt trên nắm tay là có thể nhìn ra, nội tâm của hắn xa còn lâu mới có được nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Tân Hải, cháu của ngươi sẽ chết ở bên trong, chẳng lẽ ngươi liền không có gì muốn nói sao? Đại Càn Thần Triều sắc mặt của lão đế chủ thông thả, khá có một loại vân đạm phong khinh dáng vẻ, có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Vô Nhai Tông vị đại nhân vật kia. Mọi người đều biết, Đại Càn Thần Triều một mực cùng Vô Nhai Tông không hợp nhau, giữa song phương thường thường sẽ bùng nổ một ít va chạm, nếu như có thể tìm tới giẫm đạp đối phương một cước cơ hội, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Mặc dù Đại Càn Thần Triều lão đế chủ đối với Tần Tu bại cũng cực kỳ khiếp sợ, nhưng phản ứng kịp sau đó, hắn cũng rất là vui vẻ thấy loại cục diện này. Hai phe thế lực vốn chính là cạnh tranh quan hệ, nếu như Tần Tu này cái thế hệ trẻ tối đại uy hiếp chết, Đại Càn Thần Triều tuyệt đối có thể tạo thành phản chế cục diện. Tiểu cô nương này, nếu như có thể chiêu mộ được ta Đại Càn Thần Triều là tốt. Nghe được Đại Càn Thần Triều lão đế chủ lời nói, mấy người khác cũng nhìn về phía Vô Nhai Tông đại nhân vật, trong ánh mắt không thiếu cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Vô Nhai Tông lần này tới người và Tần Tu có thể nói là quan hệ không cạn, chính là Tần Tu thân thúc thúc, Tần Hải. Tần Hải năm đó cũng là một vị lừng lẫy nổi danh tuyệt thế thiên tài, mặc dù thiên phú so ra kém Tần Tu, nhưng là ép tới kia một đời người trẻ tuổi không ngóc đầu lên được. Hắn đối với Tần Tu mong đợi so với bất kỳ cũng cao hơn, bây giờ Tần Tu bị người nghiền ép, thậm chí nhanh muốn vỡ lạc, bọn họ cũng muốn thấy được giờ phút này Tần Hải phản ứng. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy đến, Tần Hải biểu tình rốt cuộc có một tia biến hóa, chỉ thấy hắn trong ánh mắt lóe lên một đạo âm lãnh vẻ, ngay sau đó liền biến thành rồi kiên định, trầm giọng nói: "Tần Tu chính là ta Vô Nhai Tông người, cho dù là tử, cũng không tới phiên các ngươi nghị luận cái gì." Nói tới chỗ này, Tần Hải ngừng nói, trên mặt thoáng qua một đạo không khỏi thần thái, tiếp tục nói: "Hơn nữa chẳng lẽ chư vị thật đã cho ta Vô Nhai Tông truyền nhân không có phân nửa lá bài tẩy hay sao?" Đại Càn Thần Triều lão đế chủ nhíu mày một cái, ngay sau đó thư triển ra, cười cười nói: "Ngươi nói là vị kia truyền xuống cấm kỵ kiếm chứ? Thế nào ta nghe nói từ 20 năm trước tới nay, liền lại cũng không có Vô Nhai Tông đệ tử lĩnh ngộ được cửa kia kiếm thuật rồi." Tân Hải lạnh lùng nói: "Hừ, ta Vô Nhai Tông truyền thừa ảo diệu như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng? Cấm kỵ kiếm? Hắc. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây." Chương 58, Hạo Dương tạ mạc. Tân Hải vẻ mặt lộ ra cực kỳ phức tạp, có khiếp sợ, có phẫn nộ, có hối tiếc. Lúc này ngay cả hắn đều ở âm thầm nghĩ, nếu như trước Lâm Nguyệt Hy vừa mới xuất hiện, còn không có tiến vào Nguyên Linh Bí cảnh thời điểm, hắn liền cường thế xuất thủ, xóa bỏ Lâm Nguyệt Hy, có lẽ cũng sẽ không phát sinh nữa bây giờ một màn này rồi. Đối với Tần Tu tiếp theo một kiếm, Tần Hải so với bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng, bởi vì hắn ngay từ lúc rất nhiều năm trước đã từng tu luyện qua một kiếm kia, chỉ bất quá cho tới nay chưa bao giờ dùng qua. Hắn biết, nếu như Tần Tu thật sự xuất một kiếm kia, bất kể Lâm Nguyệt Hy có chết hay không, Tần Tu tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Không được, Tu Nhi không thể chết được, tối thiểu không có thể chết ở chỗ này mặt. Sắc mặt của Tần Hải âm tình bất định, trong đầu từng cái ý tưởng không ngừng hiện lên đến, hắn ở suy đoán đến mỗi một chủng ý tưởng khả thi. Ta thật hận à, nếu như ta có thể tu luyện nữa 200 năm, tuyệt đối có hy vọng phá khai Nguyên Linh Bí cảnh, đáng tiếc, Tần Tu chính là ta Tần gia ngàn năm qua ưu tú nhất truyền nhân, tuyệt đối không thể lúc đó vẫn lạc, thật chẳng lẽ phải đi đến một bước kia rồi không? Nghĩ tới đây, Tần Hải không nhịn được hít một hơi thật sâu, một cái ý niệm dần dần ở trong đầu hắn thành hình. Không thể, như vậy ảnh hưởng quá lớn, thậm chí lớn đến toàn bộ Tần gia cũng khó có thể chịu đựng trình độ. Chờ một chút, bây giờ còn không phải lúc. Chẳng biết lúc nào, Tần Hải trong cửa tay áo xuất hiện một quả cổ lão ngọc phù, ngay cả Đại Càn Thần Sư cũng không có phát hiện. Tần Hải không để ý tới nữa người chung quanh, mà ánh mắt của là từ từ địa nhìn chằm chằm Thiên Cơ Kính trung hình ảnh, vẻ mặt không bao giờ nữa phục trước bình tĩnh, mà là có vẻ hơi cục xúc bất an. Thấy Tần Hải không có tiếp tục phản ứng đến hắn môn ý tứ, những người khác cũng rối rít nghiêng đầu, không hề tự chuốc nhục nhã. Mặc dù đối với bí cảnh Trung Lâm Nguyệt Hy biểu hiện cảm thấy vô cùng kinh hãi, có thể những người khác lại vui vẻ thấy loại cục diện này phát sinh. Không chỉ có cùng Vô Nhai Tông thế lực đối nghịch đang cười trên nỗi đau của người khác, ngay cả rất nhiều cùng Vô Nhai Tông quan hệ thân mật thế lực trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trước Tần Tu cho thế hệ trẻ mang đến áp lực quá lớn, thậm chí vượt xa khỏi rồi trước mấy lời. Nếu để cho Tần Tu chân chính lớn lên, tuyệt đối lại sẽ là Vô Nhai Tông một vị kiếm đạo cự bá, bọn họ là vạn vạn không muốn nhìn thấy loại cục diện này xuất hiện. Bí cảnh bên trong, ánh mắt của Lâm Nguyệt Hy lạnh lùng nhìn Tần Tu, không có hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế, lúc này nếu như nàng tùy tiện xuất thủ, tuyệt đối sẽ nên đón Tần Tu lôi đình nhất kích. Đã như vậy, còn không bằng xúc thế đại phát, lấy bất biến ứng vạn biến. Đối diện, sắc mặt của Tần Tu trầm ngưng, chỉ thấy hai tay của hắn liên tục bóp ấn, mỗi bóp một cái ấn quyết, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt một phần. Cùng lúc đó, một cổ khí tức hủy diệt dần dần từ trên người hắn tản mát ra. Đột nhiên, Tần Tu trên mặt thoáng qua một đạo quyết tuyệt vẻ, hắn ha mồm phun ra một hớp lớn tinh huyết, toàn bộ bộ lạc đến kiếm trong tay bên trên. Quỷ dị là, này ngụm máu cũng không có bị kiếm hấp thu, ngược lại giống như là một tầng bạc mô một dạng trùm lên trên trường kiếm. Từng đạo huyết hồng sắc quang mang không ngừng từ Tần Tu trên thân kiếm long lánh, lộ ra yêu dị vô cùng, ánh chiếu Tần Tu gương mặt đều biến thành đỏ như màu máu. Tần sư huynh, không thể. Vô Nhai Tông mấy người đủ tề đại kêu một tiếng, giống như không để ý Tần Tu mệnh lệnh, xông lên ngăn cản hắn. Nhưng mà giờ khắc này, đã muộn. Diệt. Chỉ thấy Tần Tu hét lớn một tiếng, trên thân kiếm huyết hồng sắc phát ra ánh sáng rực rỡ, cùng lúc đó, từng đạo linh lực tất cả đều bị một cổ không khỏi khí cơ dẫn dắt, điên cuồng tràn vào đến Tần Tu một kiếm này bên trong. Còn lại vây xem mặt người sắc hoàng hốt, đều là chấn động không gì sánh nổi nhìn Tần Tu, trong lòng cũng chấn. Ở ánh mắt mọi người chung, Tần Tu da thịt đang nhanh chóng khô nét đến, vốn là một bộ nhẹ nhàng tốt đẹp thiếu niên tướng mạo giờ phút này Tần Tu đã biến thành một cái dần dần già rồi lão nhân, ngay cả đầu đầy hắc phát đều biến thành màu trắng như tuyết. Thân thể của hắn cũng đang trở nên còng lưng đứng lên, vốn là trực đỉnh đỉnh thân thể trực tiếp cong xuống dưới, phảng phất đột nhiên già rồi trên trăm tuổi. Một màn này tương phản lạc ở trong mắt mọi người, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng con mắt của mình. Theo Tần Tu chữ diệt vừa ra khỏi miệng, Tần Tu trong tay đỏ như màu máu kiếm cũng thuận thế đánh xuống. Một đạo hạo hạo đang đang ánh kiếm màu đỏ như máu mang theo một cổ bài sơn hải đảo như vậy khí thế, mang theo một loại chém chết hết thể tuyệt tâm, trực tiếp bổ về phía Lâm Nguyệt Hy. Đây là Tần Tu thiêu đốt hết thể một kiếm này bỏ ra hắn thật sự có tinh hoa sinh mệnh, cũng thừa tái hắn kiếm đạo tín niệm. Bên trong không gian, không có người có thể hình dung một kiếm này qua mang, gần đó là cho tới nay tự tin đến mức tận cùng Vương Đằng cùng Càn Tinh Hà đám người đều có một loại muốn quỳ lạy xung động. Một kiếm này, cùng với nói là Tần Tu trong tuyệt cảnh hết sức quang mang một kiếm, không bằng nói là hắn cuối cùng không cam lòng dãy rủa. Một kiếm chém ra, Tần Tu trên mặt lại mang theo vẻ tươi cười, trong đầu hắn không ngừng thoáng qua từng đạo hình ảnh. Từ tối khi còn bé liền cho thấy sợ nhân kiếm nói thiên phú, từ đó bị Vô Nhai Tông coi trọng, rồi sau đó kiếm đạo cảnh giới nhanh chóng tăng lên, hắn danh tiếng càng ngày càng lớn, ở bại hết từng vị thiên tài sau đó, ngay cả Vô Nhai Tông lão tổ cũng truyền xuống quá lệnh, bổ nhiệm hắn vì Vô Nhai Tông thế hệ trẻ kiếm thủ. Đó là hắn ngông cuồng nhất một đoạn thời gian, không ngừng có các phe thiên tài khiêu chiến hắn, muốn đạp hắn danh tiếng, từ đó nhất chiến thành danh. Đáng tiếc những người đó, nhưng ngay cả hắn một kiếm cũng không tiếp nổi. Từ nay Tần Tu Bắc Vực kiếm đạo hạo dương danh xưng càng ngày càng vang. Cho dù là tới Nguyên Linh Bí cảnh trước, Tần Tu cũng xem thường thiên hạ bất luận kẻ nào. Gần đó là Vương Đằng chi lưu, hắn thấy chỉ cần dùng kiếm là có thể dễ dàng giải quyết hết. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đến Nguyên Linh Bí cảnh bên trong chí bảo, từ nay về sau nhất kỵ tuyệt trần, từng bước một đi tới võ đạo đỉnh, trở thành kiếm thần người như vậy vật. Ai muốn đến? Hôm nay hắn cuối cùng là thua. Cùng Lâm Nguyệt Hy đánh một trận, không có bại không cam lòng, bị đối phương kiếm đạo nghiền ép, Tần Tu tâm phục khẩu phục. Hắn cũng không sợ chết. Trong lòng của hắn chỉ có nhàn nhạt tiếc nuối chính mình không có từng bước một đi xuống, không có thể thấy kiếm đạo cực cảnh, vậy không giống nhau phong cảnh. Giờ khắc này, Tần Tu đột nhiên có loại hiểu ra cảm giác, ngay cả hắn cũng không có ý thức được, một cổ càng cường hắn hơn, càng thêm bàng bạc kiếm ý từ trên người hắn tàng ra. Kiếm đạo đệ lục cảnh, đột phá. Không sai, Tần Tu lại đang nảy sinh và tử trước mắt, thành công đột phá đến kiếm đạo đệ lục cảnh. Nếu như Tần Tu sau trận chiến này có thể sống được, tuyệt đối sẽ danh chấn toàn bộ Tiên Vũ đại lục, thậm chí lực áp những khu vực khác đỉnh cấp yêu nghiệt. Nhìn tổng quát toàn bộ Tiên Vũ đại lục, có thể ở 16 tuổi đi đến kiếm đạo thứ 6 kính nhân, ngoại trừ vị kia kiếm thần bên ngoài, chỉ có Tần Tu một người. Ở cái khái niệm này bên trong, Lâm Nguyệt Hy cũng không thể bị tính toán ở bên trong. Đáng tiếc, thi triển Vô Nhai Tông cấm kỵ một kiếm sau đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống. Cảm nhận được một kiếm này uy lực, sắc mặt của Lâm Nguyệt Hy trở nên vô cùng ngưng trọng, đáy mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ thận trọng. Tần Tu một kiếm này uy lực, đúng là vượt ra khỏi Lâm Nguyệt Hy dự liệu. Mấu chốt nhất là, Tần Tu một kiếm này bên trong, còn kèm theo Tần Tu cả đời kiếm đạo tín niệm. Đây mới là kinh khủng nhất. Không hổ là tên kia truyền xuống bí thuật, quả nhiên không tầm thường. Lâm Nguyệt Hy không nhịn được thầm thở dài một câu. Tương tự với loại này bí thuật, Lâm Nguyệt Hy kiếp trước liền nắm giữ rất nhiều, có mấy môn đặc thù bí thuật, bây giờ nàng là có thể thi triển ra. Có thể loại này bí thuật thi triển, một loại cũng kèm theo phải bỏ ra giá thật lớn, thậm chí là chính mình sinh mệnh. Cũng tốt, sẽ để cho ta thử một lần chính mình bây giờ cực hạn đi. Lâm Nguyệt Hy tự lẩm bẩm. Sau đó, liền thấy Lâm Nguyệt Hy đột nhiên đi về phía trước hai bước, sau đó một cổ kinh khủng kiếm ý bùng nổ, chỉ là trong nháy mắt Lâm Nguyệt Hy liền chém ra một kiếm. Một kiếm này đã vận dụng Lâm Nguyệt Hy gần như toàn bộ lực lượng, không chỉ có như thế, còn dung hợp nàng cuộc đời này kiếm đạo tín niệm, uy lực mạnh, có thể thấy được luồng đốm. Đây là hai loại kiếm đạo tín niệm va chạm. Tần Tu kiếm đạo tín niệm tuy nhiên so ra kém tiếp trước Lâm Nguyệt Hy, có thể đời này Lâm Nguyệt Hy chỉ có thể phát huy ra kiếm đạo một phần nhỏ lực lượng, hơn nữa Tần Tu là đang ở trong tuyệt cảnh chém ra một kiếm, vì vậy Tần Tu một kiếm này trình độ kinh khủng, cũng không yếu với Lâm Nguyệt Hy. Ầm. Lưỡng đạo kiếm quang đụng vào nhau sau đó, vùng không gian này cũng trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều không nhịn được bịt kín lỗ tai, thi triển lực lượng che ở chính mình. Một ít thực lực hơi yếu nhân, thậm chí bị chấn màng nhĩ tan vỡ, liên tiếp lui về phía sau. Một kiếm đi qua, Lâm Nguyệt Hy lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước, chỉ thấy bả vai nàng bên trên xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm, sâu đủ thấy xương, máu tươi nhất thời nhiễm đỏ chốc lát quần áo. Không chỉ có như thế, sắc mặt của Lâm Nguyệt Hy cũng biến thành vô cùng trắng bệnh, khí tức một trận phù phiếm, may mắn rất nhanh ổn định. Bất quá người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra, Lâm Nguyệt Hy bị thương, hơn nữa còn là trọng thương. Đang lúc này, mấy đạo vô cùng sắc bén kiếm quang từ phương hướng khác nhau đánh tới, mỗi một kiếm cũng nhắm thẳng vào Lâm Nguyệt Hy bộ vị yếu hại. Yêu nữ, đi chết đi, loại người như ngươi yêu nghiệt, sẽ không nên sống trên thế giới này. Mấy đạo giống giận âm thanh vang lên, mang theo một cổ trước đó chưa từng có sát ý. Vô Nhai Tông còn lại mấy người toàn bộ xuất thủ, bọn họ tự biết cho dù liên thủ cũng không phải trạng thái toàn thịnh hạ Lâm Nguyệt Hy đối thủ, vì vậy nhìn đúng Lâm Nguyệt Hy trọng thương thì máy, muốn một kích thành công. Vì có thể hoàn toàn đánh chết Lâm Nguyệt Hy, mấy người có thể nói là sử xuất đủ loại lá bài tẩy, vì vậy mỗi một kiếm uy lực cũng không giống bình thường. Cảm nhận được mấy đạo hàn quang như chính mình đánh tới, Lâm Nguyệt Hy khuôn mặt nhỏ nhắn chợt lạnh lẽo, cả người trên dưới để lộ ra một cổ sát ý lạnh như băng. Tìm chết. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Nguyệt Hy trong nháy mắt xuất thủ, Vô Nhai Tông mấy người chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, nhất thời liền đánh mất ý thức. Đây là Lâm Nguyệt Hy nén giận xuất thủ uy lực, cho dù Vô Nhai Tông mấy người thực lực đều là không tầm thường, có thể vẫn không cách nào ngăn trở Lâm Nguyệt Hy một kiếm. Tần Tu thân thể lúc này đã ngã trên đất, hắn còng lưng thân thể, co rúm ở trên đất, cả người trên dưới khí tức đã yếu ớt đến ít ỏi có thể phát hiện. Bất quá Tần Tu ý thức vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan, hắn hướng Lâm Nguyệt Hy chỗ phương hướng nhìn một cái, nhẹ giọng nỉ non: "Ta đây lại phải chết sao? Nguyên lai đây chính là sắp gặp tử vong cảm giác. Chỉ tiếc, ôi ôi, này cũng chưa chết sao?" Tần Tu thanh âm dần dần tiêu tan, hắn mí mắt đã là nhẹ nhàng nhắm lại, giờ khắc này hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trên người hắn kia một tia sinh mệnh chi hỏa đã từ từ tắt. Mới vừa rồi một kiếm kia đã hút hết Tần Tu cả người trên dưới thật sự có sinh mệnh lực, coi như đại la chân tiên hiện thế cũng không nhất định có thể cứu được hắn. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú chung, lực áp bắc vực thế hệ trẻ kiếm đạo Hạo Dương như vậy nhân vật, cho dù chào cảm ơn. Giờ khắc này trên trận hoàn toàn yên tĩnh. Chương 59, Vô Nhai Kiếm Tôn. Ngoại giới đang ở ngồi xếp bằng Tần Hải vào giờ khắc này đống nhiên đứng lên. Tần Hải trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo sắc bén quang mang, đáy mắt thoáng qua một đạo trước đó chưa từng có quyết tuyệt vẻ. Cùng lúc đó, giấu ở hắn ống tay áo bên trong kia mai ngọc phủ ầm ầm gian bể ra, một đạo nhàn nhạt không gian ba động thoáng qua. Cái này không gian ba động cực kỳ nhỏ, chỉ có trong hư không đại cản thần sư phát giác cái gì, hướng Tần Hải chỗ phương hướng nhìn một cái, đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Về phần những người khác, giờ phút này toàn bộ đều chú ý tới bí cảnh nội tình huống, bọn họ đã hoàn toàn bị tình huống bên trong gây kinh hãi, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, căn bản không có nhận ra được bất cứ gì thường nào. Bắc vực đại lục cực đông chi địa, nơi này ngồi xếp bằng một cái siêu nhiên thế lực, Vô Nhai Tông. Vô Nhai Tông thời gian tồn tại đã vượt qua rồi 10 vạn năm, từ trong thời kỳ thượng cổ bắt đầu, liền mật đứng ở bắc vực trên đại lục, tùy ý ngoại giới gió thổi trời mưa, thiên địa lặp đi lặp lại, nhưng là Vô Nhai Tông vẫn có thể bình yên sừng sững ở trên đại lục, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là cái gọi là bất hủ thế lực, coi như này phiến đại lục không tồn tại nữa, bọn họ vẫn có thể truyền thừa tiếp, siêu thoát ra khỏi trần thế. Vô Nhai Tông sơn môn cực kỳ sừng sững, do số được xưng thập vạn đại sơn, chiếm diện tích vượt qua triệu thước vuông bên trong, chính là một cái chân chính vật khổng lồ. Trên thực tế, cho dù ở bất hủ thế lực chúng, Vô Nhai Tông đều là cấp cao nhất tồn tại, cho dù một mực cùng hắn không hợp nhau đại càn thần triều, đều phải mơ hồ bị hắn áp chế. Ở đông phương này phiến trên đại lục, Vô Nhai Tông lời nói liền là chân chính thánh chỉ, phía dưới lớn lớn nhỏ nhỏ mấy ngàn thế lực, tất cả đều phải nghe theo Vô Nhai Tông phân phó, hàng năm đều phải hướng bên trong tông môn chuyển vận số lớn trẻ tuổi huyết dịch. Không có ai biết ở Vô Nhai Tông bên trong sơn môn kết quả ẩn giấu bao nhiêu cường giả, càng không có ai biết con vật khổng lồ này nội tình đến tột cùng là như thế nào kinh khủng. Vô Nhai Tông tông môn chỗ sâu nhất, nơi này là một tòa trang trọng uy nghiêm đại điện, ở đại điện chính trung ương vị trí, đứng nghiêm tam pho tượng. Pho tượng phía dưới, từng hàng hương hỏa thật chỉnh tề thờ phụng, ước chừng 18 tọa trưởng minh đang không ngừng tiêu đốt. Trung quanh đại điện, không có bất kỳ người nào thủ vệ, nhưng không ai dám xông vào tới đây, trừ phi là không muốn sống nữa. Nơi này chính là Vô Nhai Tông trọng yếu nhất địa phương, bị Vô Nhai Tông cao tầng cường giả xưng là tư đường, nói như vậy, ít nhất cũng phải xưng là trưởng lão, mới có tới nơi này dâng lễ tư cách. Ở giữa nhất một pho tượng là một vị thanh niên nam tử mày kiếm mắt sáng, lưng đeo một thanh trường kiếm, hai tay chắp sau lưng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tơi gió bay đi, ánh mắt của hắn vẫn luôn đang nhìn chăm chú ngay phía trước, dù là chỉ là một pho tượng, ánh mắt của hắn vẫn làm cho người ta một loại thâm thúy mờ mịt cảm giác. Người thanh niên này nam tử chính là Vô Nhai Tông người sáng lập, Tiên Vũ đại lục vô số kiếm tu tôn sùng đối tượng, kiếm thần. Không có ai biết kiếm thần kiếm đạo kết quả đạt tới cảnh giới gì, bọn họ chỉ biết là trước mắt Tiên Vũ trên đại lục thật sự truyền lưu kiếm đạo hệ thống tu luyện, tất cả đều là kiếm thần sáng chế, kiếm thần dùng chính mình đối kiếm đạo hiểu, đem thượng cổ thời kỳ cùng hiện tại kiếm đạo thể hệ hoàn toàn ngăn cách mở, khai sáng một bộ kiếm mới đạo thể hệ. Không chỉ là ở Vô Nhai Tông, ở còn lại rất nhiều kiếm đạo tông trong môn, cung phụng đều là kiếm thần pho tượng, đây là trong thiên địa vô số trong lòng kiếm tu tín ngưỡng. Bên trái một pho tượng là một vị nhìn cực kỳ trẻ đẹp nữ tử một thân quần dài, sắc mặt cười trung chím, ánh mắt ôn hòa, phảng phất trong thiên địa không có chuyện gì có thể làm cho hắn biến sắc. Nhắc tới này danh nữ tử tên, ở trên đại lục cũng là như sấm bên tai, gần như không ai không biết. Nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Vô Trần Kiếm Tiên, chính là kiếm thần đại đệ tử. Vô Trần Kiếm Tiên có thể đạt được kiếm tiên danh xưng, có thể tưởng tượng được đối phương đối kiếm đạo hiểu kết quả đạt tới một loại trình độ nào, thậm chí bị đại lục thượng nhân một lần công nhận là ở kiếm đạo lĩnh vực chính là đứng sau kiếm thần nhân vật. Vô Trần Kiếm Tiên thành danh cuộc chiến là đang ở ước chừng 3000 năm trước, đó là Vô Nhai Tông gian nan nhất thời gian, khi đó, mấy đại Vô Nhai Tông thế lực đối nghịch một cùng điều động rồi 5 vị cấp bậc thánh nhân cường giả đánh tới. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Vô Nhai Tông sắp bị diệt, hoàn toàn biến mất ở Bắc vực thời điểm, Vô Trần Kiếm Tiên đột nhiên xuất thủ. Không biết từ nơi nào đến rồi một đạo tiên ngoại kiếm, chỉ là một kiếm, liền chém giết 5 vị thánh nhân, trong đó còn bao gồm rồi 2 vị thánh nhân đỉnh phong tồn tại. Một kiếm này kinh hãi toàn bộ Tiên Vũ đại lục, từ đó về sau, tất cả mọi người đều ý thức được bất hủ thế lực kinh khủng. Liên lại cũng không có bất kỳ thế lực nào dám chủ động tập kích Vô Nhai Tông rồi. Tối bên phải pho tượng là một vị dâu lung lay lão giả bên hông buộc đến một thanh trường kiếm, ánh mắt sắc bén vô cùng, phảng phất có thể đâm rách hết thảy, thân thể của hắn trực đỉnh đỉnh đứng tại chỗ, cả người giống như là một cái hết sức phong mang trường kiếm. Nếu như nói kiếm thần chính là Vô Nhai Tông người sáng lập, như vậy lão giả này chính là đem Vô Nhai Tông phát huy nhân, hắn có một cái phi thường vang dội tên, Tần Vô Nhai. Tần Vô Nhai cả đời có thể nói là từ từng cuộc một lớn lớn nhỏ nhỏ trong chiến đấu tới, ở vô số sát lục trùng trở thành danh chấn đại lục Vô Nhai kiếm thánh. Đồng thời, bây giờ Vô Nhai Tông tối đại gia tộc thế lực Tần gia chính là hắn lưu lại truyền thừa, hắn là như vậy Tần gia cổ tổ. Ngay từ lúc mấy ngàn năm trước, Tần Vô Nhai tu vi liền đã đạt đến thánh nhân đỉnh phong, cho đến ngày nay, Tần Vô Nhai đã biến mất ở rồi mọi người trong tầm mắt mấy ngàn năm, có người cho rằng hắn đang đột phá trong quá trình đã bỏ mình, cũng có người cho là hắn đã thành công đột phá đến cảnh giới tiếp theo, làm được hoàn toàn vượt khỏi trần gian. Cho đến ngày nay, đại lục thượng nhân chỉ biết là Vô Nhai kiếm tôn tên, nhưng không biết Tần Vô Nhai chính là Tần gia cổ tổ. Vô Nhai Tông Tam đại lao tổ một trong. Tam pho tượng ở này tọa trong đại điện đã đứng lặng rồi không biết dài đến đâu thời gian, làm cho người ta cảm giác giống như là không có bất kỳ sinh mệnh vật chết, nhưng mà ngày nay, thuộc về Vô Nhai kiếm tôn pho tượng kia lại có một tia biến hóa. Ngay tại Tần Hải bóp nát kia mai ngọc phù sau đó, một đạo nhàn nhạt ba động đột nhiên truyền vào Vô Nhai kiếm tôn pho tượng kia bên trong. Cũng chính là vào giờ khắc này, thuộc về Vô Nhai kiếm tôn pho tượng kia đột nhiên giống như là có một tia sinh mệnh lực, đầu tiên là pho tượng mí mắt giật giật, ngay sau đó một ngón tay cũng run rẩy. Cùng lúc đó, pho tượng bên trên cho bụi ở lả tả rơi xuống, vốn là lạnh giá uy nghiêm pho tượng vào giờ khắc này giống như là lột xác trứng gà một dạng phía trên hòn đá không ngừng rơi xuống đất. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, một vị cả người trên dưới tản ra khí tức mục nát lão nhân liền xuất hiện ở trong đại điện, thay thế trước pho tượng kia vị trí. Lão nhân một thân áo gai, trên mặt nhiều nếp nhăn, đầu tóc tất cả đều là màu trắng bạc, khiến người ta run sợ là hắn kia đôi con mắt không có bất kỳ cảm tình ba động, lộ ra tĩnh mịch màu xám trắng. Lão nhân mới vừa xuất hiện, vẻ mặt còn có chút mờ mịt, sau đó đó là bấm ngón tay tính toán, đem ánh mắt nhìn về phía Bắc Hoang Sơn mạch chỗ vị trí. Giờ khắc này, lão nhân một đôi mắt giống như là xuyên thấu qua một chút cũng không có hết sạch gian, có thể xuyên việt hết thảy. Vốn là ngăn cách ngoại giới nguyên linh bí cảnh, trong mắt hắn lại không có bất kỳ bí mật có thể nói, chỉ một cái liếc mắt quét qua, liền đem tình huống bên trong rõ thám biết rõ ràng, hơn nữa còn biết ngọn nguồn, thậm chí thấy rõ rất nhiều chỗ sâu hơn độ vận. Đối với những thứ này, lão nhân cũng không có chút nào để ý, ánh mắt của hắn từ ngoại giới từng cái trên người quét qua, bị hắn quét qua nhân trùng, tất cả cũng không có bất kỳ phát hiện. Chỉ có đại cản thần sư hơi nhỏ nhíu mày một cái, tựa hồ bắt được một tia cái gì, bất quá cũng không dám xác định. Ngay sau đó, ánh mắt của lão nhân quét qua cả tòa Bắc Hoang Sơn mạch, những danh đó dao động đại lục đỉnh cấp yêu hoàng, trong mắt hắn giống như là một hạt bụi một dạng không có đưa tới hắn chút nào chú ý. Cuối cùng, lão nhân thấy được Bắc Hoang Sơn mạch chỗ sâu nhất yêu thần điện, ở yêu thần điện bên trên, ánh mắt của hắn hơi dừng lại một chút, ngay sau đó khẽ lắc đầu một cái, không có tiếp tục dò xét. Cuối cùng, hắn thấy được Tần Hải cùng với sinh mệnh chi hỏa kế cận tắc Tần Tu, thanh âm vô cùng khàn khàn nói: "Tần gia hậu nhân sao? Thiên phú kiếm đạo cũng không tệ lắm, từ ở bên trong ngược lại có chút đáng tiếc." Đang lúc này, lão nhân tựa hồ là cảm ứng được cái gì, đưa mắt rơi vào một bên trên người Lâm Nguyệt Hy. Khi thấy Lâm Nguyệt Hy thời điểm, lão nhân tâm tình xuất hiện rõ ràng ba động, ngay cả chân mày cũng cau một cái, một đôi trong ánh mắt trắng xám hai màu không ngừng lưu chuyển, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, lão nhân có chút kỳ quái lắc đầu một cái, tựa hồ có hơi nghi ngờ, sau đó không lại tiếp tục chú ý Lâm Nguyệt Hy. Lão nhân khẽ nhíu mày, nhìn Tần Tu, tự đủ. Tiểu tử này, lại thật thi triển ra một kiếm kia. Sinh mệnh chi hỏa vẫn chưa có hoàn toàn tắt, xem ra còn có thể cứu. Bản tôn bế quan thời gian dài như vậy, lần đầu tiên bị hậu nhân đánh thức, chính là vì tiểu tử này sao? 16 tuổi kiếm đạo thứ 6 kính, ngược lại không tệ, ồ, kiếm đạo tín niệm thật không ngờ kiên định, tương lai ngược lại là có vài phần máy sẽ đạt tới ta cái này tầng thứ. Lão nhân thở dài nói, cũng được, hôm nay tiểu ra tay một lần đi. Nguyên linh bí cảnh, hắc, vị kia tồn tại lưu lại không gian. Đã nhiều năm như vậy, ngược lại ta muốn xem có thể hay không chống đỡ được bản tôn một kiếm. Tiếng nói vừa dứt, lão nhân cả người khí thế biến đổi, cả người giống như đem giấu mối vô số năm bảo kiếm một dạng, hắn nhìn qua tầng tầng không gian, nhìn một cái Bắc Hoang Sơn mạch phương hướng, sau đó ngón tay nhập lại chém một cái. Nay chỉ một cái hạ xuống, sắc mặt của lão nhân không gian chỉ là yếu ớt ba động một chút, toàn bộ Vô Nhai Tông không có bất kỳ người nào phát hiện. Bắc Hoang Sơn mạch bầu trời vốn là vô cùng bình tĩnh, không gian đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, giống như là có vật gì muốn phá vỡ không gian xuất hiện. Tất cả mọi người đều phát giác loại biến hóa này, toàn bộ sắc mặt đại biến, rồi rít ngửa đầu nhìn trời, trong lúc nhất thời lại có loại thiên địa đem nghiêng cảm giác nguy cơ. Đâm. Một đạo thanh âm chói tai vang lên, Bắc Hoang Sơn mạch phía trên thiên mạc lại bị gắng gượng rạch ra một cái vạn trượng đại lỗ nhỏ, vô tận hư không loạn lưu nhất thời theo cái miệng này tràn lan rồi đi ra. Ở người sở hữu hoảng sợ trong ánh mắt, một đạo trùng điệp gần 10.000 trượng kiếm quang mang theo ngút trời thế hạo hạo đãng đãng bổ xuống dưới. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 60, bí cảnh bể tăng cảnh. Chuyện này, nhìn thấy đạo kiếm quang này, thật sự có người trong lòng cũng rung động tới cực điểm. Ở đạo kiếm quang này bên dưới, tất cả mọi người cảm thấy chính mình phảng phất biến thành một con run dế một dạng không, liền một con run dế cũng không bằng, bọn họ phảng phất chỉ là một viên nhỏ nhặt không đáng kể bụi bặm vũ trụ. Đây là ta nhân tộc chân ngã cảnh cường giả xuất thủ sao? Mọi người ngơ ngác nhìn đạo kiếm quang này, trong lòng kinh hãi khó mà thêm. Vốn là ngồi xếp bằng ngồi ở hư không, có chút đứng ngồi không yên Tần Hải trong lúc bất chợt chuyển thân đứng lên, trên mặt tràn đầy trước đó chưa từng có vẻ kích động. Hắn từ đạo kiếm quang này trung cảm nhận được khí tức quen thuộc, hắn biết, đây là Vô Nhai Tông lão tổ xuất thủ. Ngay tại đạo kiếm quang này xuất hiện một sát na, Đại Càn thần sư trong lúc bất chợt mở hai mắt ra, một đạo tinh quang từ hắn đáy mắt nổ bắn ra mà ra. Vô Nhai Tông, cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ trước rồi. Vào giờ khắc này, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có này một đạo trùng điệp hơn 10.000 trượng kiếm quang, lại không còn lại. Ầm. Chỉ là một cái nháy mắt, đạo kiếm quang này liền bổ vào Bắc Hoang Sơn mạch ngay phía trên. Chỉ thấy không gian trong nháy mắt tạo nên từng đạo kinh khủng rung động, gợn sóng không gian chỗ đi qua, người sở hữu rối rít tránh lui, nhưng vẫn là có rất nhiều người tránh lui không đến, trực tiếp bị chấn động thành hư vô. Làm người ta giật mình một màn xuất hiện, kiếm quang hạ xuống lúc, Bắc Hoang Sơn mạch cũng không được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, sau đó lại có một cái tiểu thế giới hư ảnh trực tiếp hiện lộ ra. Mọi người âm thầm hoảng sợ, này là kinh khủng bực nào một kiếm, lại một kiếm trực tiếp đem nguyên linh bí cảnh bị phách rồi đi ra. Nhưng mà hết thể này vẫn chưa kết thúc, vốn là ở thật sự có người trong lòng vô cùng thần bí, bền chắc không thể gãy nguyên linh bí cảnh lại yếu ớt giống như trương giống như giấy. Lạch cạch. Giờ khắc này, nguyên linh bí cảnh thủ hộ kết giới chỉ là kiên trì một cái hô hấp, liền trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, ngay sau đó, nguyên linh bí cảnh tòa này tiểu thế giới lại bị đạo kiếm quang này trực tiếp cắt thành hai bộ phận, vô cùng vô tận linh khí từ nguyên linh bí cảnh bên trong tiết lộ ra. Phá. Phá. Trong truyền thuyết nguyên linh bí cảnh lại bị một kiếm này đánh thành hai nửa. Thật sự có người trong lòng không ngừng cuồng hô, con người thiếu chút nữa vượt trội đến, nhiều lời nữa ngữ đều khó hình sắc mặt trong lòng bọn họ rung động. Đem nguyên linh bí cảnh chém thành hai khúc sau đó, đạo kiếm quang này lực lượng cũng tiêu tan hầu như không còn, dù sao đây chỉ là cách nặng nề không gian một kiếm, có thể phách khai nguyên linh bí cảnh, đã là tương đương nghe rợn cả người rồi. Chuyện này, đặt ở cả tòa Tiên Vũ đại lục, cũng là tuyệt thế hiếm thấy. Thấy nguyên linh bí cảnh bên trong cảnh tượng không ngừng hiện ra, thậm chí hai cái bể tan cảnh tiểu thế giới đã bắt đầu cùng không gian xung quanh dung hợp. Đại Càn trong lòng thần sư cũng là chấn động một cái, ngay sau đó thở dài nói. Cuối cùng chỉ là một tiểu thế giới, ngay cả là vị kia lưu lại thì như thế nào? Hay lại là không ngăn được người thật mạnh một kiếm A? Chẳng biết lúc nào, phu cận Bắc Hoang Sơn Mạch đã xuất hiện từng đạo mịt mờ ý chí, trên trận cũng chỉ có Đại Càn thần sư loại này cấp bậc cường giả mới mơ hồ phát ra. Đại loạn, nổi lên rồi. Ngay tại nguyên linh bí cảnh bể tan cảnh một khắc, một đạo vô tận kiếm khí bao phủ thần bí hư ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Bắc Hoang Sơn Mạch ngay phía trên. Cái này thần bí hư ảnh giống như là vượt qua nặng nề không gian tới, trên người khí tức sáng tối chập chờn, phảng phất vừa mới xuất hiện, lại phảng phất tuyên cổ tồn tại. Hư ảnh xuất hiện một khắc, trong thiên địa quy tắc cũng đang từ từ vặn mẹo, từng đạo kiếm đạo quy tắc lấy hắn làm trung tâm không ngừng lan tràn ra, dần dần khuếch tán đến chung quanh. Nếu như có quen thuộc thiên địa quy tắc nhân ở chỗ này tuyệt đối sẽ kinh hô thành tiếng, nhân vì người nọ chỉ là một cái bóng mờ, liền làm được ảnh hưởng chung quanh thiên địa quy tắc, thậm chí để cho thiên địa quy tắc lấy hắn làm trung tâm xảy ra thay đổi, này là bực nào nghe rợn cả người chuyện. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 61, Kình Thiên Cự Thủ. Tân Hải trước tiên liền cảm ứng được đạo hư ảnh này tồn tại, chỉ thấy hắn mang trên mặt trước đó chưa từng có vẻ cùng nhiệt, lại đầu dạp xuống đất hướng đạo hư ảnh này quỳ sát xuống dưới, đáy mắt tràn đầy thành kính. Đây là Vô Nhai Tông lão tổ, càng là hắn Tần gia tổ tiên, cũng là trong thiên địa toàn bộ kiếm tu sùng bái đối tượng, mặc dù chỉ là chính là một đạo pháp thân hình chiếu, nhưng lại cùng chân nhân hạ xuống không có khác nhau chút nào. Phía dưới mọi người giờ phút này cũng rối rít phát hiện cái này thần bí hư ảnh xuất hiện, mặc dù lấy thân phận của bọn họ địa vị không biết đạo hư ảnh này thân phận cụ thể, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại trong lòng bọn họ suy đoán. Nhất là khi thấy luôn luôn cao ngạo hờ hững Tần Hải cũng quỳ mọp xuống lúc, trong lòng bọn họ càng là có một cái không dám tin suy đoán. Không người nào dám lại đi nhìn đạo hư ảnh này, trong đầu của bọn họ mơ hồ có một loại tiềm thức, phản phất chỉ là nhiều xem một chút, chính là đối mảnh thiên địa này một loại khinh nhẫn. Đại Càn thần sư vẻ mặt nghiêm trọng, giờ phút này chậm rãi chuyển thân đứng lên, đúng là hướng hư ảnh chỗ phương hướng cung kính khom người tử, môi khẽ mở nói: "Cung nên kiếm tôn pháp thân." Trong thiên địa vào giờ khắc này trở nên vô cùng yên tĩnh lại, nhất là làm cái bóng mờ kia đứng đứng thẳng ở trong hư không lúc, trung quanh thời gian phảng phất cũng đọc lại. Nguyên linh bí cảnh một bán không gian lúc này đã cùng không gian xung quanh từ từ dung hợp lại cùng nhau, từng đạo kinh khủng hư không loạn lưu theo dung hợp không gian liệt phùng không ngừng hướng bốn phía kích động đi ra. Hết thảy các thứ này gần như chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, trong thiên địa cũng đã xảy ra khó có thể tưởng tượng biến hóa, trong truyền thuyết nguyên linh bí cảnh lại bị nhân một kiếm cách không đánh thành hai nửa. Ngay tại nguyên linh bí cảnh bể tan cảnh sau đó, cái này thần bí hư ảnh chỉ là hướng nguyên linh bí cảnh chỗ sâu nhất nhìn một cái, liền chậm rãi đưa ra một cái tay, vô cùng tùy ý chộp tới nguyên linh bí cảnh. Cùng lúc đó, chu vi mấy vạn dặm linh khí vào giờ khắc này cũng bị rút lấy hết sạch, ở người sở hữu nhìn chăm chú chung, một cái ngàn trượng lớn nhỏ kình thiên cự thủ trong lúc bất chợt ngưng tụ thành hình, sau đó cứ như vậy đưa vào nguyên linh bí cảnh chỗ sâu nhất. Kình thiên cự thủ chỗ đi qua, bí cảnh bên trong hết thảy đều không còn sót lại chút gì đứng lên, thành phiến xương mù không gian, từng con còn sống quỷ dị cự thú vân vân, toàn bộ đều tại cái bàn tay lớn này uy thế bên dưới, biến thành hư vô. Chỉ là một cái nháy mắt, cái này kình thiên cự thủ liền vượt qua hơn nửa nguyên linh bí cảnh. Lúc này, một cánh to lớn thanh đồng cửa đá chặn lại cái này kình thiên cự thủ đường đi, thanh đồng cửa đá thật chặt nhắm hợp lại cùng nhau, phảng phất tự thành nhất giới, không thể lay động. Ở chạm được phía này thanh đồng cửa đá thời điểm, cái này kình thiên cự thủ tựa hồ chần chờ một cái chớp mắt, thật giống như nhận thức xảy ra điều gì, nhưng ngay sau đó, cái này kình thiên cự thủ liền mang theo một loại phá diệt hết thảy khí thế, vô cùng bá đạo chộp tới phía này thanh đồng cửa đá. Ầm. Vô tận không gian vào giờ khắc này điên cuồng bể tan tành đến, giống như một cánh tát yêu ớt vô cùng gương, đang lúc mọi người nhìn chăm chú chung, phía này phảng phất tuyên cổ tồn tại thanh đồng cửa đá chỉ là ngăn trở không tới một cái hô hấp công phu, liền trực tiếp bị bàn tay khổng lồ đụng mở. Ngay sau đó, cái này kình thiên cự thủ vẫn uy thế không giảm chộp tới thanh đồng sau cửa đá mặt tòa kia thần bí tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên trong, ngay tại nguyên linh bí cảnh bị phách mở một sát na, tất cả mọi người đều mơ hồ có cảm ứng, đó là một loại thiên diêu địa động cảm giác, mặc dù bọn hắn không thấy được cái gì, nhưng lại có một loại trời sập một loại cảm giác, tất cả mọi người đều cảm thấy một loại vô cùng mãnh liệt tử vong nguy cơ. Lâm Nguyệt Hy cảm ứng mãnh liệt nhất, sắc mặt nàng vô cùng khó coi ngửa đầu nhìn trời, trong lòng có một loại khó tả hốt hoảng. Đáng chết, đây là cái nào lão gia hỏa không để ý quy củ xuất thủ. Trong lòng Lâm Nguyệt Hy lâm nhiên đã liệu được ngoại giới kết quả xảy ra chuyện gì. Liên ở những người khác vẫn mờ mịt không biết làm sao lúc, tòa này tiểu thế giới không trung đột nhiên xuất hiện một tia sáng, này sợi bóng phát sáng càng ngày càng mạnh, phảng phất không trung bị xé nứt một cái lỗ. Trong lúc bất chợt, một cái kình thiên cự thủ cứ như vậy trực lăng lăng từ tiểu thế giới ngay phía trên rơi tới, hơn nữa hung hãn bắt đi xuống. Vương Đẳng cùng với Càn Tinh Hà đám người vào giờ khắc này sắc mặt biến được vô cùng nhợt nhạt, trong lòng dâng lên một nỗi sợ lớn, cái này kình thiên cự thủ cho bọn hắn mang đến một loại mãnh liệt tử vong nguy cơ. Không quản bọn hắn đến tột cùng là phương nào bất hủ thế lực truyền nhân, cũng hoặc là bực nào yêu nghiệt thiên tài, cái này kình thiên cự thủ chỉ cần hơi chút chấn động ra một tia khí tức, là có thể đưa bọn họ trong nháy mắt nghiền thành hư vô. Kinh khủng, quá kinh khủng. Không có ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi người đều ý thức được, chỗ này muốn long trời lở đất rồi. Cái này kình thiên cự thủ giống như nắm một con kiến một dạng, trực tiếp bước lên tần tu, liền muốn rút lui đi ra ngoài. Bất quá đang lúc này, nó giống như là cảm ứng được cái gì, trong lúc bất chợt ngừng lại, sau đó rốt cuộc lại xuống phía dưới bắt đi. Chỉ bất quá lần này vô lấy mục tiêu đối tượng, là trước kia bị Lâm Nguyệt Hy một kiếm đâm rách đoàn kia đá vụn. Mới vừa rồi Lâm Nguyệt Hy cùng Tần Tu đại chiến trong quá trình, Lâm Nguyệt Hy một kiếm đâm rách Tần Tu trong tay khối kia kỳ quái đá, vốn là tất cả mọi người cho là đây chỉ là một khối phổ thông đá, chẳng qua là Tần Tu cố chuẩn bị huyền hư mà thôi, nhưng giờ phút này, cái này kình thiên cự thủ lại đối đá kia sau khi vỡ vụn lưu lại đá vụn triển lộ ra rõ ràng hứng thú. Mắt nhìn con này kình thiên cự thủ phải bắt vào tay đoàn kia bể tan cảnh đá vụn, trong lúc bất chợt, dị biến chợt hiện. Chỉ thấy đoàn kia đá vụn vào giờ khắc này đột nhiên tản mát ra vô cùng mãnh liệt quỷ dị hồng quang. Hồng quang quang mang đột nhiên đại thịnh, đúng là ánh chiếu rồi cả tòa tiểu thế giới đều biến thành hồng sắc. Chỉ là trong nháy mắt, đoàn kia đá vụn lại vô cùng nhanh chóng ngưng tụ với nhau, sau đó biến thành một thanh trường kiếm hình dáng. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 62, Đại La Kiếm Thai. Trường kiếm ước chừng ba thước, phía trên hiện đầy sặc sỡ đá vụn, thân kiếm vô phong, giống như là một cái kiếm thai bộ dáng. Sẽ ở đó chỉ kình thiên cự thủ sắp chạm được cái thanh này kỳ quái trường kiếm lúc, trường kiếm tựa hồ cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đột nhiên lăng không lên, sau đó nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp chém về phía cái kia kình thiên cự thủ. Kình thiên cự thủ không sợ chút nào, mà là đưa ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp gậy tại rồi thành trường kiếm kia trên thân kiếm. Ở kình thiên cự thủ đạn chỉ bên dưới, trường kiếm giống như là bị cự đại đả kích một dạng trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất. Ha ha. Trong hư không tựa hồ truyền đến một tiếng cười khẽ, mang theo một tia không khỏi than thở. Đột nhiên, trường kiếm giống như nổi giận một dạng phát ra một tiếng hí, đâm xuyên qua tầng lớp không gian, giờ khắc này trên thân kiếm huyết hồng sắc quang mang càng tăng lên. Cùng lúc đó, trường kiếm trực tiếp đứng lơ lửng giữa không trung, từng tầng một đá vụn không ngừng từ trên thân kiếm rụng xuống. Trong quá trình này, trên trường kiếm khí tức dần dần trở nên cường thịnh đứng lên, giống như là có một con thượng cổ thời kỳ liền tồn tại thần linh đang từ từ hồi phục. Được trên thân kiếm khí tức ảnh hưởng, từng đạo gợn sóng không gian lấy trường kiếm làm trung tâm hướng bốn phía tản mát ra. Chỉ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, trên thân kiếm đá vụn liền rụng hơn phân nửa, có thể rõ ràng mà thấy, một thanh lộ ra nặng nề thêm tràn đầy vô tận phong mang trường kiếm ở hiện lộ ra chân thân. Này là tuyệt đối cực kỳ kinh người một màn, một thanh huyết trường kiếm màu đỏ đứng lơ lửng giữa không trung, hơn nữa ở run không ngừng đến, huyết trường kiếm màu đỏ mỗi run dậy một lần, sẽ có từng tầng một đá vụn từ trên thân kiếm rụng xuống, nó giống như là đang hoàn thành lần lượt thuế biến, hoặc như là đang chậm rãi tỉnh lại. Kình Thiên cự thủ cũng không có đi quấy rầy quá trình này, ngược lại ở tận lực chờ đợi trường kiếm tỉnh lại, tựa hồ cực kỳ thưởng thức quá trình này. Rốt cuộc, ở mỗi một khắc trường kiếm hoàn toàn hiện lộ chân thân, sau đó lại từ trong hư không gào thét mà qua, chủ động bổ về phía cái kia Kình Thiên cự thủ, làm cho người ta cảm giác giống như là đang trả thù trước kia gậy ngón tay một cái. Giờ khắc này, trường trên thân kiếm phát ra khí tức, cùng trước hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói là khác biệt trời vực. Chỉ là tùy tùy tiện tiện một kiếm, giống như có thể chém nát vô tận hư không, phá diệt vạn thiên thế giới. Trong lúc nhất thời, một mực Kình Thiên cự thủ cùng một thanh huyết trường kiếm màu đỏ trực tiếp chiến đấu với nhau. Nay cảnh tượng lộ ra vô cùng quái dị, tất cả mọi người đều đối đột nhiên xuất hiện một tay một kiếm mù tịt không biết. Nhất là nguyên linh bí cảnh bên trong nhân, trên trận kinh thiên biến đổi lớn đã hoàn toàn sợ ngây người bọn họ, vô luận là cái kia phá diệt không gian tới Kình Thiên cự thủ, hay lại là trôi này đột nhiên xuất hiện huyết trường kiếm màu đỏ, đều đã vượt xa khỏi rồi bọn họ nhận thức. May mắn hai người này trong quá trình chiến đấu tận lực khống chế năng lượng ba động, nếu không chỉ là chiến đấu dư âm, là có thể trong nháy mắt đưa bọn họ tiêu diệt không biết bao nhiêu lần. Kình Thiên cự thủ mỗi một lần đánh ra, cũng có thể làm cho huyết trường kiếm màu đỏ bay ngược rất xa sau, sau đó rơi xuống đất, mà huyết trường kiếm màu đỏ mỗi một kiếm đánh xuống, cũng có thể làm cho bàn tay khổng lồ kia thượng khí hơi thở ảm đạm mấy phần, thậm chí xuất hiện từng đạo không cách nào khép lại vết kiếm. Huyết trường kiếm màu đỏ phảng phất có ý thức tự chủ một dạng trở nên càng khóa càng mạnh đứng lên, trên thân kiếm khí tức cũng càng ngày càng nồng đậm. Bất chi bất giác, nửa khắc đồng hồ thời gian đã qua, cái kia Kình Thiên cự thủ tựa hồ hơi không kiên nhẫn đứng lên. Hừ. Đang lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh phảng phất từ trên chín tầng trời truyền tới, vang vọng ở người sở hữu bên hai. Trên người Kình Thiên cự thủ khí tức đột nhiên trở nên càng nồng nặc lên, thậm chí càng vượt qua trước trạng thái tối cùng, rất hiển nhiên, mới vừa rồi trong chiến đấu, bàn tay khổng lồ chủ nhân vẫn lưu lại đường sống. Bất quá giờ khắc này, cái kia Kình Thiên cự thủ chủ nhân tựa hồ không chuẩn bị tiếp tục như vậy hao tổn nữa, mà là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng thấy, cái kia Kình Thiên cự thủ đột nhiên bày ra mở, trực tiếp hung hăng vỗ xuống một trường đi xuống, đem chuôi này huyết trường kiếm màu đỏ phong tỏa ở giữa. Bàn tay khổng lồ hạ xuống lúc, tiểu thế giới không gian nhất thời chấn động không chịu nổi, từng tầng một không gian rụng xuống, phảng phất biến thành ngày tận thế. Huyết trường kiếm màu đỏ cũng phát giác nguy cơ đến, bất quá lại không có khuất phục, mà là càng gắng sức phản kháng. Rắc rắc. Một đạo quỷ dị âm thanh vang lên, ở một trường này bên dưới, trường kiếm trên thân kiếm lại xuất hiện một đạo rất nhỏ kẽ hở, trên thân kiếm huyết hồng sắc quang mang cũng ảm đạm xuống, giống như là bị cự đại đả kích. Một trường sau đó, Kình Thiên cự thủ cũng không có đình chỉ, mà là đồng dạng một trường lần nữa đánh ra, tựa hồ muốn cho thanh trường kiếm này hoàn toàn khuất phục. Huyết trường kiếm màu đỏ nhất thời giận dữ, trên thân kiếm đỏ như màu máu khí tức bay lên, cũng chuẩn bị gắng sức đánh cuộc một lần. Thân là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại không biết bao lâu thần kiếm, nàng có một cái số người cực ít mới biết tên, Đại La thần kiếm, hoặc có lẽ là Đại La kiếm thai. Nếu như không phải vừa mới tỉnh lại, một thân thực lực còn không có biện pháp hoàn toàn phát huy được, như thế nào lại rơi vào tình trạng như thế? Cho dù xuất thủ này thực lực cá nhân rất mạnh, quá mức cho tới một loại sự đáng sợ, có thể cũng đừng nghĩ để cho nàng thần phục. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo. Xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 63, chư thiên thứ nhất thần kiếm. Hiu hiu. Đột nhiên, từng chuôi tản ra huyết hồng sắc quang mang trường kiếm từ bốn phương tám hướng bay ra, những trường kiếm này bộ dáng lại hoàn toàn giống nhau. Nếu như hữu tâm nhân cẩn thận đến một chút lời nói liền sẽ vô cùng ngạc nhiên phát hiện, cộng thêm trước xuất hiện kia một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, lại có suốt 15 chuôi. Thân kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy này suốt 15 thanh trường kiếm vào giờ khắc này biến thành từng đoạn thân kiếm hoặc chuôi kiếm, đây mới là bọn họ hoàn chỉnh hình thái. Ngay sau đó, này từng đoạn thân kiếm hoặc chuôi kiếm có một hàng cũng liệt vào mà đứng, sau đó trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Ngoại giới, trong thiên địa màu sắc vào lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa, vốn là quang đãng trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn một dạng kiếp vân, mỗi một dạng kiếp vân cũng tản ra kinh khủng ba động, phảng phất hàm chứa vĩ đại thiên địa chi lực một dạng. Từng đạo quỷ dị thất thải hà quang từ kiếp vân trung xuyên suốt mà ra, khí tức kinh khủng trực tiếp xác định đang ở dung hợp trường kiếm. Người sở hữu rối rít sắc mặt đại biến, ở vào kiếp vân bao phủ bên dưới, mọi người trong lòng cũng hoảng sợ, có loại sau một khắc liền sẽ hình thần câu diệt cảm giác. Đại can ánh mắt của thần sư sáng ngời, mang theo một loại trước đó chưa từng có thần sắc, tay trái kích động đến nắm chặt đứng lên, đồng thời trong lòng lại cảm nhận được một loại áp lực lớn. Gần đó là hắn cường giả loại này, mặt đối thiên địa chi uy thời điểm, đều sẽ có một loại xuất phát từ nội tâm kính sợ, may mắn kiếp vân xuất hiện cũng không phải riêng hắn. Đây chính là hoàn chỉnh Đại La kiếm thai sao? Không hổ là được xưng chư thiên vạn giới đệ nhất thần kiếm tồn tại, quả thật là vô cùng kinh khủng. Chỉ bằng vào bể tan cảnh thân kiếm, là có thể cùng Vô Nhai kiếm tôn hư ảnh đấu một trận, nếu như hoàn chỉnh Đại La kiếm thai như thế, vốn tưởng rằng chuyện này do ta tự mình ra mặt là có thể hoàn toàn giải quyết, ai biết lại ra lớn như vậy biến số. Gần đó là lấy đại càn thần sư không hề bận tâm tâm cảnh, giờ khác này cũng không biết nên nói những gì. Lâm Nguyệt Hy xuất hiện chính là tối đại biến số, ở lúc mới bắt đầu sau khi, đại càn thần sư sớm liền nhìn ra Lâm Nguyệt Hy không tầm thường, bất quá hắn cũng không cho là Lâm Nguyệt Hy có thể chân chính vén lên sóng gió gì. Ai biết ở bí cảnh bên trong, không chỉ là Vương Đẳng, ngay cả Tần Tu cũng liên tiếp bại bởi nàng. Hắn càng không có nghĩ tới, Tần gia Tần Hải vì cứu Tần Tu một mạng, lại thật tỉnh lại Vô Nhai kiếm tôn. Cho tới Vô Nhai kiếm tôn hình chiếu trực tiếp hạ xuống, sau đó cưỡng ép bổ ra nguyên linh bí cảnh. Hết thảy các thứ này đều là nhân, mà cuối cùng quả chính là Đại La kiếm thai xuất thế, cùng với hoàn toàn giác tỉnh, đây mới là để cho hắn cảm giác nhất khó giải quyết. Trong truyền thuyết, mỗi một lần đỉnh cấp thiên địa chí bảo xuất thế, cũng sẽ đưa tới thiên địa chú ý, từ đó hạ xuống thiên kiếp, bởi vì ở thiên kiếp xem ra, những thứ này đều là trong thiên địa nhân tố không ổn định, tự nhiên chỉ có thể là tiêu diệt. Nếu như Đại La Kiếm Thai ở vào thời kỳ toàn thịnh, dĩ nhiên là không chút nào sợ thiên kiếp, nhưng bây giờ Đại La Kiếm Thai vừa mới tỉnh lại, còn chưa hoàn toàn dung hợp, hơn nữa Vô Nhai kiếm tôn tồn tại, đối mặt này lượt thiên kiếp, có thể hay không vượt qua còn khó nói. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là đại càn thần sư suy đoán. Thân là thượng cổ thời kỳ chí bảo, mỗi một cái uy năng cũng không phải người thường có thể suy đoán, hơn nữa Đại La Kiếm Thai hay lại là thượng cổ chí bảo trung cấp cao nhất tồn tại, càng là cho tới nay lấy thần bí cùng cường đại đến xưng. Tóm lại, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liên tiếp xuất hiện từng màn, đã để cho đại càn thần sư không có cái loại này hết thảy tận đang nắm trong tay chung cảm giác. Cô gái này, quá mức yêu nghiệt, coi như là thượng cổ thời kỳ nhân hoàng, ở thời niên thiếu sau khi cũng không gì hơn cái này. Bực này dị số, nên bị giết hết. Đại càn ánh mắt của thần sư rơi vào trên người Lâm Nguyệt Hy, nội tâm đã làm ra một cái quyết định. Dĩ nhiên, như ngươi loại này yêu nghiệt, phía sau nhất định là có không phải đỉnh cấp đại năng tồn tại, nhưng hết thảy đều không trọng yếu, đại càn thần triều muốn giết người, không người nào có thể sống. Nói ra những lời này thời điểm, đại càn thần sư có thể nói là cực kỳ tự tin, đây chính là đại càn thần triều sức lực, làm hùng bá bắc vực vô số năm siêu nhiên tồn tại, không sợ trong thiên địa bất luận kẻ nào. Vốn là theo như theo hắn nghĩ pháp, là chuẩn bị giữ được Lâm Nguyệt Hy tánh mạng, để cho đối phương vì đại càn thần triều hiệu lực, lấy Lâm Nguyệt Hy thiên phú, sợ rằng phải không được bao nhiêu năm, là có thể để cho đại càn thần triều nhiều một vị đỉnh cấp cao thủ. Có thể bây giờ nhìn lại, cô gái này yêu nghiệt đã phá vỡ nào đó thăng bằng, thậm chí đưa tới Vô Nhai kiếm tôn chú ý, vì cô gái này, đắc tội Vô Nhai kiếm tôn cũng không đáng giá, đã như vậy, loại này dị số, hay lại là sớm một chút tàn sát tốt nhất. Giờ phút này, Đại La Kiếm Thai đã hoàn toàn dung hợp xong, hoàn thành dung hợp sau đó, Đại La Kiếm Thai khí tức ngược lại trở nên không phải như vậy cường thịnh đứng lên, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, thanh kiếm nảy kinh khủng hơn rồi. Đang lúc này, trên trời kiếp vân toàn bộ chiếu nghiêng xuống, nhất là kia từng đạo thần quang bảy màu, mỗi một đạo đều mang hủy thiên diệt địa như vậy uy lực, kinh người vô cùng. Cho dù là bất hủ thế lực trung trưởng lão cấp bậc tồn tại, đánh phải như vậy một đạo thần quang bảy màu, đều phải trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đại La Kiếm Thai vào giờ khắc này triển lộ ra không giống với giữa khí thế, chỉ thấy một đạo thân kiếm hư ảnh từ Đại La Kiếm Thai trung phân đi ra ngoài, trực tiếp một kiếm bổ ra, chủ động nên hướng thiên giai. Mà hắn bản thể chính là mang theo một loại kinh khủng thanh thế, bổ về phía cái kia kình thiên cự thủ. Nhìn này tấm tư thế, Đại La Kiếm Thai lại là chuẩn bị lấy một chọi hai, đồng thời đối mặt thiên kiếp uy hiếp cùng với cái kia kình thiên cự thủ. Một trận đại chiến quang thế nhất thời mở ra. Đạo kia chủ động nên hướng thiên kiếp thân kiếm hư ảnh nhất thời đổi thành vô tận thần quang, sau đó một kiếm bổ vào đầy trời kiếp vân trên. Kinh khủng một màn xuất hiện, một kiếm này đi qua, trên trời kiếp vân lại trực tiếp mảng lớn tiêu tan mở, từng đạo thần quang bảy màu ở một kiếm này bên dưới biến thành hư vô. Mà Đại La Kiếm Thai một kiếm này cũng hoàn toàn chọc giận thiên kiếp, thân là thiên địa quy tắc một bộ phận. Bây giờ lại bị một thanh kiếm cho đánh tan hơn nữa, đây là đối với hắn uy nghiêm một loại khiêu khích. Chỉ thấy trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng nổ, ngay sau đó liền có thể thấy một mảnh phiến tử sắc kiếp vân ngưng tụ mà thành, tản ra làm người sợ hãi ba động. Đại La Kiếm Thai hư ảnh bên trên cũng truyền ra một tiếng kiếm ngân vang, tựa hồ đang miệt thị thiên kiếp. Trên trời chiến đấu đang tiếp tục, mà Đại La Kiếm Thai bản thể cùng cái kia kình thiên cự thủ chiến đấu cũng đến một loại ác liệt trình độ. Cùng trước bất đồng là, lần này Đại La Kiếm Thai trực tiếp đem cái kia kình thiên cự thủ áp chế ở lại phong. Đối mặt hoàn chỉnh hình thái Đại La Kiếm Thai, bàn tay khổng lồ không dám lại hướng trước như vậy trực tiếp chính diện mạnh hãm, chỉ có thể không ngừng né tránh, muốn thông qua những phương pháp khác vây khốn Đại La Kiếm Thai. Đại La Kiếm Thai chính là càng chiến càng hăng, thân là trong truyền thuyết chư thiên vạn giới đệ nhất thần kiếm, trước lại bị người khác một tôn hình chiếu áp chế, thậm chí phá vỡ thân kiếm, này là bực nào sỉ nhục, đã sớm để cho trong lòng của hắn tích toàn hỏa khí. Hắn hiện tại hiện lộ hoàn chỉnh hình thái, tự nhiên muốn rửa nhục trước. Chương 64, thời gian trường hạ. Không thể không nói, Đại La Kiếm Thai không hổ là được gọi là chư thiên vạn giới đệ nhất thần kiếm tồn tại, cho dù mới vừa hoàn thành dung hợp, cũng không khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, lại vẫn có thể triển lộ ra kinh khủng như vậy uy lực. Phải biết hắn đối mặt có thể là một vị cường giả vô địch hình chiếu, cùng với trong truyền thuyết cực kỳ khủng bố thiên kiếp, lấy một chọi hai giới trạng thái, có thể chiếm được thượng phong, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta có loại không rét mà run cảm giác. Đây cũng là tại sao những thứ kia đã gần như cường giả vô địch cũng nghĩ ra được hắn nguyên nhân, một khi có Đại La Kiếm Thai gia trì, dù là đối mặt cổ xưa nhất tồn tại, vẫn có thể có lực đánh một trận. Chỉ bất quá tồn tại không biết bao nhiêu năm Đại La Kiếm Thai đã sớm có không thấp hơn nhân trí tuệ, tự nhiên không muốn bị người thu phục. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu nhân vật khủng bố từ tỉnh lại trung chậm rãi tỉnh lại, cũng phân ra một đạo thần niệm, đang chú ý nơi này tình huống. Yêu thần điện bên trong, Lâm Trường Phong cùng chính nhất yêu thần ván này đánh cờ đã sắp đến hồi kết thúc, đối với bên ngoài kinh thiên đại chiến, hai người cũng không có lộ ra rõ ràng chú ý, nhưng ngoại giới bất kỳ biến hóa nào cũng không chạy khỏi bọn họ cảm giác. Lại vừa là mấy chiêu cờ sau, theo Lâm Trường Phong trong tay bạch tử hạ xuống, ván cờ này lấy Lâm Trường Phong thắng lợi chấm dứt. Mặc dù thua một ván, nhưng chính nhất yêu thần trên mặt lại không có chút nào thất vọng, thật giống như đối bản cờ này kết quả sớm có dự liệu. Chỉ thấy hắn xoay người nhìn chằm chằm ngoại giới đại chiến trường mặt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra trận trận cảm khái âm thanh, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Đại La Kiếm Thai, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Thật không hổ là uy chấn rồi mấy cái thời đại thần kiếm, chặt chặt, thật là kinh khủng à, chỉ là bước đầu dung hợp ý lực, liền không kém gì mảnh thiên địa này cường giả cấp cao nhất rồi. Vô Nhai kiếm tôn người này lần này là thật khinh thường, chính là một cụ phân thân hình chiếu, liền muốn hàng phục Đại La kiếm thai, thật là đủ tự tin. Cũng may Đại La kiếm thai vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ, nếu không coi như hắn bản tôn đích thân đến, cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về, muốn hàng phục Đại La kiếm thai, đổi thành Vô Nhai tông vị kia tự mình xuất thủ còn tạm được. Lâm Trường Phong đứng chắp tay, từ đầu đến cuối lặng lẽ nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, thanh kiếm kia quả thật rất cường đại, thậm chí có nhiều chút vượt ra khỏi Lâm Trường Phong dự liệu, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Trường Phong tâm lý một mực có một loại cũng cứ như vậy cảm giác, cũng không có bất kỳ khiếp sợ. Khi thấy chính nhất yêu thần đấy mắt đạo kia lửa nóng cùng với tha thiết sau đó, Lâm Trường Phong không nhịn được hỏi: "Chính nhất huynh, này chính là các ngươi những người này cho tới nay mưu đồ món đồ kia?" Nghe vậy, chính nhất yêu thần hít một hơi thật sâu, gật đầu một cái, nói: "Không sai, đây chính là trong truyền thuyết chư thiên vạn giới đệ nhất thần kiếm, hoành khóa không biết bao nhiêu cái phút đại thần vật, bây giờ không biết có bao nhiêu lão gia hỏa đang đánh hắn chủ ý, muốn không phải một số người sợ bể nát nguyên linh bí cảnh sau đó sẽ quay rối đến hắn, sớm đã có rất nhiều cường giả cấp cao nhất bổ ra này nguyên linh bí cảnh rồi. Phải nói Vô Nhai kiếm tôn người này, vận khí thật đúng là rất tốt, vừa vặn trước ở rồi Đại La kiếm thai muốn xuất thế thời điểm bổ ra nguyên linh bí cảnh, nhờ vậy mới không có để cho Đại La kiếm thai trước tiên bỏ chạy. Nếu như đổi thành bình thường, Đại La kiếm thai đã sớm bỏ chạy, lấy hắn trốn độn tốc độ, giới này căn bản không người có thể truy lùng đến hắn, nhưng bây giờ hắn đang đứng ở khi xuất hiện trên đời sau khi mới vừa bắt đầu dung hợp, hơn nữa bị thiên kiếp phong tỏa lại, hắn là muốn chạy cũng chạy không thoát. Chặt chặt, những thứ kia lão gia hỏa ngoại trừ cá biệt ngủ say thời gian quá lâu, phòng trường phần lớn cũng để mắt tới nơi này, Vô Nhai kiếm tôn tên kia đoán một người trong đó, nhưng tuyệt không phải mạnh nhất, muốn không phải Tần gia hậu nhân đột nhiên tỉnh lại hắn, hắn cũng sẽ không gấp như vậy xuất thủ. Hôm nay, có lẽ chuôi này danh chấn chư thiên vạn giới đệ nhất thần kiếm sẽ bị người hàng phục. Nói tới chỗ này, chính nhất yêu thần trong giọng nói đã là tràn đầy cảm khái, hắn xoay người nhìn Lâm Trường Phong liếc mắt, đột nhiên khẽ cười nói: "Lâm huynh, nếu như ta đoán không sai, ngươi cũng mau muốn ra tay đi." Lâm Trường Phong gật đầu nói: "Không sai." Nghe được Lâm Trường Phong trả lời, ánh mắt của chính nhất yêu thần ngưng ngưng, sau đó cười một tiếng, không nói gì nữa. Hắn câu nói mới vừa rồi kia hơi có mấy phần dò xét ý tứ, lại không nghĩ rằng Lâm Trường Phong không chút nào ngăn che chính mình ý đồ ý tứ, ngược lại mà trả lời lưu loát dứt khoát như vậy, xem ra chính mình lại phải nhiều một vị cường lực đối thủ. Đối với Lâm Trường Phong, chính nhất yêu thần cho tới nay đều có một loại không nhìn thấu cảm giác, hắn trực giác nói cho hắn biết, người này tuyệt đối so với mình không kém. Ở Tiên Vũ đại lục bên trên, có thể cùng mình sánh vai, cứ như vậy một nhóm nhỏ người, những người này hắn trên căn bản đều biết, nhưng lại không có liên quan tới Lâm Trường Phong bất kỳ ấn tượng, cái này thì để cho Lâm Trường Phong ở hắn tâm lý đắp lên một tầng sắc thái thần bí. Trên thực tế, chính nhất yêu thần hiểu lầm Lâm Trường Phong ý, hắn trong tiềm thức cho là Lâm Trường Phong chính là vì Đại La kiếm thai tới, đợi một hồi phải ra tay nhất định là vì rồi Đại La kiếm thai, đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao đối mặt loại này thần vật, không có ai sẽ không động tâm, nếu quả thật có thể đối loại này thần vật thản nhiên nhìn tới, mới là thật kỳ quái. Hắn nhưng không biết, Lâm Trường Phong đối với lần này kiếm đánh giá, cũng chỉ là không tệ hai chữ mà thôi, còn không có đi đến có thể để cho Lâm Trường Phong vì hắn xuất thủ mức độ. Từ đầu đến cuối, trong mắt của Lâm Trường Phong chỉ có Lâm Nguyệt Hy. Đương nhiên, những thứ này Lâm Trường Phong căn bản khinh thường với giải thích, hơn nữa coi như nói ra, phòng trừng cũng không có ai sẽ tin tưởng. Lúc này, Lâm Trường Phong khẽ cười một tiếng, đột nhiên hỏi: "Chính nhất huynh, ta tiến vào yêu thần điện lại bao nhiêu ngày rồi?" Chính nhất yêu thần nhíu mày một cái, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Trường Phong vì sao lại hỏi cái vấn đề này, nhưng hắn vẫn cẩn thận suy nghĩ một chút, trả lời: "Hôm nay chính là ngày thứ 10." Nghe vậy, Lâm Trường Phong cười đến mức dị thường rực rỡ: "Đúng vậy, ngày thứ 10 rồi, vốn tưởng rằng lần này cần đánh dấu 100 ngày, không nghĩ tới yêu thần điện bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, ở bên trong nghỉ ngơi một ngày, lại tương đương với ngoại giới 10 ngày, như vậy thứ nhất, chính mình chỉ cần ở yêu thần điện bên trong đánh dấu 10 ngày coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, 10 ngày đã tới. Nhiệm vụ lần này hoàn thành thập phần đơn giản." Đang suy nghĩ, Lâm Trường Phong đột nhiên cảm thấy một đoàn kim sắc quang mang ở trong đầu mình nổ bể ra đến, một loại hiểu ra cảm giác xông lên đầu. Giờ khắc này, trong mắt của hắn thế giới thay đổi được hoàn toàn bất đồng, trong thiên địa tràn đầy đủ loại năng lượng, mỗi một chủng năng lượng màu sắc cũng không giống nhau, đây là một cái sặc sỡ nhiều thế giới thải. Ngũ hành, lôi, phong, âm dương. Lâm Trường Phong chỉ là xem một chút, liền đem mỗi loại có thể đo xong toàn bộ phân rõ, hơn nữa tiến hành xếp loại. Lúc này, Lâm Trường Phong phát hiện một loại năng lượng thần bí, loại này năng lượng thần bí nổi màu bạc, chính lấy một loại quy tích huyền ảo chậm chạp vận hành ở trong thiên địa mỗi một góc. Lâm Trường Phong chấn động trong lòng nhất thời nhấc lên sóng biển ngập trời. Đây là thời gian lực lượng. Hắn không nhịn được hướng những năng lượng này vây vây tay, nhất thời những thứ này tượng trưng cho thời gian lực lượng năng lượng vây quanh Lâm Trường Phong lòng bàn tay chuyển động. Lúc này, Lâm Trường Phong cảm thấy mình phảng phất thấy được một cái rộng rãi vô biên sông lớn hướng chính mình cọ rửa tới, đại trên mặt sông tràn đầy cơn sóng thần, từng cái trên đỉnh sóng cũng tỏa ra từng bức họa, giống như là từng cái nhân quá khứ và tương lai. Đây là thời gian trường hà. Thân ở thời gian trường hà chung, Lâm Trường Phong cảm thấy mình có thể thao túng dễ dàng thời gian lưu động, thậm chí chỉ cần một cái ý niệm là có thể để cho điều này thời gian trường hà đình trệ chốc lát. Chương 65, thời gian lực lượng. Thời gian chính là trong thiên địa nhất lực lượng thần bí, dù là trong thiên địa tối cường giả đỉnh cao đều khó chạm tới lãnh vực này. Mà bây giờ, Lâm Trường Phong chạm tới rồi. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí có thể dễ dàng thao túng thời gian lưu động, thấy một người quá khứ và tương lai, này là kinh khủng bực nào. Lâm Trường Phong phát hiện, yêu thần điện bên trong thời gian lưu động lộ ra rất nhanh, tựa hồ bị nào đó lực lượng thần bí thao túng. Lâm Trường Phong đột nhiên hiểu ra tới, nguyên lai đây chính là nơi này qua 100 ngày, mà ngoại giới gần chỉ quá khứ 10 ngày nguyên nhân. Đồng nhiên, Lâm Trường Phong chấn động trong lòng, như là nhớ ra cái gì đó. Như thế xem ra, ban đầu xê yêu thần điện vị cường giả kia, tất nhiên cũng là một vị nắm giữ thời gian nhân vật khủng bố, chính là không biết vị kia tồn tại bây giờ là hay không còn dài hơn tồn tại trên đời. Ngay tại Lâm Trường Phong yên lặng cảm ngộ thời gian lực lượng thời điểm, một bên chính nhất yêu thần mơ hồ phát ra, không nhịn được nhìn về phía Lâm Trường Phong. Trong mắt hắn, Lâm Trường Phong trong lúc bất chợt trở nên cùng trước có chút bất đồng rồi, rõ ràng Lâm Trường Phong còn đứng ở trước mặt hắn, nhưng chính nhất yêu thần lại có một loại mình và đối phương không có ở đây cùng một cái thời không bên trên cảm giác. Giống như giờ khắc này hai cái đã ở vào không đồng thời gian tiết điểm bên trên, mặc dù mặt đối mặt, nhưng giữa hai người lại cách vô tận thời không. Tốt cảm giác kỳ quái. Chính nhất yêu thần đấy mắt thoáng qua một đạo vẻ mê mang, tựa hồ có hơi không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện loại cảm giác này. Chỉ bất quá loại cảm giác này cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, khi hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Trường Phong lúc, phát hiện Lâm Trường Phong vẫn là cùng trước như thế, giống như mới vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng chính nhất yêu thần tức thì vô cùng rõ ràng, mới vừa rồi tuyệt đối xảy ra chuyện gì, đến hắn loại cảnh giới này, hết thể cảm giác cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Chỉ bất quá mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đem sự nghi ngờ này đặt ở đáy lòng. Nhưng Lâm Trường Phong trong mắt hắn, nhưng là trở nên càng thần bí, thậm chí để cho hắn sinh ra một loại cực kỳ kiêng kỵ cảm giác. Quả nhiên không hổ là hệ thống, lại dễ dàng như vậy để cho ta nắm giữ thời gian lực lượng, bây giờ ta cùng trước so với, tuyệt đối đã có khác biệt trời vực, cũng không biết bây giờ ta kết quả đoán là cảnh giới gì. Lâm Trường Phong thở dài một cái, đáy lòng đột nhiên có một loại nhân sinh tịch mịch như tuyết cảm giác, nguyên lai thực lực tăng lên, lại là đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Trường Phong động một cái, không nhịn được hỏi: "Chính nhất huynh, có thể hay không báo cho biết người một chút bây giờ thuộc về cảnh giới gì?" Nghe vậy, chính nhất yêu thần hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Trường Phong liếc mắt, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Trường Phong tại sao lại hỏi đến cái vấn đề này, nhưng hắn vẫn trả lời: "Ta coi như là chân ngã cảnh đi." "Chân ngã cảnh?" Lâm Trường Phong nhíu nhíu mày. Tại hắn trong trí nhớ, tựa hồ cũng không bao hàm cảnh giới này, dị vãng hắn ở Lâm gia thời điểm, đã từng lật xem quá rất nhiều cổ tịch, có thể nhưng lại chưa bao giờ thấy qua liên quan tới cảnh giới này đôi câu vài lời. Chính nhất yêu thần tự mình nói, con đường tu luyện, luyện tức, luyện đạo, tố hồn, tố linh, tố thần, thần hải, thiên nhân, thiên thần, thánh cảnh. Có thể nói là một bước so với một bước chật vật, một bước so với một bước nguy hiểm, từ xưa tới nay vô số người người trước gục ngã người sau tiến lên bước vào võ đạo con đường tu luyện, có thể từng bước một đi xuống, chỉ có thể nói là phượng mao lân giác, cuối cùng có thể siêu phàm nhập thánh, bước nhập thánh cảnh, càng là mỗi một thời đại lộng chiều người. Thánh cảnh trước, tu luyện chính là nhục thân cùng linh hồn, mà bước nhập thánh cảnh sau đó, tu luyện chính là quy tắc. Đây cũng là trước sau cảnh giới lớn nhất khác biệt. Thánh cảnh cựu trọng thiên, một bước lên trời, mỗi một bước chênh lệch đều là cực lớn, có thể tu luyện tới thánh cảnh, đều là từng cái đỉnh cấp thế lực gánh đỉnh nhân vật, ví dụ như ngoại giới những thứ kia đỉnh cấp thế lực cái gọi là đại nhân vật, trên căn bản đều là thánh cảnh, nhưng đại đa số cũng thuộc về thánh cảnh trước tam trọng thiên. Chính nhất yêu thần không ngừng vừa nói, giống như là ở tận lực nói cho Lâm Trường Phong nghe, hoặc như là ở bày tỏ đến chính mình cảm ngộ. Lâm Trường Phong cũng cảm thấy những thứ này rất là mới mẻ, cho dù bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến một loại không lường được mức độ, nhưng đối với những tu luyện này bên trên kiến thức, hắn nhưng là hiểu biết lơ mơ, cũng không có qua hiểu rõ hơn quá. Cẩn thận suy nghĩ, Lâm Trường Phong nhìn về phía ngoại giới Đại Càn Thần Sư, ngay sau đó hỏi: "Đều là thánh cảnh sao? Tại sao ta cảm giác Đại Càn Thần Triều người này so với những người khác mạnh hơn nhiều, thậm chí căn bản không phải một cái tầng thứ bên trên?" Nghe vậy, chính nhất yêu thần cười một tiếng, liếc mắt một cái Đại Càn Thần Sư nói: "Đây là tự nhiên, người này thật không đơn giản, hắn có thể không phải bình thường thánh cảnh, mà là đã đạt đến thánh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực này, gần đó là đặt ở Đại Càn Thần Triều, cũng tuyệt đối là đứng sau mấy vị kia cổ tổ tồn tại, nếu không ha có thể để cho mỗi nhất đảm nhiệm đại càn đế chủ cũng tôn hắn vi sư. Nếu như không phải ngàn năm trước thiên địa quy tắc đột nhiên phát sinh biến hóa, người này hẳn đã một cái chân bước vào chúng ta lãnh vực này rồi." Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 66, chân ngã phân chia. Nghe đến đó, Lâm Trường Phong giật mình, trên mặt nhất thời lộ ra khá thần sắc hứng thú, nói: "Chúng ta lãnh vực này." Chính nhất yêu thần có chút kỳ quái nhìn một cái Lâm Trường Phong, trong lúc nhất thời lại không phân rõ hắn rốt cuộc là thật không biết hay là giả không hiểu, nhưng hắn vẫn tiếp tục giải thích: "Không sai, thánh cảnh trên, đó là đế cảnh, cũng chính là ngoại giới lời muốn nói đại đế cảnh, cảnh giới này đã đứng ở võ đạo đỉnh, có thể mắt nhìn xuống vạn cổ, tuyên cổ bất diệt. Bất quá, từ ngàn năm trước tới nay, thiên địa quy tắc đột nhiên đại biến, cái thế gian này liền lại cũng không có đế cảnh danh xưng này rồi. Cho đến ngày nay, đối với ở vào thánh cảnh trên tồn tại, đã có một cái thống nhất gọi, đó chính là chân ngã cảnh." Lâm Trường Phong đáy mắt lộ ra một đạo thần thái, tự lẩm bẩm: "Chân ngã cảnh? Ngàn năm trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Nghe vậy, chính nhất yêu thần đấy mắt tràn đầy mê mang cùng với không hiểu, hắn suy tư chốc lát nói: "Không có ai biết ngàn năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngay cả ta cũng không biết, chỉ là cảm giác ở mộ trong nháy mắt, trong thiên địa hết thảy đều trở nên không giống nhau. Ta sớm ở thượng cổ thời kỳ cũng đã chứng thành đạo đế, sau đó một mực ở yêu thần điện bên trong bế quan, nhưng ở mỗi một khắc, ta đế cảnh tam thế thân đột nhiên biến mất không thấy, giống như là bị nào đó quy tắc quấy nhiễu, hoặc là có thể nói cụ thể hơn một chút, ta tam thế thân lại không giải thích được dung hợp, bây giờ chỉ còn lại có một cụ hiện thế thân. Đế cảnh tam thế thân dung hợp. Này không phải là chuyện tốt sao? Tối thiểu thực lực trở nên mạnh hơn. Lâm Trường Phong tiếp tục hỏi. Chính nhất yêu thần nhìn Lâm Trường Phong liếc mắt, cười khổ nói. Không sai, tam thế thân dung hợp, quả thật làm cho nhân thực lực mạnh mẽ hơn không ít, nhưng điều này cũng làm cho ta thiếu rất nhiều thủ đoạn. Hơn nữa tam thế thân dung hợp trước, có thể nói có ba cái mệnh, cho dù một thế thân bỏ mình, chỉ cần ngoài ra hai đời thân vẫn còn, là có thể một mực xuống tiếp, thậm chí một lần nữa tu luyện ra tam thế thân. Nhưng bây giờ chỉ có hiện thế thân dưới tình huống, một khi ta cổ thân thể này bỏ mình, đó chính là thật bỏ mình. Chính nhất yêu thần giống như là mở ra máy hát một dạng bắt đầu không ngừng kể lể, mà Lâm Trường Phong là đứng ở một bên lặng lẽ nghe, cho dù bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến một loại không lường được mức độ, nhưng đối với những thứ này chóp đỉnh kiến thức, vẫn là hiểu biết lơ mơ. Chính nhất yêu thần tựa hồ cũng nhìn thấu một điểm này, mặc dù có chút kỳ quái Lâm Trường Phong cường giả loại này tại sao lại đối những kiến thức này xa lạ như vậy, nhưng hắn cũng rất an ý không có hỏi nhiều, mà là một mực ở bày tỏ đến chính mình nhận xét. Trên thực tế, những kiến thức này cũng không phải là cái gì bí mật, một ít cường giả cấp cao nhất đều biết, như thế nói cho Lâm Trường Phong, nói không chừng còn có thể kết một thiện duyên. Ước chừng qua sắp tới một khắc đồng hồ thời gian, trên trận mới trở nên yên lặng đi xuống. Nghe xong những thứ này sau đó, ánh mắt của Lâm Trường Phong lấp loé không yên, hắn ở tiêu hóa chính nhất yêu thần trong giọng nói tin tức, không thể không nói, chính nhất yêu thần một phen, để cho hắn đối với cảnh giới phân chia có một cái càng thanh tịnh nhận thức. Căn cứ chính nhất yêu thần từng nói, thánh cảnh trên, ở ngàn năm trước, chính là đại đế cảnh, mà theo thiên địa quy tắc đột biến, những đại đế đó cảnh cường giả tam thân hợp nhất, hơn nữa ngàn năm qua, lại cũng không có cường giả có thể tu luyện ra tam thế thân mà vượt qua thánh cảnh. Bây giờ, đối với thánh cảnh trên, đã có một cái cách gọi, chân ngã cảnh. Chân ngã cảnh, minh chân thấy ta, cố vì chân ngã. Đây là bây giờ võ đạo trong tu luyện, tối cao một cảnh giới. Về phần đại đế cảnh cùng chân ngã cảnh khác nhau, chính nhất yêu thần cũng nói rất rõ, đó chính là trước muốn chứng thành đạo đế, phải tu luyện ra quá khứ và tương lai thân, sau đó ở cộng thêm hiện thế thân, tam thân hợp nhất, mới có thể chứng thành đạo đế. Cứ như vậy, liền tương đương với một vị đại đế cảnh cường giả có ba cái mệnh, chỉ muốn không phải tam thế thân đồng thời vẫn lạc, là có thể lại đem đã vẫn lạc thân tu luyện được, từ đó khôi phục lại đỉnh phong. Đây cũng là lúc trước đại đế cảnh cường giả ít ỏi sẽ vẫn lạc nguyên nhân. Bởi vì mỗi một vị đại đế cảnh cường giả đều là đứng ở trong thiên địa đỉnh cao nhất tồn tại, tự nhiên có các loại khó có thể tưởng tượng thủ đoạn cất giữ một cụ tam thế thân, từ đó trường tồn hậu thế, không sẽ bị người giết chết. Trừ phi là bị nhiều vị cùng cảnh giới tồn tại liên thủ vây công, hơn nữa đối với phương rất nhiều xảo diệu tính toán, mới có thể hoàn toàn đánh chết một vị đại đế. Mà chân ngã cảnh là tương đương với đại đế tam thế thân dung hợp, nằm trong loại trạng thái này, so với bất kỳ một cụ tam thế thân cũng muốn cường đại, cũng càng có thể phát huy ra thực lực. Nhưng lớn nhất khuyết điểm chính là chỉ có một cái mạng, một khi bản tôn bị người đánh chết, vậy thì thật là hoàn toàn bỏ mình. Hơn nữa tam thân hợp nhất cũng sẽ để cho rất nhiều thủ đoạn không phát huy ra được, từ đó ở một mức độ nào đó suy yếu thực lực. Đại đế cảnh cùng chân ngã cảnh có thể nói là hai cái tương tự nhưng không giống nhau đường, cho nên bây giờ cảnh giới phân chia đem hai người chia nhỏ ra. Bây giờ nhân gian lại không đại đế, chỉ có chân ngã. Giờ khắc này Lâm Trường Phong muốn rất nhiều, hắn nhìn một cái chính nhất yêu thần, vị này cổ xưa tồn tại bây giờ liền là một vị chân ngã cảnh tồn tại, đã đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất. Nhưng là ở trong mắt Lâm Trường Phong, lại có một loại đối phương cũng không gì hơn cái này cảm giác, hắn thậm chí cảm giác có dũng khí, nếu như mình nguyện ý lời nói, có thể dễ dàng nhìn thấu đối phương hết thảy, giống như song phương đã ở vào bất đồng lĩnh vực. Ta tuyệt đối nếu so với chính nhất yêu thần mạnh hơn, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều, Lâm Trường Phong vô cùng chắc chắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Trường Phong động một cái, hỏi: "Chính nhất huynh, không biết chân ngã cảnh có thể có cụ thể phân chia?" Sở dĩ sẽ hỏi ra cái vấn đề này, là bởi vì Lâm Trường Phong nghĩ tới còn lại cảnh giới đều có đến một cái cựu trọng thiên phân chia, chân ngã cảnh khả năng cũng là như vậy cũng liền có thể giải thích tại sao chính mình còn mạnh hơn chính nhất yêu thần rồi. Ai biết nghe được Lâm Trường Phong vấn đề sau, chính nhất yêu thần nhưng là lắc đầu cười một tiếng, nói: "Đây cũng là không có, bất quá chân ngã cảnh nhưng là có hai loại bất đồng trạng thái. Lâm huynh tuyên truyền giới thiệu trước ta bán chỗ hấp dẫn, không biết Lâm huynh nhận thức vì trên cái thế giới này tối cường đại hai loại sức mạnh là cái gì?" Nghe được vấn đề này, Lâm Trường Phong cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói: "Không gian cùng thời gian." Không sai, chính là không gian cùng thời gian. Chính nhất yêu thần nói, chân ngã cảnh sở dĩ chia làm hai loại bất đồng trạng thái, chính là căn cứ đối này hai loại sức mạnh khống chế trình độ phân chia. Một loại chân ngã cảnh chỉ có thể hoàn toàn khống chế không gian lực lượng, nhiều nhất chạm đến một ít thời gian lĩnh vực, có thể bước đầu vận dụng thời gian lực lượng, loại này chân ngã cảnh được gọi là hư chân ngã. Mà một loại khác chân ngã cảnh, không chỉ có hoàn toàn nắm giữ không gian lực lượng, còn nắm giữ thời gian lực lượng, thậm chí có thể đem không gian cùng thời gian kết hợp với nhau, đi đến cảnh giới này tồn tại, nghe nói có thể liếc mắt nhìn thấu thời gian trường hà. Các loại thủ đoạn thần bí khó lường, siêu ra cái gì nhân tưởng tượng, cảnh giới này chính là được gọi là thật chân ngã. Hai loại trạng thái, mặc dù đều là chân ngã cảnh, có thể trong đó chênh lệch, nhưng là giống như một đạo cái hào rộng. Chương 67, không phải đại đế, càng hơn đại đế. Nói tới chỗ này, chính nhất yêu thần trên mặt không nhịn được lộ ra hướng tới vẻ, hiển nhiên đối một loại khác trạng thái chân ngã cảnh thập phần ước mơ. Trong lòng Lâm Trường Phong là nhanh hoặc lạc, chính mình vừa mới nhìn thấy thời gian trường hà, thậm chí có thể tùy tiện nắm giữ thời gian lực lượng, này khởi không phải nói rõ chính mình đã đạt đến một loại khác trạng thái chân ngã cảnh, cũng chính là chính nhất yêu thần trong miệng lời muốn nói thật chân ngã. Chính nhất huynh, không biết chân ngã cảnh cùng trước đại đế so ra, ai mạnh ai yếu? Lâm Trường Phong hỏi ra một cái so sánh quan tâm vấn đề. Chính nhất yêu thần thu hồi trên mặt hướng tới vẻ, tiếng cười nói: "Vô luận là chân ngã cảnh, còn là trước kia đại đế cảnh, cũng đại biểu võ đạo đỉnh phong, có thể đi đến cảnh giới này nhân, thế gian ít lại càng ít, mỗi một vị cũng là ở vào trong truyền thuyết tồn tại. Nếu như nhất định phải so với cái mạnh yếu, ta chỉ có thể nói, hư chân ngã cảnh không phải đại đế, lại có thể so với đại đế, toàn lực bạo nổ dưới tóc, tuyệt đối không kém gì một loại cổ chi đại đế, thậm chí so với đại đế bất kỳ một đời thân đều mạnh hơn một ít. Nhưng bởi vì hư chân ngã cảnh tồn tại chỉ có một cụ hiện thế thân, một khi này là hiện thế thân vẫn lạc, đó chính là thật bỏ mình, điểm này là khẳng định so với không được nắm giữ tam thế thân đại đế, điều này đưa đến chân ngã cảnh tồn tại rất ít sẽ xuất thủ, để tránh bị cửu gia vây công, từ đó hoàn toàn vẫn lạc. Về phần thật chân ngã cảnh tồn tại. Nói tới chỗ này, chính nhất yêu thần nhất thời trầm mặc, tựa hồ không nghĩ tới dùng ngôn ngữ gì để hình dung cảnh giới này tồn tại. Ước chừng qua tốt mấy hơi thở, chính nhất yêu thần mới chậm rãi mở miệng nói: "Thật chân ngã cảnh, không phải đại đế, lại càng hơn một loại đại đế, có lẽ chỉ có truyền thuyết đã từng đứng ở đế đạo đỉnh tồn tại mới có thể cùng xứng đôi. Dĩ nhiên, những thứ này cũng chỉ là ta đoán, thật chân ngã cảnh huyền diệu khó giải thích, nắm giữ thời không, xa không phải hư chân ngã cảnh có thể so sánh. Về phần truyền thuyết đã từng đứng ở đế đạo đỉnh nhân vật, mỗi một vị đều là cấm kỵ như vậy tồn tại, tuyệt cổ bất diệt, các loại thủ đoạn cũng không phải bình thường đại đế có thể suy đoán, hai người ai mạnh ai yếu, có lẽ chỉ có chân chính va chạm đi qua mới có thể biết." Nói xong những thứ này sau, chính nhất yêu thần liền không nói thêm nữa, mà là rơi vào trầm mặc chung. Đột nhiên, hắn xoay người nhìn về phía Lâm Trường Phong, mang trên mặt như có như không nụ cười nói: "Lâm huynh, nếu như ta đoán không sai, bây giờ ngươi hẳn đã đứng ở hư chân ngã cảnh chót đỉnh, có lẽ tiến thêm một bước, là có thể một cái chân bước vào một lĩnh vực khác rồi." Lâm Trường Phong sái nhiên cười một tiếng, vô cùng tùy ý nói: "Có lẽ là đi." Nghe vậy, chính nhất yêu thần nhíu nhíu mày, Lâm Trường Phong trả lời để cho hắn có loại không đoán ra cảm giác, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Về phần nói Lâm Trường Phong đã trở thành một loại khác trạng thái chân ngã cảnh, chính nhất yêu thần là vạn vạn sẽ không nghĩ tới, cái cảnh giới kia đã không biết bao nhiêu năm không có ai đặt chân qua rồi, yêu tộc bên trong cũng chỉ có đã từng thứ nhất đảm nhiệm yêu thần điện người tạo lập mới là cái cảnh giới kia tồn tại. Trên thực tế, có thể trở thành chân ngã cảnh tồn tại, dù là chỉ là loại thứ nhất dưới trạng thái hư chân ngã cảnh, đều là đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại, phải biết, thượng cổ thời kỳ đại đế cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hư chân ngã cảnh một khi toàn lực bùng nổ, thực lực càng tăng lên đại đế tam thế thân bất kỳ một đời thân. Hơn nữa thượng cổ chính là vũ đạo văn minh óng ánh nhất thời điểm, khi đó đại đế cảnh cường giả không cùng tần suất, mỗi một thời đại đều có người tu luyện ra tam thế thân, từ đó chứng thành đạo đế. Nhưng căn cứ hậu nhân thống kê, thượng cổ 10 vạn năm, cũng liền ước chừng ra đời bất quá 200 vị đại đế mà thôi, đây đã là một cái tương đương con số khủng bố rồi. Lại nói thí dụ như giờ phút này ngoại giới đột nhiên phát hiện thân Vô Nhai kiếm tôn, này là một vị thượng cổ thời kỳ liền tiếp tục kéo dài tồn tại, thân là Vô Nhai tông ba vị lão tổ một trong. Hắn chính là một vị hư chấn ngã cảnh cổ xưa tồn tại, nếu không cũng không khả năng gần bằng vào một đạo hình chiếu là có thể áp chế không trạng thái hoàn chỉnh hạ đại la kiếm thai. Yêu thần điện bên trong một trận yên lặng, mà ngoại giới, giờ phút này chiến đấu đã đến ác liệt trình độ. Trạng thái hoàn chỉnh hạ đại la kiếm thai thật sự là quá kinh khủng, không chỉ có một bên chống đỡ thiên kiếp, còn vừa hoàn toàn chế trụ Vô Nhai kiếm tôn một đạo đầu ảnh phân thân. Ở đại la kiếm thai dưới sự công kích, Vô Nhai kiếm tôn hình chiếu căn bản không dám chính diện ngạnh hám đại la kiếm thai phong mang, chỉ có thể không ngừng né tránh, bị đại la kiếm thai ép liên tục bại lui. Đương nhiên, này dù sao cũng là chân ngã cảnh cường giả một đạo đầu ảnh phân thân, thừa kế Vô Nhai kiếm tôn bộ phận thực lực, coi như đại la kiếm thai uy lực kinh khủng, cũng không khả năng trong thời gian ngắn giải quyết cái này đầu ảnh phân thân. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, Vô Nhai kiếm tôn cái này đầu ảnh phân thân tháo chạy, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người thấy chàng này kinh khủng tuyệt luân đại chiến, trong đầu đã vô cùng không trắng đi, hôm nay phát sinh hết thảy đều vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Tuy ý bọn họ trước suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới hôm nay lại gặp được như thế kinh thế hai tục một trận đại chiến. Đầu tiên là hư không bể tan cảnh, một vị cường giả đầu ảnh phân thân đột nhiên hạ xuống, ngay sau đó, vị này nhân vật khủng bố lại gần bằng vào một đạo đầu ảnh phân thân, liền một kiếm bổ ra được xương kiên không thể phá nguyên linh bí cảnh, chỉ là kia phách khai nguyên linh bí cảnh một kiếm, cũng đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm vi. Một khắc kia, bọn họ mới biết được, nguyên lai trên cái thế giới này lại vẫn tồn tại kinh khủng như vậy tồn tại, mà bọn họ chẳng qua là hết ngồi đáy giếng. Cho đến nghe được phía trên mấy vị đại nhân vật nhỏ giọng trao đổi, bọn họ mới biết, mới vừa xuất thủ lại là trong truyền thuyết Vô Nhai kiếm tôn, vị này bị vô số kiếm đạo tông môn cung phụng tồn tại. Chân ngã cảnh cường giả, kinh khủng như vậy. Nhưng chi sau đó phát sinh một màn, càng là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Một thanh vô cùng đáng sợ kiếm đột nhiên xuất hiện. Không chỉ có đưa tới trong truyền thuyết thất thải lôi kiếp, càng là lấy một chọi hai, đồng thời đối mặt thiên kiếp cùng Vô Nhai kiếm tôn đầu ảnh phân thân, không hề yếu hạ phong, thậm chí đem Vô Nhai kiếm tôn đầu ảnh phân thân đánh bẹp. Chỉ là một thanh kiếm mà thôi, thật không ngờ kinh khủng, như thế biến thái. Mọi người cảm thấy mình thế giới quan đã bị hoàn toàn lật đổ. Ở người sở hữu trong trí nhớ, trên cái thế giới này tối cường đại binh khí chính là trong truyền thuyết đế binh rồi. mỗi một cái đế binh đều là cổ chi đại đế hoặc là bây giờ chân ngã cảnh cường giả tốn sức cả đời tâm huyết chế tạo ẩn dưỡng, bất luận một cái nào đế binh cũng có kinh khủng khó lường uy lực, thậm chí có ý thức tự chủ, có thể cùng chủ nhân kề vai chiến đấu, thậm chí trấn áp một cái đại thế giới. Bây giờ, các đại đỉnh cấp thế lực gần như đều có đế binh tồn tại, đây chính là một sự uy hiếp, dù là cái thế lực này sa sút, nhưng chỉ cần có đế binh làm nội tình, là có thể đồng sơn tái khởi, tái hiện huy hoàng. Nhưng khủng bố đến đâu đế binh, cũng không có thanh kiếm lợi càng biến thái, chỉ là một kiếm binh khí, là có thể đánh Vô Nhai kiếm tôn đầu ảnh phân thân không ngừng né tránh, không dám cùng đem tranh phong. Có lẽ tiếp tục như vậy nữa, Vô Nhai kiếm tôn bản tôn đánh đến nơi rồi. Chương 68, Đại La thần uy. Nghĩ tới đây, mọi người trong lòng không nhịn được rét một cái, chân ngã cảnh truyền thuyết tồn tại đánh đến nơi rồi không? Đây chính là có thể so với thượng cổ đại đế nhân vật, khó có thể tưởng tượng đem bản tôn lại là bực nào phong thái. Bây giờ mặc dù Vô Nhai kiếm tôn đầu ảnh phân thân liền đứng bình tĩnh ở hư không, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn rõ một cách đại khái đường danh, cảnh giới này tồn tại, dù là chỉ là một cụ đầu ảnh phân thân, cũng không phải bọn họ có thể dòng nó. Tân Hải vẫn duy trì một loại thành kính thêm cuồng nhiệt tư thái, đây chính là bọn họ Vô Nhai tông ông tổ nhà họ Tần, một vị chân ngã cảnh nhân vật khủng bố, cho dù lao tổ đầu bây giờ ảnh phân thân xảy ra hạ phong, nhưng hắn vẫn không có chút nào lo lắng. Thân là một vị từ nhỏ đã nghe lão tổ các loại truyền thuyết lớn lên nhân, hắn đối Vô Nhai kiếm tôn có 100% lòng tin. Bây giờ chỉ là lão tổ một cụ đầu ảnh phân thân mà thôi, một khi lão tổ chân thân hiện lộ, chính là một thanh kiếm, thì như thế nào có thể ngăn trở một vị chân ngã cảnh cổ xưa tồn tại. Có lẽ hôm nay đi qua, cái thanh này được gọi là chư thiên vạn giới đệ nhất thần kiếm Đại La kiếm thai, liền muốn hoàn toàn rơi vào bọn họ Vô Nhai tông trong tay. Lúc này Đại La kiếm thai cũng đánh ra chân hỏa, trên 9 tầng trời lôi kiếp không ngừng hạ xuống, lại đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại bị hắn thành phiến chém xuống. Đến cuối cùng, lôi kiếp hội tụ tốc độ lại còn kém hơn hắn tiêu diệt lôi kiếp tốc độ. Thật sự có người trong lòng rối rít hoảng sợ, có lẽ muốn không được bao dài thời gian, chàng này thất thải lôi kiếp sẽ bị Đại La kiếm thai hoàn toàn vượt qua rồi. Một khi đến khi đó, Đại La kiếm thai toàn lực đối phó Vô Nhai kiếm tôn đầu ảnh phân thân, ở Đại La kiếm thai bên dưới, Vô Nhai kiếm tôn này câu đầu ảnh phân thân lại có thể kiên trì thời gian bao lâu? Trên thực tế, lúc này Đại La kiếm thai đã không kịp đợi, trạng thái tuột cùng hạ hắn, thực lực tuyệt đối không thua với một vị chân ngã cảnh tồn tại, nhưng lúc này đối mặt chính là một cụ chân ngã cảnh đầu ảnh phân thân, lại đánh lâu không xong, cái này làm cho hắn cảm thấy mình tôn nghiêm bị khiêu khích. Tức giận ra chi hạ, Đại La kiếm thai nhất thời bạo phát ra kinh khủng hơn phong mang, trong lúc nhất thời, lại đánh cái kia kình thiên cự thủ không thể chống đỡ một chút nào. Trong lúc bất chợt, không gian xung quanh đúng là dừng lại một cái chớp mắt, cái kia kình thiên cự thủ động tác cũng tựa hồ cũng chậm một cái chớp mắt. Cũng vừa lúc đó, Đại La kiếm thai hoa phá hư không, trực tiếp một kiếm chém vào cái kia kình thiên cự thủ bên trên. Một kiếm bên dưới, cái kia kình thiên cự thủ run rẩy kịch liệt đến, hai cây linh khí hóa thành cự ngón tay lớn từ trên trời hạ xuống, biến thành vô cùng linh khí nồng nặc, dung nhập vào trong hư không. Ngay sau đó, cái kia kình thiên cự thủ lại huyễn hóa ra tới hai ngón tay, nhưng bàn tay khổng lồ bên trên quang mang trở nên ảm đạm rất nhiều, không bao giờ nữa phục trước uy thế. Trên trận nhất thời yên tĩnh không tiếng động, Vô Nhai kiếm tôn đầu ảnh phân thân lại bị thương, hơn nữa còn bị Đại La kiếm thai chém dụng hai ngón tay. Cứ việc một kiếm này không phải chém vào bản tôn bên trên, vốn lấy Đại La kiếm thai uy lực, một kiếm này cũng đủ để cho Vô Nhai kiếm tôn bản tôn chịu ảnh hưởng. Hơn nữa càng khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ là, trước Vô Nhai kiếm tôn đầu ảnh phân thân liền không phải Đại La kiếm thai đối thủ, bây giờ bị thương sau đó càng không thể nào là Đại La kiếm thai đối thủ. Tựa như Vô Nhai kiếm tôn bực này đứng ở thiên địa đỉnh tồn tại, ăn một cái như vậy thua thiệt sau đó, há có thể im hơi lặng tiếng. Coi như là chân ngã cảnh tồn tại, đối mặt Đại La kiếm thai cái thanh này vượt qua đế binh tồn tại, cũng không có chút nào lý do không động tâm. Một số người đã phát giác ra, bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về không trung, bọn họ có loại vô cùng mãnh liệt dự cảm. Vô Nhai kiếm tôn bản tôn, thật muốn phủ xuống. Chương 69, giam cầm không gian. Đang lúc này, trên hư không, Vô Nhai kiếm tôn đạo kia đầu ảnh phân thân đột nhiên bước về phía trước một bước. Bước ra một bước, cái này đầu ảnh phân thân đột nhiên trở nên ảm đạm, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, này là tản ra khí tức kinh khủng đầu ảnh phân thân trở nên vô cùng hư ảo, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, vốn là cái kia một số gần như trong suốt kình thiên cự thủ khí tức đột nhiên tăng vọt, đang lúc mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, lại không ngừng ngưng tụ. Đến cuối cùng, cho dù cách rất xa, thậm chí cũng có thể thấy rõ bàn tay khổng lồ bên trên từng đạo chỉ tay, mỗi một đạo chỉ tay cũng giống như chỉ to lớn rãnh. Mấy vị thực lực đi đến thánh cảnh đại nhân vật cũng đứng thẳng người lên, không chớp mắt nhìn một màn này. Một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Cho dù là bọn họ thực lực và Vô Nhai kiếm tôn so với giống như khác nhau trời vực, nhưng vẫn có thể nhìn ra, Vô Nhai kiếm tôn này là đầu ảnh phân thân chuẩn bị toàn lực đánh cuộc một lần. Sau đó một chiêu, cho dù không phải Vô Nhai kiếm tôn bản tôn xuất thủ, chỉ khi nào toàn lực đánh một trận, vẫn có thể bộc phát ra cực kỳ đến gần bản tôn lực lượng. Trong lúc bất chợt, tất cả mọi người cảm thấy chính mình lại không cách nào nhúc đích, ngoại trừ trong đầu tư tưởng có thể không ngừng vận chuyển bên ngoài, ngay cả con ngươi cũng ngừng lại chuyển động. Không gian. Đây là giam cầm không gian lực lượng. Mấy vị đại nhân vật não hải cực kỳ sống động, rối rít truyền ra hoảng sợ tâm tình chập chờn. Không gian chi lực, cho tới nay đều là chân ngã cảnh cường giả dành riêng lĩnh vực, cho dù tu vi đi đến thánh cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng chỉ có thể tiểu phạm vi phong tỏa không gian một cái chớp mắt, tuyệt đối không cách nào giống như vậy đại quy mô phong tỏa thành phiến không gian. Bây giờ Vô Nhai kiếm tôn bể nát chính mình bộ kia đầu ảnh phân thân, đúng là trực tiếp phát huy ra dành riêng vu chân ta cảnh cường giả lực lượng. Trong lúc nhất thời, người sở hữu cho dù không cách nào nhúc nhích, nhưng trong lòng lại là cực kỳ chấn động, thậm chí nảy sinh sợ hãi. Vốn tưởng rằng có thể tu luyện tới thánh cảnh, đã đứng ở võ đạo giới đỉnh phong, ở bây giờ chân ngã cảnh cường giả không xuất thế giới tình huống, bọn họ chính là mảnh thiên địa này người nói chuyện, có thể nắm trong tay vô số người sinh tử. Nhiều năm nắm đại quyền quá mức thậm chí đã để cho bọn họ sinh ra mình chính là mảnh thiên địa này chúa tể cảm giác, nhưng hôm nay thấy một màn như vậy màn, nhưng là để cho bọn họ tâm tình ngã vào thung lũng. Thử hỏi, ở chân ngã cảnh cường giả không gian cấm cô bên dưới, bọn họ ai có thể chạy trốn? Liên cung hiện tại như thế, dù là vô nhai kiếm tôn nhằm vào không phải bọn họ, ở không gian lực lượng bên dưới, bọn họ ngay cả động cũng không động được, nếu như vô nhai kiếm tôn muốn giết hắn môn, tuyệt đối không thể so với bóp chết một con kiến khó hơn bao nhiêu. Đây chính là chân ngã cảnh cường giả chỗ kinh khủng, dù là ngươi mạnh hơn nữa, chỉ cần không có nắm giữ không gian lực lượng, liền có thể tùy tiện lợi dụng không gian lực lượng đưa ngươi xóa bỏ. Ở không gian cấm cố bên dưới, đại la kiếm thai động tác xuất hiện rõ ràng chậm chạp, giống như lâm vào trong bùn sình như thế, không bao giờ nữa phục chức tài năng tuyệt thế. Vô nhai kiếm tôn một chiêu này, cùng mới vừa rồi đại la kiếm thai chém xuống vô nhai kiếm tôn đầu ảnh phân thân hai ngón tay thật sự vận dụng thủ đoạn giống nhau như lúc, đều là trước phong tỏa không gian, sau đó sẽ xuất thủ. Ngay tại đại la kiếm thai động tác rõ ràng chậm chạp thời điểm, cái kia vô cùng ngưng tụ bàn tay giống như che khuất bầu trời một dạng mang theo vô tận uy danh, hướng đại la kiếm thai hung hãn đè xuống. Nếu như là trước, bằng vào đại la kiếm thai tốc độ, tuyệt đối có thể tránh thoát khỏi một kích này, nhưng bây giờ nơi ở không gian cấm cô bên dưới, đại la kiếm thai tốc độ bị hạn chế rất lớn, căn bản không có né tránh khả năng. Bất quá giờ khắc này, đại la kiếm thai nhưng thật giống như không chút nào muốn né tránh ý tứ. Chỉ thấy đại la kiếm thai trên thân kiếm kia huyết hồng sắc quang mang trong lúc bất chợt trở nên cực kỳ nồng nặc lên, toàn bộ thân kiếm trở nên giống như nhánh đỏ như màu máu tơ lụa một dạng tản ra yêu dị quang mang. Trong thiên địa linh khí phảng phất vô cùng vô tận một dạng điên cuồng từ bốn phương tám hướng tràn vào đại la kiếm thai trung. Chanh! Một đạo vô cùng liệu lượng kiếm tiếng rên vang vọng đất trời, giống như là ở khinh thường giễu cợt hết thảy. Giờ khắc này, đại la kiếm thai nghiễm nhưng đã trở thành trong trời đất, cho dù trong thiên địa không gian cấm cố vẫn tồn tại, nhưng đại la kiếm thai vẫn mang theo vô cùng vô tận uy thế chém về phía cái kia kình thiên cự thủ. Ầm! Vô cùng kinh người một màn xuất hiện, theo đại la kiếm thai một kiếm này chém ra, không gian xung quanh nhất thời giống như tròng kính một dạng điên cuồng bể ra, một mảnh phiến không gian mảnh vụn lạc ở trong hư không, biến thành từng đạo không gian chi lực biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, không gian phá toái chỗ, từng đạo phảng phất có thể chiếm đoạt hết thảy không gian phong bạo của tới, không gian phong bạo trôi đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Một đám người tránh không kịp, bị một đạo không gian phong bạo sượt qua người, hơn 10 vị các thế lực lớn nhân vật cấp bậc trưởng lão nhất thời biến thành một đoàn hư vô, biến mất ở rồi trong thiên địa. Chỉ là trong nháy mắt, hơn 10 vị cao thủ võ đạo liền bị không gian phong bạo rào sát hết sạch. Nhưng mà, khi này nhiều chút không gian phong bạo đi tới đại la kiếm thai cùng cái kia phụ cận kình thiên cự thủ thời điểm, lại không có dâng lên bất kỳ gợn sóng nào, này từng đạo phảng phất có thể rào sát hết thể không gian phong bạo, giống như một đạo nhỏ như gió, thổi một cái mà qua, căn bản đối hai người này không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 70, hình chiếu vẫn lạc. Chẳng biết lúc nào, một đạo phảng phất có thể chiếu sáng vạn giới ánh sáng từ Bắc Hoang Sơn mạch bầu trời dâng lên, toàn bộ Tiên Vũ đại lục đều có thể nhìn đến cái này vô cùng diệu ánh mắt phát sáng. Liên liên thiên địa, ở này một vệt ánh sáng phát sáng bên dưới, cũng hoàn toàn biến sắc, lộ ra ảm đạm vô quang. Một cái kình thiên cự thủ bay lên trời, phảng phất từ trên 9 tầng trời hạ xuống, phong tỏa vô tận không gian, muốn đem này một vệt ánh sáng phát sáng tiêu diệt. Nếu như không phải này một người một kiếm ở lúc chiến đấu, có ý thức thu liễm năng lượng ba động, nếu không này một phiến đại lục cũng có thể bị đánh chìm. Không có người có thể dùng ngôn ngữ hình dung giờ khắc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng trước mắt một màn này, đủ để ở thật sự có người trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Chỉ thấy kia một vệt ánh sáng phát sáng phá vỡ cả tòa thiên mạc, chỗ đi qua, không gian tất cả đều bể ra, chân ngã cảnh cường giả không gian thủ đoạn, ở một kiếm này bên dưới, lại biến thành hư vô, cũng không có đối với hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Đây chính là đại la kiếm thai chỗ kinh khủng, cho dù ngươi không gian thủ đoạn lại cường đại, chỉ cần ta một kiếm này đủ sắc bén, là có thể không nhìn hết thảy. Đại la kiếm thai một kiếm này xẹt qua hết thảy, mang theo vô tận thanh thế, hung hãn chém vào cái kia kình thiên cự thủ bên trên. Khiến cho mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ thấy một kiếm này chỉ là hơi nhỏ run một cái, ngay sau đó liền trực tiếp từ bàn tay khổng lồ trước nhất chém mà qua. Cái kia chân ngã cảnh cường giả hình chiếu hóa thân, lại bị đại la kiếm thai một kiếm này chém thành hai nửa, tất cả mọi người đều thấy rõ, năm cái cự ngón tay lớn đồng loạt từ không mà rơi, nửa con linh khí hóa thành bàn tay vào giờ khắc này kịch liệt co rút lại, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên địa vào giờ khắc này nhất thời quy về yên tĩnh, về phần trên bầu trời thiên kiếp, cũng ở đây một kiếm bên dưới hoàn toàn biến mất không thấy. Mà chém ra rồi một kiếm này sau đó, đại la kiếm thai tựa hồ cũng tiêu hao rất lớn, trên thân kiếm quang mang rõ ràng so với trước kia muốn mở đi mấy phần, vẻ này đủ để chém chết hết thảy phong mang khí, cũng tiêu tán rất nhiều. Nhưng giờ khắc này, không người nào dám lại khinh thị thanh kiếm này, một vị chân ngã cảnh cường giả đầu ảnh phân thân cũng vẫn lạc ở đây, đủ để chứng minh thanh kiếm này là kinh khủng dường nào. Có lẽ đã không thể lại đem trở thành một món binh khí để đối đãi rồi, đây chính là một tôn còn sống chân ngã cảnh cường giả. Đại La kiếm thai xuất thủ, cũng làm cho tất cả mọi người cũng ý thức được, trong truyền thuyết chư thiên vạn giới đệ nhất thần kiếm, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Trên trận yên tĩnh vô cùng, ngay cả đại càn trong lòng thần sư chấn động bên dưới, cũng bất chi bất giác siết chặt tay áo bảo. Hắn mang trên mặt vẻ ngưng trọng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về một cái phương hướng, tại hắn trong nhận thức, nơi đó có một đạo cổ xưa khí tức đang nhanh chóng hồi phục đến. Sắc mặt của Tần Hải trắng xám, từ từ điệu nhìn chằm chằm một màn này, móng tay đã lõm vào trong máu thịt, mà không có chút nào phát hiện. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, lao tổ một cụ đầu ảnh phân thân lại bỏ mình. Cho dù chỉ là Vô Nhai kiếm tôn một cụ đầu ảnh phân thân, có thể cũng có vượt qua thánh cảnh cường giả tối đỉnh thực lực, nhưng toàn lực bùng nổ hạ, vẫn bỏ mạng ở rồi dưới thanh kiếm này. Không thể không nói, chuyện này đối với hắn tạo thành chấn động rất lớn. Trước mặt hắn nhiều hơn một cụ khô lâu như vậy hình dáng thân thể, cổ thân thể này trên người máu thịt đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một tầng da bọc xương, có thể rõ ràng nhận ra được, cổ thân thể này sinh mệnh chi hỏa đã yếu ớt đến một số gần như không thể ngửi nổi, tựa hồ tùy thời có thể tiêu tan. Nhưng này tia sinh mệnh chi hỏa nhưng là ương ngạnh vô cùng, phản phất trong gió cây nến một dạng tùy ý sức gió lớn hơn nữa, cũng có thể giữ một tia ánh lửa, từ đầu đến cuối chưa từng tắt. Này cụ khô lâu một loại thân thể dĩ nhiên chính là Tần Tu rồi, đang sử dụng này cấm kỵ một kiếm sau đó, Tần Tu toàn thân sinh mệnh lực cũng đã bị hút khô, sớm lúc trước, hắn nên hoàn toàn bỏ mình. Có thể Vô Nhai kiếm tôn xuất hiện, nhưng là bảo vệ hắn một cái mạng. Chỉ cần đạo kia sinh mệnh chi hỏa chưa từng tắt, lấy Vô Nhai tông nội tình, là có thể để cho Tần Tu khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bất quá cần muốn đánh đổi một số thứ mà thôi. Tần Hải nhìn chằm chằm Tần Tu thân thể, âm thầm thở dài một cái, sau đó liền đem Tần Tu thân thể thu vào. "Tu Nhi, liền để cho ta tới thay ngươi xem một trận kinh thiên đại hí đi." Tần Hải biết, hôm nay chuyện này không xong. Nhà mình lao tổ một cụ đầu ảnh phân thân vẫn lạc, chỉ là chàng này kinh thiên đại hí khai mạc mà thôi, không có gì tồn tại có thể ngăn trở Tần gia ý chí, dù là đây là một cái vượt qua đế binh thần kiếm. Cùng lúc đó, Tần Hải tâm đột nhiên quý giận mình, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía rồi Vô Nhai tông chỗ phương hướng, dần dần, kia huyết mạch cảm ứng dần dần cường thịnh đứng lên. Sắc mặt của Tần Hải biến đổi, ngay sau đó trên mặt tràn đầy trước đó chưa từng có vẻ kích động, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình huyết dịch toàn thân cũng đang sôi trào, quá mức thậm chí đã bắt đầu cháy rừng rực. Trên mặt hắn tràn đầy cuồng nhiệt thêm thành kính thần sắc. Cho dù không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng hắn đã đầu rạp xuống đất quỳ rạp trên mặt đất, lớn tiếng nói: "Tần gia hậu thế con cháu Tần Hải, cung nên kiếm tôn chân thân hạ xuống." Tần Hải tiếng nói vừa dứt, trên trận người sở hữu sắc mặt đều đại biến, liền vội vàng ngửa đầu nhìn về phía không trung, trên bầu trời vẫn hết thảy như thường, nhưng thật sự có người trong lòng chấn động bên dưới, đã không chút do dự quỳ trên đất, trên mặt không có chút nào không tình nguyện. Chỉ nghe chúng nhân đồng nói: "Chúng ta cung nên kiếm tôn chân thân hạ xuống." Nói xong câu đó sau đó, tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, sắc mặt thành kính mà cung kính. Ở Tần Hải làm ra kia lần cử động sau đó, tất cả mọi người đều ý thức được, Vô Nhai kiếm tôn chân thân đã nhất định phải phủ xuống. Đây chính là một vị còn sống chân ngã cảnh cường giả, có thể so với thượng cổ đại đế truyền thuyết nhân vật, có thể thấy được loại này tồn tại một mặt, đã là đã tu luyện mấy đời có phúc, vì vậy bọn họ quỳ xuống không có chút gì do dự, ngược lại cam tâm tình nguyện. Đây là đối đã đứng ở võ đạo đỉnh cường giả tôn kính, không có trộn lẫn còn lại bất kỳ tâm tư. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 71, kiếm tôn hạ xuống. Ngay tại Vô Nhai kiếm tôn đầu ảnh phân thân bệ tan cảnh một khắc kia, Vô Nhai tông từ đường bên trong, vị kia một thân áo gai lão giả chậm rãi đứng lên, một tấm tràn đầy nếp nhăn trên mặt đúng là lộ ra một đạo làm người ta không đoán ra nụ cười, tự lẩm bẩm: "Không hổ là đại la kiếm thai, chưa hoàn toàn khôi phục liền có như thế lực lượng, xem ra bản tôn muốn đích thân đi một chuyến rồi." "Ha ha, thái cổ nhân hoàng bội kiếm, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút bây giờ ngươi còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực." Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy áo gai lão giả bước ra một bước, không gian xung quanh chỉ là tạo nên một đạo rung động, người đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, yêu thần điện bên trong, thấy Vô Nhai kiếm tôn đầu ảnh phân thân sau khi vỡ vụn, chính nhất yêu thần đã là hào vô phong độ nở nụ cười, trên mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác vẻ, nói: "Cái này lao ra hỏa, lần này coi như là bị thiệt lớn, muốn bằng vào một cụ đầu ảnh phân thân hãy thu phục đại la kiếm thai, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá như đã nói qua, cái thanh này được xưng chư thiên vạn giới đệ nhất thần kiếm tồn tại, quả nhiên không đơn giản, dù là chỉ là vừa mới vừa hồi phục, là có thể chém dụng một vị chân ngã cảnh cường giả đầu ảnh phân thân, chắc chắn phần thực lực này, sợ rằng đã không kém gì một ít sơ nhập chân ngã cảnh tồn tại." Nói tới chỗ này, chính nhất yêu thần khắp khuôn mặt là thốn thức vẻ, một cụ đầu ảnh phân thân đối Vô Nhai kiếm tôn mà nói cũng không coi vào đâu, khả năng chỉ là Vô Nhai kiếm tôn lấy ra cố ý dò xét đại la kiếm thai, có thể thấy Vô Nhai kiếm tôn ăn quả đắng, trong lòng của hắn hay lại là cực kỳ cao hứng. Ngay sau đó, chỉ thấy chính nhất yêu thần thở dài, nghiêm mặt nói: "Ăn cái thiệt thòi nhỏ sau đó, Tần Vô Nhai sợ rằng phải bản tôn phụ xuống, lần này tùy ý đại la kiếm thai lại như thế nào người tiên, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó một vị chân ngã cảnh cường giả bản tôn." Dù sao, một vị chân ngã cảnh cường giả bản tôn, cùng một cụ đầu ảnh phân thân so với, trên lệch quá xa. Chính nhất yêu thần vô cùng rõ ràng, coi như đại la kiếm thai có thể miễn cưỡng ngăn cản được Vô Nhai kiếm tôn, hôm nay cũng nhất định đi chưa xong. Nơi này náo động tĩnh lớn như vậy, không biết bao nhiêu ngủ ly bị lao ra hỏa đều đã bị tỉnh lại, đối với trong truyền thuyết thái cổ nhân hoàng ngội kiếm, những thứ này lao ra hỏa tuyệt đối tương đương cảm thấy hứng thú. Tỷ như đại càn thần triều vị kia, tỷ như thái sơ thánh địa cái kia lão bất tử, lại tỷ như hắn. Chỉ bất quá Vô Nhai kiếm tôn bị hậu nhân trước thời hạn đánh thức, hắn có không xuất thủ không được lý do, đã có Vô Nhai kiếm tôn làm tiền phòng, Bọn họ những người này tự nhiên vui vẻ thấy một màn như vậy. Xuất sắc thời khắc vừa mới bắt đầu. Lúc này Lâm Trường Phong cũng sắp sự chú ý đặt ở Đại La Kiếm Thai bên trên, lấy hắn bây giờ cảnh giới, lần nữa quan sát Đại La Kiếm Thai lúc, cùng trước so sánh, lại phát hiện một số khác biệt. Càng quan sát, hắn càng phát hiện thanh kiếm này chỗ cường đại, nhất là trong thân kiếm giấu giếm lực lượng, ngay cả hắn đều rất là chấn động. Không chỉ có như thế, hắn vẫn còn ở trên thanh kiếm này phát hiện thời gian lực lượng, chỉ bất quá những thời giờ này lực lượng tất cả đều bị một đạo phong ấn cho phong bế, cho tới không cách nào tiết ra ngoài đi ra. Cái này thời gian lực lượng, có lẽ chỉ có loại này giống như hắn lĩnh ngộ thời gian tồn tại, mới có thể nhìn ra được. Như vậy có thể thấy, thanh kiếm này so với những người khác tưởng tượng còn muốn cường đại, chỉ bất quá có một đạo tồn tại không biết bao nhiêu năm cổ xưa phong ấn phong bế cái này lực lượng, điều này sẽ đưa đến Đại La Kiếm Thai lực lượng chân chính không cách nào phát huy được. Thấy cuối cùng, Lâm Trường Phong không nhịn được khen ngợi một câu. Tốt một cái kiếm thai, chế tạo thanh kiếm này tồn tại tuyệt đối cường đại đến một loại trình độ kinh khủng. Có thể đem thời gian lực lượng phong ấn ở trong thân kiếm nhân, tuyệt đối là một vị hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian lực lượng, gần nhìn một điểm này, Lâm Trường Phong liền kết luận vị kia tồn tại cảnh giới tuyệt đối không kém gì chính mình. Hơn nữa đối mới có thể khéo như thế hay địa vận dụng thời gian và không gian lực lượng, đem này hai loại sức mạnh chế tạo ở một thanh kiếm bên trong, loại này đối với thời gian và không gian nắm giữ, ngay cả Lâm Trường Phong đều có chút mặc cảm. Nếu thanh kiếm này là từ thái cổ thời kỳ truyền xuống, sợ rằng chế tạo thanh kiếm này vị kia tồn tại, là một vị chân chính đứng ở đế đạo đỉnh nhân vật, loại nhân vật này, hơn xa tầm thường đại đế. Dù là nhật nguyệt luân chuyển, thiên địa qua lại, cũng sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Đây mới thực sự là người thật mạnh. Trong lòng Lâm Trường Phong âm thầm cảm thán, cái thế giới này so với hắn thấy còn phải xuất sắc vĩ đại. Đương nhiên, mặc dù Lâm Trường Phong tự nhận bây giờ so ra kém đối phương, chỉ khi nào qua một thời gian ngắn, chờ hắn đem không gian cùng thời gian lực lượng kết hợp với nhau, hoàn toàn biết vận dụng này hai loại sức mạnh, khi đó liền khó nói chắc rồi. Ngoại giới, giờ phút này tất cả mọi người đều cúi đầu, tựa như ở cung nên đến một vị tồn tại đến. Liên ở chúng nhân thấp thỏm bất an trong lòng, không biết như thế nào cho phải lúc, một đạo không gian môn hộ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên hư không. Một vị người mặc áo gai, chân trần lão giả từng bước một từ đạo không này gian môn hộ trung đi ra. Trên mặt hắn không có chút nào biểu tình, một đôi mắt trùng, mơ hồ có hắc bạch nhị khí lưu chuyển, một con mắt, phản phất chính là một cái luân hồi. Hai tay vô nhai kiếm tôn thả lỏng phía sau, từng bước đi về phía trước, phản phất ở thong thả bước từ từ một dạng trên người hắn không có chút nào khí tức lộ ra, giống như là một vị bên trong ruộng phổ thông lão hán, một chút cũng không nhìn ra chấn ngã cảnh cường giả dáng vẻ. Nhưng mà, ở vô nhai kiếm tôn xuất hiện giờ khắc này, trong thiên địa hết thảy đều trở nên không giống nhau. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ không khỏi áp lực, này cổ áp lực không biết đến từ đâu, lại vô thanh vô tức rơi vào mỗi người trong lòng, cho dù mới vừa rồi ở vào Đại La Kiếm Thai dưới thiên kiếp thời điểm, cũng không có loại cảm giác này. Một vị nhị lưu thế lực thái thượng trưởng lão không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn liếc mắt, muốn thấy chân ngã cảnh cường giả hình dáng. Sau khi hắn nhìn về phía đạo thân ảnh kia lúc, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ mê mang. Đạo thân ảnh kia hay lại là lộ ra như vậy bình thường, không có bất kỳ một cách lạ kỳ phương, nhưng khi hắn nhìn về phía vô nhai kiếm tôn trên mặt, nhưng chỉ là thấy được một đạo mơ mơ hồ hồ bạch quang, cái gì cũng không thấy được. Phản phất có một đạo lực lượng thần bí bao phủ ở rồi vô nhai kiếm tôn mặt, để cho hắn không cách nào thấy rõ. Không đúng. Vị này nhị lưu thế lực thái thượng trưởng lão nhất thời phản ứng kịp, không nhịn được đánh một cái giật mình. Nay tuyệt đối không phải vô nhai kiếm tôn cố tình làm, lấy đối phương chân ngã cảnh cường giả thân phận, không có chút nào cần phải che che giấu giấu, thậm chí không để cho người ngoài thấy tướng mạo của mình. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì bọn họ hai người đã không ở một cái không gian bên trong. Mặc dù coi như hắn cách vô nhai kiếm tôn chỉ là ngắn ngủi mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng này mấy trăm trượng khoảng cách bên trong, nhưng là đã cách nặng nề không gian, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Ý thức được một điểm này sau đó, vị này nhị lưu thế lực thái thượng trưởng lão nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, vội vàng cúi đầu xuống, cũng không dám nữa dòm ngó đạo thân ảnh kia. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 72, kiếm tôn oai. Lúc này, Đại La kiếm thai lẳng lặng treo ở trên bầu trời, trên thân kiếm quang mang hoặc sáng hoặc tối, giống như là đang quan sát cái này mới xuất hiện bóng người. Hiển nhiên, vô nhai kiếm tôn bản tôn xuất hiện, đã để cho Đại La kiếm thai cảm nhận được áp lực. Cho dù hắn là một cái thần binh, một thân chiến lực không kém vu chân ta cảnh cường giả, có thể đối mặt một vị chân ngã cảnh cường giả bản tôn, cũng là cực kỳ thận trọng. Bất quá cái này cũng không đại biểu hắn sợ vô nhai kiếm tôn, thân là thái cổ nhân hoàng bội kiếm, vô số nhiều năm, không biết thấy qua bao nhiêu cường giả, trong đó mạnh hơn vô nhai kiếm tôn cũng có thật nhiều. Vô nhai kiếm tôn một đôi hắc bạch nhị khí lần lượt thay nhau con mắt rơi vào Đại La kiếm thai trên, dùng vô tỷ can chắc thanh âm nói: "Thần phục với ta." Tiếng nói vừa dứt, trong lúc nhất thời, toàn bộ đất trời đều là vô nhai kiếm tôn thanh âm đang vang vọng, giống như là có vô số đạo thanh âm đang không ngừng lặp lại bốn chữ này: "Thần phục với ta, thần phục với ta." Đại La kiếm thai trên thân kiếm huyết hồng sắc quang mang một trận kích động, một cổ sôi sục chiến ý cùng sát ý hướng vô nhai kiếm tôn bao phủ đi, trong thiên địa phảng phất xuất hiện từng đạo kiếm hư ảnh, mỗi một thanh trên thân kiếm cũng hiện đầy sát ý. Vô nhai kiếm tôn này khinh miệt thái độ, hoàn toàn chọc giận Đại La kiếm thai. Thấy Đại La kiếm thai phản ứng, vô nhai kiếm tôn nhất thời nhẹ giọng nở nụ cười, Đại La kiếm thai phản ứng hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, như loại này thần binh, coi như đối mặt hắn vị này chân ngã cảnh cường giả, cũng không khả năng tùy tiện thần phục. Bất quá Vô Nhai Kiếm Tôn cũng không thèm để ý, hết thảy đều phải dựa vào thực lực nói chuyện. Ngươi đã không muốn thần phục, ta đây liền đem ngươi khuất phục. Không thần phục, hôm nay liền hoàn toàn mất đi nơi này đi. Lúc này, Vô Nhai Kiếm Tôn đột nhiên bước chân nhẹ bước, đi về phía trước một bước, cũng liền trong quá trình này, Vô Nhai Kiếm Tôn đột nhiên ngón tay nhập lại thành kiếm, chỉ điểm một chút hướng Đại La Kiếm Thai. Một chỉ điểm ra, trong thiên địa nhất thời phong vân biến, từng đạo kiếm đạo ý chí nhất thời lấy Vô Nhai Kiếm Tôn ngón tay làm trung tâm tụ khép lại, một đạo trong suốt trường kiếm hư ảnh xuất hiện ở Vô Nhai Kiếm Tôn này chỉ một cái trên. Chỉ một cái thành kiếm. Thân là kiếm đạo cường giả, Vô Nhai Kiếm Tôn cũng không có lựa chọn dùng kiếm, mà là lựa chọn dùng chỉ, cái này cũng đầy đủ thể hiện hắn tự tin, đến hắn bây giờ cái này tầng thứ, có hay không kiếm, với hắn mà nói đã là không kém nhiều. Trong truyền thuyết, kiếm thần đang lúc đối địch sau khi, cũng rất ít biết dùng kiếm, đối với kiếm thần mà nói, chư thiên vạn giới bất luận cái gì, cũng có thể làm kiếm trong tay, đây chính là cái cảnh giới kia trô đáng sợ. Đối mặt Vô Nhai Kiếm Tôn một kiếm này, Đại La Kiếm Thai đương nhiên sẽ không cam nguyện ngồi chờ chết. Chỉ thấy Đại La Kiếm Thai đột nhiên bay nhanh mà ra, vượt qua từng đạo không gian, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm khí màu đỏ ngỏm, đứng ở Vô Nhai Kiếm Tôn này chỉ một cái trên. Đinh. Một đạo phảng phất kim loại giao minh truyền tới âm thanh, chấn hư không một trận kích động. Một chiêu đi qua, Đại La Kiếm Thai trực tiếp bị Vô Nhai Kiếm Tôn này chỉ điểm một chút té bay ra ngoài, ước chừng ở trong hư không chạy xuống hơn ngàn trượng khoảng cách mới dừng lại. Lam ngưng sau đó, có thể rõ ràng mà thấy, Đại La Kiếm Thai trên thân kiếm xuất hiện một cái rõ ràng dấu tay, đó là một khối nhỏ rõ ràng lõm xuống bộ phận. Sau đó, liền thấy Đại La Kiếm Thai thân kiếm một trận ngoạn ngoại, cái kia lõm ấn rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, Đại La Kiếm Thai lại khôi phục nguyên dạng, chỉ bất quá cùng trước so sánh, Đại La Kiếm Thai thượng khí hơi thở lại suy yếu đi một tí. Hiển nhiên, nay chỉ một cái cho Đại La Kiếm Thai tạo thành tổn thương cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, có thể đem lõm ấn khôi phục, Đại La Kiếm Thai cũng bỏ ra nhất định giá. Dù sao, đây chính là một vị chân ngã cảnh cường giả lưu lại dấu ấn. Chỉ một cái bên dưới, Đại La Kiếm Thai trực tiếp bị thương, đây chính là chân ngã cảnh cường giả bản tôn thực lực, kinh khủng đến đây. Trong lúc nhất thời, phía dưới mọi người cũng không kiềm chế được nữa trong lòng hiếu kỳ, bắt đầu ngẩng đầu ngắm nhìn, làm sao khi thấy một màn này, mọi người đối chân ngã cảnh cường giả thực lực lại có một cái rõ ràng nhận thức. Đương nhiên, ở Đại La Kiếm Thai một kiếm kia bên dưới, Vô Nhai Kiếm Tôn cũng không phải là không có bị ảnh hưởng chút nào. Có thể rõ ràng thấy, ngay tại Vô Nhai Kiếm Tôn chỉ điểm một chút ở Đại La Kiếm Thai bên trên thời điểm, cái kia hai ngón tay rõ ràng run một cái, phản phất bị trở ngại gì một dạng, nhưng hắn này chỉ một cái vẫn hướng đi tới một tia khoảng cách. Chiêu thứ nhất giao phong, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Đại La Kiếm Thai xảy ra hạ phong. Cái thanh này mới vừa rồi chém chết rồi Cửu Thiên Lôi Kiếp, lại tiêu diệt một vị chân ngã cảnh cường giả đầu ảnh phân thân thần kiếm, đang đối mặt chân ngã cảnh cường giả bản tôn thời điểm, lộ ra lực có chút thua đứng lên. Một chiêu đi qua, Đại La Kiếm Thai rõ ràng có chút không phục, lần nữa một kiếm chém về phía Vô Nhai Kiếm Tôn. Mà Vô Nhai Kiếm Tôn chính là lộ ra bình tĩnh, vẫn đứng ở trong hư không bất động, mà là chỉ một cái không điểm đất ra. Mỗi một chỉ đều cùng Đại La Kiếm Thai đụng vào nhau. Gần như Vô Nhai Kiếm Tôn mỗi một chỉ hạ xuống, cũng có thể ở Đại La Kiếm Thai trên thân kiếm lưu hạ một đạo dấu tay, mặc dù mỗi một lần Đại La Kiếm Thai cũng có thể khôi phục như cũ, nhưng lại cũng sẽ tiêu hao hắn tự thân lực lượng. Chỉ là ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, một người một kiếm liền giao thủ trên trăm chiêu. Đến cuối cùng, Vô Nhai Kiếm Tôn hai ngón tay cho dù không ra chiêu, cũng bắt đầu run rẩy, cho dù hắn thật là ta cảnh cường giả, có thể một mực như vậy cùng Đại La Kiếm Thai cứng đối cứng, ngón tay cũng nhận được rồi tổn thương. Đương nhiên, nếu so sánh lại, Đại La Kiếm Thai bị tổn thương trình độ lớn hơn. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 73, dư âm lực. Lại vừa là mấy chiêu sau đó, Đại La Kiếm Thai cách không một kiếm chém về phía Vô Nhai Kiếm Tôn, số lớn quy tắc chi lực ở một kiếm này bên dưới bị chém nghiền nát. Sắc mặt của Vô Nhai Kiếm Tôn không thay đổi, lăng không chỉ một cái, một cây mang theo vô tận kiếm ý cự ngón tay lớn nhất thời điểm hướng Đại La Kiếm Thai. Một chiêu này, một người một kiếm cũng không có tận lực thu liễm sóng sức mạnh, vì vậy đụng vào nhau thời điểm, thiên địa nhất thời bể tan cảnh đứng lên, trên chín tầng trời giống như là giấy lên một cái to lớn pháo hoa một dạng nhiều màu thêm rực rỡ tươi đẹp. Từng đạo lực lượng dư âm không bị khống chế hướng Bắc Hoang Sơn mạch đánh tới, giờ khắc này, Bắc Hoang Sơn mạch một khu vực nhất thời gặp tai họa ngập đầu. Ở này từng đạo lực lượng dư âm bên dưới, ước chừng mấy trăm ngọn núi lớn bị xung kích nghiền nát, không biết bao nhiêu yêu thú cũng không phản ứng kịp, liền chết ở dư âm bên dưới. Làm hết thể tan thành mây khói thời điểm, chỉ thấy Bắc Hoang Sơn mạch một góc trực tiếp xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, từ trên bầu trời nhìn xuống đi, giống như trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại lỗ đen. Từng tia khí tức hủy diệt từ đáy hố thấm lộ ra đến, toàn bộ thấy một màn như vậy nhân, cũng không nhịn được trở nên phát rét, có một loại tê cả da đầu cảm giác. Trong lúc nhất thời, Bắc Hoang Sơn mạch vô số yêu thú cũng bị dọa sợ đến nằm trên đất, run lẩy bẩy, thật giống như đối mặt diệt thế thiên uy. Không biết bao nhiêu yêu thú dứt khoát trực tiếp quỳ trên đất, dùng ý niệm gọi yêu thần tên, phản phất như vậy mới có thể làm bọn hắn an lòng. Liền ngay cả này mở linh trí cường đại yêu thú, giờ khắc này cũng sợ hãi vô cùng, bọn họ bản năng khu xử bọn họ muốn chạy khỏi nơi này. Bởi vì phía trên kia lượng đạo khí tức thật sự là quá kinh khủng, chỉ là một đạo dư âm liền tạo thành như thế kinh người hậu quả, này tuy là nhân lực nhưng lại không yếu với thiên hai. Đây chính là chân ngã cảnh cường giả chỗ kinh khủng, nếu như một người một kiếm vung ra đánh, sợ rằng nửa Bắc vực đại lục cũng có thể bị triệt để đánh chìm. Cùng lúc đó, Bắc Hoang Sơn mạch chỗ sâu nhất bên trong tòa cung điện kia, đông đảo yêu hoàng tề tụ một đường. Vốn là những thứ này yêu hoàng đã chịu ở tính tình, bắt đầu an yên lặng xem cuộc vui. Trải qua Phượng Thiên yêu hoàng đám người khuyên, bọn họ đã đạt thành một cái nhận thức chung, đó chính là ngươi môn đánh các ngươi, chúng ta xem chúng ta. Ngược lại bên ngoài những người đó cũng không phải thứ tốt gì, chỉ cần không liên lụy đến bọn họ, tốt nhất toàn bộ tử ở bên ngoài, như vậy cũng tiết kiệm bọn họ xuất thủ. Có thể theo Đại La kiếm thai xuất thế, cùng với Vô Nhai kiếm tôn đầu ảnh phân thân xuất thủ, thế cục dần dần trở nên không giống nhau, thậm chí có nhiều chút thoát ly bọn họ dự liệu đứng lên. Nhất là Đại La kiếm thai vô cùng cường thế chém Vô Nhai kiếm tôn đầu ảnh phân thân sau đó, Vô Nhai kiếm tôn bản tôn lại hạ xuống, đến lúc này, bên ngoài tình cảnh đã hoàn toàn thoát khỏi bọn họ khống chế. Cho dù bọn họ những tồn tại này đều là các đại yêu tộc hoàng giả, chính là không kém ai loại thánh cảnh cường giả tồn tại, có thể đối mặt một vị chân ngã cảnh cường giả, còn là còn thiếu rất nhiều nhìn, liền coi như bọn họ sử xuất các tộc nội tình, cũng không có một chút tác dụng nào. Đừng nói là bọn họ, coi như là đang ngồi mấy vị thánh cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng không khả năng dung chuyển một vị chân ngã cảnh cường giả. Trong lòng bọn họ không gấp, cho dù có vài cuống cuồng, nhưng cũng không muốn lúc này xuất thủ. Nhưng khi bọn hắn thấy Vô Nhai kiếm tôn cùng Đại La kiếm thai giao thủ dư âm, trong nháy mắt đem Bắc Hoang Sơn mạch một khu vực hóa thành hư vô sau đó, bọn họ rốt cuộc không nhịn được. Trong lúc nhất thời, đông đảo sắc mặt của yêu hoàng nhất thời trở nên xanh mét đứng lên, hơi có mấy phần không nhịn được ý tứ. Cho dù mới vừa rồi trong dư âm chết đi đều là một ít yếu tiểu yêu thú, có thể kia cũng là bọn hắn con dân a, không có người nào là trời sinh cường đại, coi như là bọn họ, tất cả đều là từ tầng dưới chót nhất từng bước một lớn lên. Đối phương làm như thế, đơn giản là ở hủy diệt bọn họ Bắc Hoang Sơn mạch căn cơ, lần một lần hai còn không nhìn ra cái gì, nhưng nếu như bên ngoài một người một kiếm tiếp tục như vậy tiếp tục đánh, nhiều hơn nữa đến như vậy mấy cái, Bắc Hoang Sơn mạch tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Đến thời điểm không chỉ có tầng dưới chót yêu thú số lượng sẽ giảm nhanh, xuất hiện cường giả sát suất giảm mạnh, ngay cả Bắc Hoang Sơn mạch địa bàn cũng sẽ thiếu sót rất nhiều, từ đó áp xúc hậu thế yêu thú không gian sinh tồn. Giờ khắc này, Phượng Thiên yêu hoàng lần nữa triển hiện chính mình lão bài yêu hoàng đảm đương, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi trầm giọng nói: "Không thể lại tiếp tục như vậy nữa, chân ngã cảnh cường giả quá mức kinh khủng, một khi chân chính chiến đấu, sợ rằng khó khống chế chính mình lực lượng không tiết ra ngoài, ta Bắc Hoang Sơn mạch tất nhiên sẽ bị càng tổn thất lớn thương." Phượng Thiên yêu hoàng tiếng nói vừa dứt, nhiều vị yêu hoàng lập tức gật đầu đồng ý, này là tất cả trong lòng yêu hoàng đã đạt thành nhận thức chung, đó chính là không thể lại để cho cuộc chiến đấu này ảnh hưởng đến Bắc Hoang Sơn mạch rồi. Mà hùng tộc yêu hoàng chính là quét một chút liền đứng lên, cái khuôn mặt kia đen thui mặt to bên trên thoáng qua một đạo thị huyết vẻ giận dữ, cao giọng nói: "Rất tốt, Phượng Thiên nói đúng, ta đây lão hùng chờ ngươi những lời này, đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì, vội vàng tập trung nhân thủ đánh ra đi, diệt xuống bên ngoài người sở hữu." Vừa nói, hùng tộc yêu hoàng đã lấy ra chính mình binh khí, đó là một thanh cự cái bờ lớn, chừng hắn hơn nửa thân thể cao như vậy, nhìn dị thường khoa trương. Nói ra những lời này sau, hùng tộc yêu hoàng vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người đồng ý chính mình, ai biết vừa mới ngẩng đầu lên, liền phát hiện tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Ngay cả trước một mực cùng ý nghĩ của mình nhất trí bằng tộc yêu hoàng, lần này đều không lên tiếng, mà là cùng những người khác dùng giống vậy ánh mắt nhìn mình. Bị nhiều như vậy yêu hoàng nhìn chằm chằm, hùng tộc yêu hoàng không lý do một trận chột dạ, tốt giống như mình nói sai nói cái gì tự ác, ngay cả cả người khí thế cũng yếu đi nhiều. Ước chừng qua tốt mấy giây, hùng tộc yêu hoàng mới dùng khô cằn giọng: "Thế nào? Chẳng nhẽ ta nói không đúng sao?" Thấy hắn cái bộ dáng này, Phượng Thiên yêu hoàng an ủi săn sóc một cái cằm dưới đầu, không lý do cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Hắn coi như là đã nhìn ra, người này mặc dù tu luyện đến yêu hoàng cảnh giới, tự thân trí tuệ cũng không yếu với nhân loại bình thường, nhưng hắn rõ ràng có một cái to lớn chỗ thiếu hụt, đó chính là không thích dùng suy nghĩ, nói chuyện làm việc hay lại là thói quen với bằng vào bản năng. Hắn rất muốn xách hùng tộc yêu hoàng đầu nói với hắn: "Đánh ra, ngươi dựa vào cái gì đánh ra? Liên bang chúng ta những người này có thể là hai vị kia chân ngã cảnh tồn tại đối thủ sao? Đối phương chỉ cần hơi chút phân ra một điểm lực lượng, liền không phải chúng ta có thể ngăn cản. Đến thời điểm trực lăng lăng lao ra đi, sợ rằng còn không có đến gần kia Vô Nhai kiếm tôn cùng Đại La kiếm thai, liền đã trở thành song phương chiến đấu dư âm con chốt thí. Ngươi chính là muốn chết, cũng không thể như vậy kéo chúng ta cùng đi chịu chết." Phượng Thiên yêu hoàng thập phần bất đắc dĩ suy nghĩ, lại không có nói gì, đối với người này, hắn đều lười phí cái gì nước miếng. Vừa nghĩ tới, Phượng Thiên yêu hoàng còn nhìn một cái ngoại giới Đại La kiếm thai, đây chính là thái cổ nhân hoàng bội kiếm, chỉ là một cái binh khí, là có thể phát huy ra chấn ngã cảnh cường giả thực lực, đây là kinh khủng dường nào một chuyện. Như vậy cũng có thể nhìn ra, thái cổ thời kỳ vị kia nhân hoàng, kết quả đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá dù vậy, cái thanh này Đại La kiếm thai vẫn bị đời thứ nhất yêu thần cho thu phục, đời thứ nhất yêu thần giờ sau đó, lại đem Đại La kiếm thai ở nguyên linh bí cảnh bên trong phong ấn trên vạn năm, thẳng đến như thế, cái thanh này kiếm tài được thấy mặt trời lần nữa. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ hồn điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 74, đại trận đem mở. Nhìn đến mọi người biểu tình, hùng tộc yêu hoàng tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai nói cái gì, vì vậy ngượng ngùng cười một tiếng, liền ngồi xuống, không nói gì nữa. Trên trận lại vừa là trầm xuống mặc, rất nhiều yêu hoàng cũng sắc mặt của là biến ảo chập chờn, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Đang lúc này, Phượng Tiên yêu hoàng đột nhiên vỗ bàn một cái, tựa hồ quyết định cái gì quyết tâm một dạng sắc mặt kiên quyết trầm giọng nói: "Không thể lại tiếp tục như vậy nữa, bây giờ yêu thần lão tổ không ra, chúng ta căn bản cầm bên ngoài hai vị này tồn tại không có cách nào đã như vậy, chúng ta chỉ có thể tự cứu." Tự cứu? Toàn bộ trong lòng yêu hoàng động một cái, không nhịn được đồng loạt nhìn về phía Phượng Thiên yêu hoàng. Tại chỗ có yêu hoàng chung, cho dù Phượng Thiên yêu hoàng không phải thực lực mạnh nhất, có thể tuyệt đối là lý lịch dài nhất mấy cái, trên trận rất nhiều yêu hoàng thậm chí đều là hắn nhìn lớn lên, vì vậy hắn ở Bắc Hoang Sơn mạch yêu tộc trung thập phần có hy vọng. Hồ tộc yêu hoàng run run rẩy rẩy đứng lên, tựa hồ giống như là nghĩ tới điều gì, có chút không xác định hỏi: "Phượng Thiên, chẳng lẽ ngươi là muốn?" Phượng Thiên yêu hoàng vào giờ khắc này thái độ vô cùng kiên quyết, chỉ thấy hắn vung tay lên, vô cùng kiên quyết nói: "Không sai, bây giờ chúng ta không thể chủ động đánh ra, kế trước mắt chỉ có thể tự vệ, theo ý ta, là thời điểm mở ra hộ tộc đại trận." Nghe được Phượng Thiên yêu hoàng lời nói, đông đảo yêu hoàng không nhịn được cả người rung một cái, có yêu hoàng trên mặt lộ ra ý đồ vẻ, cũng có yêu hoàng lộ ra rất là chần chờ. Hộ tộc đại trận chính là Bắc Hoang Sơn mạch mấy đại nội tình một trong, chính là trong truyền thuyết đời thứ hai yêu thần lưu lại. Đối với Bắc Hoang Sơn mạch yêu tộc mà nói, nếu như nói đời thứ nhất yêu thần chính là người sáng lập, vì Bắc Hoang Sơn mạch yêu tộc mở ra một nơi lộ nơi, như vậy đời thứ hai yêu thần chính là thủ thành người, là đời thứ hai yêu thần để cho Bắc Hoang Sơn mạch hoàn toàn ở Tiên Vũ đại lục an định đi xuống, hơn nữa địa vị như thế vững chắc. Trong cổ tịch, liên quan tới đời thứ nhất yêu thần ghi lại rất ít, dù sao khoảng cách thời đại kia đã qua quá lâu, thật giống như từ đời thứ nhất yêu thần mở ra Bắc Hoang Sơn mạch sau đó, liền hoàn toàn biến mất rồi. Mà đời thứ hai yêu thần mới là đem Bắc Hoang Sơn mạch hoàn toàn phát huy, không ngừng tăng lên Bắc Hoang Sơn mạch thực lực và nội tình, để cho Bắc Hoang Sơn mạch có thể ở Tiên Vũ đại lục ngật đứng không ngã mấu chốt. Hiện nay, Bắc Hoang Sơn mạch thật sự có để gần cùng hậu thủ, gần như đều là đời thứ hai yêu thần lưu lại, tỉ như tòa kia yêu thần điện, lại tỉ như cái gọi là hộ tộc đại trận. Vài vạn năm đến, Bắc Hoang Sơn mạch hộ tộc đại trận chỉ mở ra một lần, đó là thượng cổ năm cuối thời điểm, thiên địa tan vỡ, quy tắc hỗn loạn, vô số cổ xưa tồn đang không ngừng xuất hiện, đánh thế giới tan vỡ, một số gần như diệt vong. Vì cầu tự vệ, lúc ấy yêu tộc đạt thành nhất trí trực tiếp mở ra đời thứ hai yêu thần lưu lại hộ tộc đại trận, này mới khiến Bắc Hoang Sơn mạch căn cơ được bảo toàn, hơn nữa một mực truyền thừa đến bây giờ. Thẳng đến hôm nay, chẳng nhẽ Bắc Hoang Sơn mạch hộ tộc đại trận lại muốn lần mở ra sao? Rất nhiều yêu hoàng trong đầu đều hiện lên rồi cái vấn đề này, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút không quyết định chắc chắn được. Chỉ vì muốn mở ra hộ tộc đại trận, phải trả giá thật lớn quá lớn, loại này có thể quyết định một cái siêu cấp thế lực sống còn đại trận, mỗi vận chuyển một phút cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Nhưng nếu như không mở ra hộ tộc đại trận, lại có thể làm sao đây? Một khi tùy ý bên ngoài hai vị này chân ngã cảnh tồn ở tiếp tục chiến đấu đi xuống, nói không chừng tiếp theo vậy một chiêu không dừng tay, Bắc Hoang Sơn mạch liền thật muốn tổn thất nặng nề rồi. Dù là trong tộc còn có yêu thần lão tổ, có thể gần đó là đều là chân ngã cảnh yêu thần, một khi dính líu vào, cũng không cách nào hoàn toàn tí bảo vệ bọn họ. Hơn nữa cho tới bây giờ, bên trong tộc yêu thần lão tổ đều không xuất thủ, lão tổ nhất định còn có càng nghĩ xa hoa, không tới Bắc Hoang Sơn mạch sống còn thời khác, yêu thần cấp tồn tại thì sẽ không vì bọn họ xuất thủ. Thấy đến tất cả mọi người đang do dự, Phượng Thiên yêu hoàng lại không nhịn được tăng thêm một cây đuốc, chỉ nghe hắn lớn tiếng nói: "Chư vị sẽ không cho là bên ngoài liền hai vị này chân ngã cảnh tồn tại." Buồn cười. Đại La kiếm thai tại sao kỳ chân quý, đây chính là thái cổ nhân hoàng bội kiếm, ngay cả đời thứ nhất yêu thần lão tổ đều vô cùng coi trọng thần vật, không có vị nào tồn tại sẽ không động tâm, gần đó là chân ngã cảnh cường giả. Ta dám nói, bây giờ tuyệt đối không chỉ một vị chân ngã cảnh tồn tại dõi theo nơi này, Vô Nhai kiếm tôn cũng chỉ là từ ngoài ý muốn, không xuất thủ không được mà thôi, Vô Nhai tông lão tổ cũng xuất thủ, ta cũng không tin đại cản thần triều cùng thái sơ thánh địa, cùng với cơ gia những bất hủ thế lực đó cổ xưa tồn ở không có chút nào phát hiện. Nói không chừng, một hồi sẽ qua, chính là mấy vị chân ngã cảnh cường giả hỗn chiến. Nói tới chỗ này, rất nhiều yêu hoàng đều là đồng loạt đổi sắc mặt, một điểm này, bọn họ vẫn thật không nghĩ tới. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Phượng Thiên yêu hoàng lời còn thật không phải nói chuyện giật gân, một khi sự tình phát triển đến loại trình độ đó, tuyệt đối sẽ có còn lại chân ngã cảnh tồn đang xuất thủ. Nhiều vị chân ngã cảnh tồn tại đồng thời xuất thủ, sẽ còn cố kỵ bọn họ Bắc Hoang Sơn mạch sao? Câu trả lời tuyệt đối là hủy bỏ. Phượng Thiên yêu hoàng tựa hồ là cảm thấy như vậy còn chưa đủ, chỉ thấy hắn cười thần bí, đống nhiên nhỏ giọng nói: "Ngoài ra, chư vị sẽ không thật đã cho ta yêu tộc yêu thần lão tổ không có chút nào chuẩn bị đi. Này Đại La kiếm thai vốn chính là bị đời thứ nhất yêu thần hàng phục, theo lý mà nói, bây giờ chính là ta Bắc Hoang Sơn mạch vật, yêu thần há lại sẽ để cho như vậy thần vật dễ dàng như thế rơi vào tay ngoại nhân. Bây giờ chúng ta lựa chọn mở ra hộ tộc đại trận, một khi tự phong thành công, tộc ta yêu thần liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau." Phượng Thiên yêu hoàng lời nói vang vọng thật lâu ở rất nhiều yêu hoàng bên tai, để cho trong lòng bọn họ chấn động cực điểm, rất nhiều yêu hoàng quả thật không nghĩ tới sâu như vậy tầng thứ. Trong lúc nhất thời, gần như toàn bộ yêu hoàng đều bị thuyết phục. Hổ tộc yêu hoàng thứ nhất đứng dậy, chỉ thấy cái kia một tấm thu cuồng trên mặt hiện đầy vẻ kích động, vô cùng lớn tiếng nói: "Chuyện này, ta hổ tộc đồng ý, tộc ta nguyện ý xuất ra tộc hoàng lệnh, mở ra hộ tộc đại trận." Theo hổ tộc yêu hoàng thứ nhất tỏ thái độ, ngay sau đó còn lại yêu hoàng cũng là liên tiếp đồng ý, rối rít hứa hẹn, nguyện ý xuất ra các tộc hoàng lệnh, chung nhau mở ra hộ tộc đại trận. Thấy vậy, Phượng Thiên yêu hoàng trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, muốn mở ra hộ tộc đại trận, không phải một cái hai cái yêu hoàng là có thể quyết định. Năm đó, đời thứ hai yêu thần bày hộ tộc đại trận, đồng thời còn để lại 18 mai tộc hoàng lệnh, bị lúc ấy tối cường đại 18 cái chủng tộc hoàng nắm giữ. Chỉ có thu góp 18 mai tộc hoàng lệnh, mới có mở ra hộ tộc đại trận tư cách. Không thể không nói, lúc này các tộc phản ứng cũng thật nhanh, gần như liền khi làm ra sau khi quyết định, từng viên tộc hoàng lệnh liền bị các tộc lấy ra, cuối cùng tập với nhau. 18 mai tộc hoàng lệnh, mỗi một mai tộc hoàng lệnh phía sau cũng in không cùng loại tộc đồ án, tượng trưng cho 18 cái tối cường đại yêu tộc. Giờ khắc này, Phượng Thiên yêu hoàng đám người trên mặt rốt cuộc hơi chút buông lòng xuống, đáy mắt tràn đầy không giống nhau thần thái. Là thời điểm lại để cho ta Bắc Hoang Sơn mạch hộ tộc đại trận tái hiện thế gian. Chương 75, thần ma hư ảnh. Lúc này, 18 cái yêu tộc tộc hoàng đứng dậy, mỗi người tay cầm một quả tộc hoàng lệnh, có thể trở thành nhất tộc tộc hoàng tồn tại, ít nhất đều là yêu hoàng cường giả, trong đó rất nhiều vị thậm chí đều đã đứng ở thánh cảnh đỉnh phong, khoảng cách chân ngã cảnh cũng chẳng qua là một bước ngắn. Chỉ bất quá, này khoảng cách một bước, bọn họ vô cùng có khả năng cả đời cũng không bước qua được. Chỉ thấy này 18 tộc yêu tộc tộc hoàng đồng loạt phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào tộc hoàng lệnh bên trên, 18 mai tộc hoàng lệnh nhất thời hào quang tỏa sáng, từng đạo kim sắc quang mang nhất thời chiếu sáng tứ phương. Từ ngoại giới nhìn, có thể rõ ràng mà thấy 18 đạo kim sắc chùm tia sáng từ Bắc Hoang Sơn mạch sâu bên trong dâng lên, tựa hồ liên thông rồi toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, 18 nói đính thiên lập địa như vậy kim sắc chùm tia sáng nhất thời nối liền với nhau, một tầng màn ánh sáng màu vàng nhất thời từ Bắc Hoang Sơn mạch chỗ sâu nhất dâng lên, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, liền hoàn toàn bao phủ ở rồi toàn bộ Bắc Hoang Sơn mạch. Từ trên 9 tầng trời nhìn xuống, giống như có một tầng kim sắc vòng bảo vệ, đem trọn cái Bắc Hoang Sơn mạch chùm lên phía dưới, mà kia 18 đạo kim sắc chùm tia sáng chính là ở liên tục không ngừng địa cung cấp đến năng lượng. Thấy một màn như vậy, bên ngoài tất cả mọi người mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đối với Bắc Hoang Sơn mạch hộ tộc đại trận, bọn họ đều có chỗ nghe thấy, chỉ là không có nghĩ đến Bắc Hoang Sơn mạch lần này càng như thế quả quyết, trực tiếp mở ra tòa đại trận này. Trong hư không đại chiến vẫn đang tiếp tục, theo thời gian đưa đẩy, Đại La kiếm thai đã bị hoàn toàn chế trụ, hơn nữa hắn vừa mới phá phong mà ra, rồi hướng bắt thiết tiếp, vì vậy tiêu hao rất lớn, có thể chiến đấu đến bây giờ, đã là ở dáng duy trì. Vô Nhai kiếm tôn chính là không nhanh không chậm, nhưng hắn mỗi một chỉ uy lực cũng đang không ngừng tăng cường, hiển nhiên, hắn rất muốn nhanh chóng bắt lại Đại La kiếm thai. Tại hắn trong cảm giác, đã có không chỉ một vị lao ra hỏa lực ý chí roi theo mảnh thiên địa này, càng đi về phía sau, tỉnh lại càng nhiều người, hắn lại càng không có ưu thế. Chiến đấu đến lúc này, một người một kiếm đã sẽ không lại tận lực khống chế chiến đấu dư âm rồi, may mắn Bắc Hoang Sơn mạch đông đảo yêu hoàng đủ quả quyết, mở ra hộ tộc đại trận, nếu không bây giờ tuyệt đối sẽ bị tổn thất lớn hơn. Trước có thể đem Bắc Hoang Sơn mạch một mảnh đất khu vực hóa thành hư vô chiến đấu dư âm, lần nữa đánh vào đến Bắc Hoang Sơn mạch thời điểm, tất cả đều bị tầng kia lồng ánh sáng màu vàng cho cản lại, thậm chí không tạo được chút nào rung động. Trừ phi là chân ngã cảnh cường giả toàn lực công kích tòa này hộ tộc đại trận, nếu không Bắc Hoang Sơn mạch tuyệt đối vững như Thái Sơn. Đang lúc này, trong hư không đại chiến phát sinh biến hóa, chỉ thấy Vô Nhai kiếm tôn đột nhiên khoanh tay mà đứng, một đôi hắc bạch nhị khí lưu chuyển con mắt nhìn thẳng Đại La kiếm thai. Ngay sau đó, một đạo ma khí bay lên, cả người trên dưới tản ra hắc khí hư ảnh từ Vô Nhai kiếm tôn trong thân thể đi ra, đạo hư ảnh này phảng phất từ ma giới vượt qua vô tận không gian tới, thần bí vừa kinh khủng. Ta vì ma, làm tùy ý thiên địa, dù cho trời nghiêng, ta vẫn vĩnh tồn thế gian. Trong nháy mắt, cái này ma khí bay lên bóng người trực tiếp vừa xài bước ra, xuất hiện ở khoảng cách Đại La kiếm thai chưa đủ phạm vi trăm trượng bên trong, sau đó hướng Đại La kiếm thai một chỉ điểm ra. Nay vẫn chưa xong, ngay tại cái này ma đạo như vậy bóng người xuất hiện sau đó, lại vừa là một đạo thân ảnh từ Vô Nhai kiếm tôn trong thân thể đi ra. Đạo hư ảnh này cả người trên dưới tràn đầy thần thánh khí tức, mang theo một cổ tịnh hóa hết thể lực lượng, phảng phất là từ xa xôi thần giới tới, mặt đầy trách trời thương dân vẻ. Ta vì thần, thần thánh không thể xâm, chỗ cao cửu thiên, bao quát chúng sinh. Thần đạo hư ảnh vừa xuất hiện, đồng dạng là vừa xài bước ra, đồng thời chỉ điểm một chút hướng Đại La kiếm thai. Vô Nhai kiếm tôn bản tôn giờ khắc này bỗng nhiên nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thân thể của hắn đột nhiên trở nên giống như một trận gió, phản phất hóa thành vô số nhỏ xíu hạt, theo gió bay tản ra đến, vô thanh vô tức tiêu tan ở trong thiên địa. Đại La kiếm thai vào giờ khắc này giống như là cảm nhận được thật lớn uy hiếp, chỉ thấy Đại La kiếm thai trên thân kiếm lại thiêu đốt nổi lên ngọn lửa màu đỏ như máu, ngọn lửa chói mắt vô cùng, ánh chiếu rồi nửa bầu trời. Giờ khắc này, Đại La kiếm thai thượng khí hơi thở, so với di vãng bất cứ lúc nào cũng muốn cường đại. Ma đạo hư ảnh dưới chân ma khí trung thiên, kia tràn đầy ma đạo lực lượng chỉ một cái phảng phất có giam cầm không gian chi lực, ở Đại La kiếm thai còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền xuyên thấu qua trên thân kiếm tầng kia ngọn lửa, trực tiếp một chút ở Đại La kiếm thai thân kiếm một bên. Thần đạo hư ảnh cả người trên dưới tràn đầy thần thánh khí tức, không nhiễm bụi trần, hoặc như là thương hại chúng sinh thần chủ, một chỉ điểm ra, kèm theo một loại cảm hóa khí tức, lại để cho Đại La kiếm thai kiếm linh dâng lên một loại không muốn ý tưởng phản kháng. Thần đạo hư ảnh này chỉ một cái nhìn như nhẹ phiêu phiêu, phảng phất không được bất kỳ lực đạo, nhưng ở này chỉ một cái bên dưới, trong hư không quy tắc chi lực đều bị nghiền ép nghiền nát, này chỉ một cái, trực tiếp một chút ở Đại La kiếm thai thân kiếm một bên kia. Một thần nhất ma hai ngón tay đồng thời hạ xuống, phản phất mang theo hủy thiên diệt địa vĩ đại lực lượng, Đại La kiếm thai vào giờ khắc này như bị sét đánh. Có thể rõ ràng mà thấy, Đại La kiếm thai thân kiếm đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. Từng đạo rên rỉ tiếng từ trên thân kiếm truyền tới, hắn giống như là ở gặp to lớn thống khổ một dạng trên thân kiếm khí tức hể bại tới cực điểm. Chúng nhân đứng xem mặt đầy vẻ hoảng sợ, chấn động trong lòng tới cực điểm, bọn họ bị Vô Nhai kiếm tôn này thần hồ đem thần thủ đoạn, khiếp sợ tột đỉnh. Có thể làm bọn hắn càng khiếp sợ, còn ở phía sau. Ở nơi này một thần nhất ma hai bóng người xuất thủ công kích Đại La kiếm thai thời điểm, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra phong tựa hồ thổi đi qua, kèm theo một đạo nhàn nhạt không gian ba động. Vô số nhỏ xíu hạt chẳng biết lúc nào xuất hiện ở khoảng cách Đại La kiếm thai chưa đủ một trượng trong phạm vi, này vô số nhỏ xíu hạt nhất thời biến thành một đạo bóng người, chính là Vô Nhai kiếm tôn bản tôn. Vô Nhai kiếm tôn trên mặt thoáng qua một đạo nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp đưa ra một cái tay, ở vô số người hoảng sợ trong ánh mắt, nhẹ nhàng cầm hướng rồi Đại La Kiếm Thai chua kiếm. Đại La Kiếm Thai cũng phát giác một màn này, nhất thời vô cùng phản kháng kịch liệt đến, nhưng mới vừa rồi kia một thần nhất ma lưỡng đạo hư ảnh đã đem hắn hoàn toàn bị thương nặng, hơn nữa Vô Nhai kiếm tôn này nắm chặt phảng phất mang có vô tận ma lực một dạng để cho hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Đang lúc mọi người đờ đẫn trong ánh mắt, Vô Nhai kiếm tôn một cái tay đã khoác lên Đại La Kiếm Thai trên chua kiếm, thật giống như sau một khắc, Vô Nhai kiếm tôn liền có khả năng đem Chư Thiên Vạn Giới đệ nhất thần kiếm cho hoàn toàn khống chế. Khóe miệng của Vô Nhai kiếm tôn quá mức thậm chí đã dương lên một cái độ cong, đối với cái này loại thần kiếm, cho dù hắn thật là ta cảnh cổ xưa tồn tại, cũng không cách nào không động tâm. Theo liên tiếp thủ đoạn liên tiếp sử dụng ra, cái thanh này trong truyền thuyết thần kiếm, lúc này đã trở thành chính mình vật trong túi. Vô Nhai kiếm tôn tay đã chạm tới rồi Đại La kiếm thai chua kiếm, hắn đã cảm nhận được vẻ này nóng bỏng cháy cảm, giống như là đại biểu Đại La kiếm thai phản kháng, hắn lại không thèm để ý chút nào. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 76, xoay ngược lại một màn. Một cổ vượt xa người sở hữu tưởng tượng khí tức đột nhiên từ Đại La kiếm thai bên trên bộc phát ra, cổ hơi thở này đâm thủng thiên địa, phản phất xuyên việt rồi hết thảy, trực tiếp đem Vô Nhai kiếm tôn tay trở ngại trong nháy mắt. Một đạo bạch sắc hỏa diễm xuất hiện ở Đại La kiếm thai trên thân kiếm, cái này bạch sắc hỏa diễm nhiệt độ cực cao, ở ngọn lửa thiêu đốt bên dưới, ngay cả không gian đều bị cháy bể ra. Vốn là Vô Nhai kiếm tôn tay khoảng cách Đại La kiếm thai trôi kiếm đã chưa đủ một tấc khoảng cách, nhưng ở cái này bạch sắc hỏa diễm cháy bên dưới, Vô Nhai kiếm tôn cái tay này lại bắt đầu hư ảo. Ừ. Sắc mặt của Vô Nhai kiếm tôn có chút đông lại một cái, tựa hồ không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế biến cố, nhưng ngay sau đó trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Tốt một cái quả quyết Đại La kiếm thai, lại không tiếp thiêu đốt bổn nguyên chi lực, cũng muốn tránh thoát ta trói buộc. Nhưng dù vậy, ngươi cũng không cách nào thay đổi kết quả cuối cùng." Không sai, ở này cuối cùng, Đại La kiếm thai lại thiêu đốt chính mình căn nguyên, tới làm cho mình trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng, mới có thể tránh thoát Vô Nhai kiếm tôn trói buộc. Nhưng thiêu đốt căn nguyên, đối Đại La kiếm thai bản thân tổn thương nhưng là cực lớn, kiếm đạo binh khí thiêu đốt căn nguyên, liền cùng nhân loại cường giả thiêu đốt tự thân tinh huyết như thế, mặc dù có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong bộc phát ra lực lượng vượt mức, nhưng sau đó đây, một khi trong nháy mắt bùng nổ sau đó, sẽ lâm vào thời gian dài thời kỳ suy yếu, lúc này, chỉ có thể mặc người chém giết. Ở tránh thoát Vô Nhai kiếm tôn trói buộc sau đó, Đại La kiếm thai trực tiếp run lên, sau đó nhanh chóng bay hướng phương xa. Thấy vậy, Vô Nhai kiếm tôn nhưng là không chút nào hoảng, nếu như là thời kỳ toàn thịnh Đại La kiếm thai muốn chạy trốn, hắn thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp, nhưng lúc này Đại La kiếm thai đã bị thương nặng, một thân thực lực 10 không còn một, coi như tùy ý hắn chạy, vừa có thể chạy đến nơi nào. Sau đó, khiến cho Vô Nhai kiếm tôn cùng với những người khác không nghĩ tới một màn xảy ra. Trực tiếp tránh thoát Vô Nhai kiếm tôn trói buộc Đại La kiếm thai cũng không có lựa chọn trốn vào hư không, mà là ở trong hư không sau khi vòng vo một vòng, trực tiếp lại bay trở lại, sau đó đang lúc mọi người đờ đẫn trong ánh mắt, trực tiếp rơi vào một cô bé trong tay. Lúc này Lâm Nguyệt Hy ánh mắt kinh ngạc đứng tại chỗ, hơi lộ ra đờ đẫn, nàng cúi đầu nhìn một cái yên lặng nằm ở trong tay mình Đại La kiếm thai, trong lúc nhất thời lại không có phản ứng kịp. Cùng trước so sánh, Đại La kiếm thai phong mang đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà là biến thành một cái bình thường kiếm, trên thân kiếm hạ không có chút nào khí tức, cứ như vậy tĩnh lặng nằm ở Lâm Nguyệt Hy trong tay. Lúc này Lâm Nguyệt Hy đã hoàn toàn ngây dại, coi như kiếp trước nàng thân là đế cảnh cường giả, cả đời trải qua vô số, có thể cũng không có bái kiến loại tràng diện này. Vô Nhai kiếm tôn tự mình xuất thủ cũng không bắt được Đại La kiếm thai, cứ như vậy rơi xuống trên tay mình. Hơn nữa còn là chủ động bay tới, cái này thì rất vượt quá bình thường. Sớm mới vừa rồi Vô Nhai kiếm tôn đầu ảnh phân thân lúc xuất hiện, Lâm Nguyệt Hy cũng biết sự tình đại phát. Ở nhận ra Đại La kiếm thai sau đó, nàng liên ý thức được phía sau nhất định sẽ có chân chính cường giả cấp cao nhất xuất thủ, tới tranh đoạt Đại La kiếm thai. Nhưng khi đó, nàng còn không hề từ bỏ, dưới cái nhìn của nàng, chính mình chỉ cần có thể trước thời hạn bắt được Đại La kiếm thai, thậm chí để cho Đại La kiếm thai nhận thức chính mình làm chủ, bằng vào Đại La kiếm thai chạy trốn năng lực, nàng tuyệt đối có rất lớn hy vọng rời đi nơi này. Nhưng nàng không nghĩ tới, nhân là một cái tần tu, lại đưa đến loại này cấp bậc cường giả trước thời hạn xuất thủ, lúc này, sự tình đã hoàn toàn vượt qua nàng nắm trong tay. Ở một người một kiếm đại chiến thời điểm, vì để tránh cho bị dư âm ảnh hưởng đến, Lâm Nguyệt Hy còn cố ý giấu ở còn sót lại nguyên linh bí cảnh trung, bằng vào này một góc nguyên linh bí cảnh năng lực bảo vệ, cũng không có để cho nàng bị liên lụy. Khi đó, Lâm Nguyệt Hy đã bỏ đi lấy được ý tưởng của Đại La kiếm thai rồi, kiếp trước nàng cũng là cái cấp bậc đó tồn tại, không có ai so với nàng rõ ràng hơn cái loại này tồn tại kinh khủng. Chỉ cần đối phương nguyện ý, thậm chí nàng trí nhớ cũng có thể bị đối phương cưỡng ép chịu ly đi ra. Chỉ bất quá, thế sự vô thường, vốn là nàng đã bỏ đi đồ vật, bây giờ lại chủ động bay trở về trong tay nàng. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 77, thử vong một khắc. Nếu như là ở kiếp trước thời kỳ tuyệt cùng, có thể có được loại bảo vật này, nàng tuyệt đối sẽ vô cùng mừng rỡ. Kiếp trước Đại La kiếm thai nơi tay, nàng tuyệt đối sẽ không bị mấy vị đồng cấp bậc tồn tại bước đến chuyển thế luân hồi mức độ. Gần đó là đỉnh phong tồn tại, muốn chuyển thế luân hồi cũng là tương đương nguy hiểm, không cẩn thận thì sẽ hoàn toàn bị lạc ở trong luân hồi, thậm chí bị luân hồi phai mở xuống kia một tia linh trí. May mắn nàng vận khí tương đối khá, mới có thể thành công luân hồi chuyển thế, một điểm này, sợ rằng kiếp trước nàng ta nhiều chút đối thủ cũng không nghĩ ra. Đại La kiếm thai nơi tay, trong lòng Lâm Nguyệt Hy lại không có vui sướng chút nào, ngược lại có loại lạnh cả người cảm giác. Nàng biết, chính mình phiền phức lớn rồi. Coi như nàng trời sinh thông minh vô cùng, có một viên thất xảo linh lung tâm, nhưng cũng không nghĩ ra lại sẽ phát sinh bây giờ một màn. Đại La kiếm thai đối với nàng mà nói, không phải thần binh chí bảo, mà là một viên khoai lang bằng tay, thậm chí là bùa đòi mạng. Quả nhiên, ngay tại Đại La kiếm thai rơi vào Lâm Nguyệt Hy trong tay lúc, từng tia ánh mắt nhất thời rơi vào trên người Lâm Nguyệt Hy. Trong lúc nhất thời, Lâm Nguyệt Hy trở thành trên trận người sở hữu tiêu điểm. Nguyên bản Vương Đằng cùng với cơ gia truyền nhân bọn người cùng Lâm Nguyệt Hy tránh chung một chỗ, khoảng cách tương đối gần, giờ khắc này, những người này tất cả đều theo bản năng cách xa Lâm Nguyệt Hy. Nhất là khi thấy nhà mình trưởng bối đều tại hướng chính mình nháy mắt lúc, càng là sử xuất tất cả vô liếng, tốc độ cực nhanh đi tới nhà mình trưởng bối bên cạnh. Chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, chính là còn dư Lâm Nguyệt Hy một người cô linh linh đứng ở nơi đó, hoặc có lẽ là còn có một đem bởi vì thiêu đốt căn nguyên mà bị thương nặng Đại La kiếm thai phụng bồi nàng. Từ Vô Nhai kiếm tôn trong cơ thể phân ra một thần nhất ma hai bóng người đã sáp nhập vào Vô Nhai kiếm tôn bản tôn trùng, Vô Nhai kiếm tôn chậm rãi xoay người, trên mặt không đau khổ không vui, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lâm Nguyệt Hy. Bởi vì Đại La kiếm thai duyên cớ, Vô Nhai kiếm tôn lại một lần nữa đem sự chú ý đặt ở trên người Lâm Nguyệt Hy. Một giây, hai giây, thời gian chậm rãi qua đi rồi, Vô Nhai kiếm tôn cứ như vậy lặng lặng nhìn Lâm Nguyệt Hy, cũng không nói chuyện, giống như là đối Lâm Nguyệt Hy đột nhiên để nổi lên một tia hứng thú. Trong quá trình này, trên trận hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả hô hấp âm thanh cũng trở nên bé không thể nghe, không người nào dám vào lúc này phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ước chừng qua mười mấy giây, Vô Nhai kiếm tôn hơi thanh âm khàn khàn mới vang lên. Rồi một cái kỳ quái tiểu nha đầu, một thân nhân quả lại phức tạp như vậy, thật là quái thai quái thai. Vô Nhai kiếm tôn tự lẩm bẩm một tiếng, trên trận nhiều người như vậy chung, hắn duy nhất có nhiều chút không nhìn thấu lại là như vậy một cái tiểu nha đầu. Thân là chân ngã cảnh cấp bậc cường giả tối đỉnh, chỉ cần hắn nguyện ý, liếc mắt liền có thể nhìn thấu một người cuộc đời này nhân quả, gần đó là những thánh cảnh đó đỉnh phong tồn tại, cũng không khả năng lừa gạt được hắn. Nhưng là Lâm Nguyệt Hy nhân quả lại phảng phất giấu ở trong sương mù liếc mắt, nhất là trong đó mấy cái chuỗi nhân quả, lại để cho hắn đều có chút không đoán ra. Lúc này, Vô Nhai kiếm tôn trên mặt nở một nụ cười, nhìn Đại La kiếm thai nhẹ nhàng nói: "Chẳng lẽ đây chính là lựa chọn của ngươi cái này tiểu nha đầu nguyên nhân? Nếu quả thật là như vậy, ta chỉ có thể nói ngươi tính toán đánh lầm rồi, dầu gì cũng là chư thiên vạn giới đệ nhất thần kiếm, đã từng đi theo thái cổ nhân hoàng tồn tại, bây giờ lại đem còn lại hy vọng ký thác vào một cái trên người tiểu nha đầu, thật là thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Đã như vậy, ta đây liền phá hủy ngươi hy vọng đi." Vô Nhai kiếm tôn tiếng nói vừa dứt, Lâm Nguyệt Hy liền cảm thấy lạnh cả tim, một loại mãnh liệt tử vong nguy cơ nhất thời bao phủ ở rồi chính mình. Vô Nhai kiếm tôn chỉ đưa ra một cái tay, sau đó cứ như vậy chộp tới Lâm Nguyệt Hy. Đây chỉ là chân ngã cảnh cường giả tùy ý một đòn, nhưng mà đối với bây giờ Lâm Nguyệt Hy mà nói, lại không khác nào tai họa ngập đầu. Có thể tu luyện tới chân ngã cảnh đỉnh phong tồn tại, tất cả đều là vô cùng quả quyết hạng người, đến cảnh giới này, đã không sẽ để ý cái gọi là ngoại giới thanh âm, bọn họ chỉ quan tâm chính mình mục đích, chỉ cần có thể đi đến chính mình mục đích, bọn họ có thể làm ra cái gì chuyện. Lâm Nguyệt Hy đáy mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, cho dù đời này nàng thiên tư tuyệt thế, 10 tuổi tố thần vậy thì như thế nào, đối mặt một vị không kém gì chính mình kiếp trước tồn tại. Bây giờ nàng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nàng cũng không nghĩ tới Vô Nhai kiếm tôn lại nói ra tay tiểu ra tay, chỉ có thể nói rõ Vô Nhai kiếm tôn người này ngoan độc, đủ quả quyết. Ở Vô Nhai kiếm tôn một cái này thủ hạ, Lâm Nguyệt Hy cảm thấy mình ý thức đã dần dần mơ hồ, nội tâm của nàng khổ sở vô cùng, lại có chút tiếc nuối hối hận, cho đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, Lâm Nguyệt Hy trong đầu hiện ra không phải mình kiếp trước các loại, mà là đạo kia Bạch Di bóng người. Là người kia, để cho đời này tự có cảm tình, để cho đời này chính mình cảm nhận được nhân gian cái gọi là tình, cảm nhận được ấm áp. Ta đời này, cứ như vậy kết thúc rồi à? Đáng tiếc, ở một khắc cuối cùng, vẫn là không có gặp lại ngươi một lần. Đại La kiếm thai đang không ngừng run rẩy, hắn rất muốn bộc phát ra lực lượng, tránh thoát Vô Nhai kiếm tôn cái tay này trói buộc, đáng tiếc thiêu đốt căn nguyên hắn, đối mặt Vô Nhai kiếm tôn, đã không có chút nào lực phản kháng. Giờ khắc này, ngay cả Đại La kiếm thai kiếm linh đều tại vô cùng khổ sở nghi hoặc, chẳng nhẽ ta lựa chọn sai lầm rồi sao? Hay lại là vừa mới nhìn thấy kia một vài bức tương lai hình ảnh đều là giả? Chương 78, Lâm Trường Phong hiện thân. Hết thảy tựa hồ cũng muốn kết thúc, chân ngã cảnh cường giả một đòn không người có thể ngăn trở, dù là Vô Nhai kiếm tôn chỉ là đưa ra một ngón tay, cũng đủ để sắp hiện ra ở Lâm Nguyệt Hy nghiền chết. Đại La kiếm thai sắp tới tay, trong lòng Vô Nhai kiếm tôn lại không có chút nào mừng rỡ, hết thảy đều nằm trong dự liệu, không phải sao? Về phần Lâm Nguyệt Hy, chỉ là nhân tiện phẩm thôi. Trên trận tình thế, tựa như nói đã hoàn toàn định, kết quả cuối cùng chính là Lâm Nguyệt Hy tử vong, Vô Nhai kiếm tôn lấy được Đại La kiếm thai rời đi. Nhưng ở nơi này ngay lập tức một khắc, một đạo vô cùng rộng đại thời gian trường hà không biết từ chỗ nào cọ rửa tới, trực tiếp rơi vào Lâm Nguyệt Hy cùng Vô Nhai kiếm tôn giữa hai người. Giờ khắc này, thời gian và không gian hoàn toàn dừng lại. Vô Nhai kiếm tôn vẫn duy trì trước động tác, nhưng không cách nào tiến tới chút nào, hắn cũng nhìn thấy cái kia hiện lên thời gian trường hà rộng lớn, hư ảo lại mờ mịt, giống như là không tồn tại ở trong thiên địa, nhưng lại có thể chân chân thiết thiết thấy. Vô Nhai kiếm tôn vô cùng hoảng sợ phát hiện, chính mình một đòn ở thời gian trường hà cọ rửa bên dưới, trực tiếp vô thanh vô tức biến mất, không chỉ có như thế, hắn ý thức lại xuất hiện một tia chỉ độn. Mặc dù bây giờ hắn khoảng cách Lâm Nguyệt Hy chưa đủ một thước khoảng cách, nhưng này một thước khoảng cách lại phảng phất danh trời, cho hắn một loại không cách nào vượt qua cảm giác, hắn biết dù là chính mình ra lại một chiêu, cũng không làm gì được Lâm Nguyệt Hy. Bây giờ một màn này lại sẽ xuất hiện ở trên người mình, Vô Nhai Kiếm Tôn thì như thế nào không sợ hãi, đây là không gian chi lực vận dụng đến cực hạn biểu hiện, hơn nữa ở không gian chi lực chung, còn kèm theo một loại làm cho mình đều kính sợ lực lượng thần bí. Bất quá Vô Nhai Kiếm Tôn không hổ là lão bài cường giả, chân ngã cảnh đỉnh phong tồn tại, trong đầu chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, hắn liền ổn định tâm thần mình, hơn nữa tránh thoát cái loại này trói buộc. Thời gian trường hà vẫn lặng lặng treo ở trong hư không, đem Lâm Nguyệt Hy cách ở bên kia. Thấy cái kia giống như ngân hà một loại thời gian trường hà, tất cả mọi người đều không nhịn được đứng lên, chấn động trong lòng càng là tột đỉnh. Bọn họ nhìn thấy gì? Trong truyền thuyết thời gian trường hà. Thời gian trường hà một mực tồn tại ở trong truyền thuyết, chính là vũ trụ chi cơ, là vững chắc toàn bộ vũ trụ không gian vô thượng tồn tại, mà bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Dù là điều này thời gian trường hà chỉ là một đạo hình chiếu, cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Ngay sau đó, càng để cho bọn họ giật mình một màn xuất hiện, chỉ thấy một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thời gian trường hà một đầu khác. Đạo thân ảnh này chính dọc theo thời gian trường hà, từng bước một hướng nơi này đi tới. Đạo thân ảnh này một thân bạch đi rìa, đứng chắc tay, cả người trên người mang có một loại trích tiên như vậy khí chất, làm cho người ta một loại mờ mịt vô cùng cảm giác, chỉ là xem một chút, liền bắt trước Phật ấn ở trong đầu của bọn họ, vây không đi. Cái này bạch đi bóng người từng bước ở đạp ở hư ảo thời gian trường hà bên trên, phảng phất sân vắng tàn bộ, chỉ là trong nháy mắt, giống như vượt qua vô tận thời gian, hắn tựa hồ không thuộc về bây giờ, thật giống như từ quá khứ và tương lai tới, làm cho người ta một loại thần bí hư ảo cảm giác. Thời gian phảng phất chỉ là quá khứ rồi một cái hô hấp, lại phảng phất đi qua vô cùng lâu. Cái này bạch y bóng người rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người, khi thấy khuôn mặt kia lúc, một số người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt của Lâm Nguyệt Hy đột nhiên trở nên mê ly lên, đáy mắt phảng phất đắp lên một tầng hơi nước, nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh kia, trong lòng dâng lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đó là một loại cho dù chết ngay bây giờ đi, chỉ cần có thể thấy đạo thân ảnh này, cũng có thể không để lại tiếc nuối rời đi cái thế giới này cảm giác. Nguyên lai, ngươi lại lợi hại như vậy. Khóe miệng của Lâm Nguyệt Hy lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, trước mặc dù nàng cũng biết rõ mình người phụ thân này không đơn giản. Nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy Lâm Trường Phong có chút thần bí, hoặc là lá bài tẩy tương đối nhiều mà thôi. Có thể bây giờ nhìn lại, chính mình trước suy đoán sai rất hoàn toàn, Lâm Trường Phong nào chỉ là có chút thần bí, thật là thần bí tới cực điểm, cũng cường đại đến cực điểm. Có thể đủ cho gọi ra thời gian trường hà hư ảnh tồn tại, cho dù là chính mình kiếp trước, cũng so ra kém. Suy nghĩ, khóe miệng của Lâm Nguyệt Hy nụ cười khổ sở dần dần biến mất không thấy, mà là tạo thành ấm áp nụ cười, phảng phất chỉ cần đạo thân ảnh kia đứng ở bên cạnh mình, chính mình liền đừng lo bất kỳ nguy hiểm nào. Trên hư không, Lâm gia thái thượng trưởng lão cũng thấy rõ Lâm Trường Phong mặt mũi, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút không phản ứng kịp, chẳng qua là cảm thấy gương mặt đó tựa hồ có hơi quen thuộc, nhưng là không suy nghĩ nhiều, chỉ trong lòng là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn liền nghĩ tới điều gì, con ngươi thiếu chút nữa rớt xuống, không nhịn được bật thốt lên, "Trường Phong." Không sai, Lâm gia thái thượng trưởng lão nhận ra Lâm Trường Phong, thân là Lâm gia thái thượng trưởng lão, một loại Lâm gia đệ tử căn bản không thấy được hắn, nhưng Lâm Trường Phong chính là Lâm gia gia chủ con trai, vì vậy Lâm gia thái thượng trưởng lão cũng là bái kiến hắn mấy lần. Chỉ bất quá bởi vì Lâm Trường Phong từ khi còn bé cũng chưa có biểu hiện ra cái gì thiên phú tu luyện, vì vậy một mực không bị người coi trọng, Lâm gia thái thượng trưởng lão đối với hắn ấn tượng cũng không thâm, cho nên trước tiên mới không nhận ra được. Lúc này nhận ra cái này kinh khủng đến làm người ta tức lộn ruột áo dài trắng bóng người chính là bọn hắn Lâm gia một cái hậu bối sau đó, Lâm gia thái thượng trưởng lão ngược lại không tin, sự thật ấy ở là quá không thể tưởng tượng nổi. Đùa, một cái có thể đủ cho gọi ra thời gian trường hà hình chiếu, hơn nữa đối kháng chân ngã cảnh vô thượng cường giả tồn tại. Lại tại sao có thể là Lâm gia không có một người bất kỳ thiên phú tu luyện hậu bối? Coi như Lâm Trường Phong thiên phú vô song, chính là tiên vũ đại lục thiên phú cao nhất người, bây giờ mới tu luyện rồi bao nhiêu năm, có thể tu luyện tới thần hải cảnh cũng đã rất khủng bố rồi, lại làm sao có thể đối kháng trong truyền thuyết tồn tại? Lâm gia thái thượng trưởng lão tình nguyện tin tưởng cái này áo dài trắng bóng người chỉ là cùng nhà mình cái kia hậu bối dáng dấp có chút giống mà thôi, cũng không muốn tin tưởng người này chính là Lâm Trường Phong. Yêu thần điện bên trong, giờ phút này chính nhất yêu thần ánh mắt kinh ngạc nhìn ngoại giới đạo kia áo dài trắng bóng người, trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn. Hắn còn nhớ rõ mới vừa rồi hình ảnh, liền ở cái kia tiểu nha đầu gặp gỡ nguy cơ sinh từ lúc, một đạo hư ảo thời gian trường hà đột nhiên hiện lên yêu thần điện bên trong, ngay sau đó Lâm Trường Phong liền bước ra một bước, đi lên thời gian trường hà, biến mất ở rồi yêu thần điện bên trong. Ước chừng qua hồi lâu, chính nhất yêu thần mới phản ứng được, không nhịn được cười khổ nói: "Này chính là thời gian lực lượng sao? Lâm huynh a, ngươi ẩn nút thật sự là quá sâu." Trong lúc nhất thời, chính nhất yêu thần suy nghĩ ngàn vạn, rốt cuộc, hắn hoàn toàn thanh trừ nội tâm những ý nghĩ khác, tự lẩm bẩm: "Như vậy thứ nhất, những thứ kia lão gia hỏa liền thật không nhịn được." Bổn tọa cũng là thời điểm xuất thủ. Một vị chạm tới lĩnh vực thời gian tồn tại quả thật kinh khủng, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho chúng ta những thứ này lao ra hỏa lùi bước, chân chính xuất sắc thời điểm rốt cuộc phải đến. Chương 79, thời khô cùng đế thi. Ngay tại Lâm Trường Phong lúc xuất hiện, đại càn thần triều tổ địa. Một cánh tay đột nhiên từ kia đoạn tiêu hắc quan tài trung đưa ra ngoài, cái cánh tay này giống như đoạn đen tuyền cây khô một dạng khô đét không ra dáng tử, phảng phất căn bản không phải tay người cánh tay. Một cổ thời khô từ tiêu hắc quan mục trung đứng lên, hơn nữa từng bước một đi đến bên ngoài. Này cổ thây khô một loại tồn tại túi đầu nhìn một chút chính mình không có bất kỳ máu thịt thân thể, khô lâu như vậy đầu nhẹ nhàng quơ quơ, mơ hồ có thể nghe đến một đạo yêu ớt thanh âm tự đủ. Nghĩ tới ta Càn Thái Hư trong thời kỳ thượng cổ cũng là nhất đẳng mỹ nam tử, lúc còn trẻ không biết bao nhiêu thiên chi kiêu nữ phải lấy lại cùng ta, bây giờ thế nào biến thành như vậy một hình dáng như quỷ. Thật là thế sự biến thiên a, chỉ là nằm xuống buồn ngủ một chút, ngoại giới thiên địa thật giống như cũng trở nên không giống nhau. Cũng được, bây giờ cuối cùng không phải ta loại này lao ra hỏa thiên hạ, nhưng ta bây giờ bộ dáng này vạn vạn phải không có thể. Thầy khô một loại tồn tại tựa hồ rất nhiều năm không có nói qua lời nói, vì vậy trong lúc nhất thời đúng là nói không ngừng, thật giống như phải đem này vô số năm buồn rầu cũng phát tiết ra ngoài. Lúc này, thây khô một loại tồn tại đột nhiên bước về trước một bước, chỉ thấy từng đạo thiên địa linh khí nhất thời ngưng tụ thành như thực chất tràn vào cái kia khô đét thân thể của hắn đang phát sinh biến hóa kịch liệt. Chỉ là ngắn ngủi số cái hô hấp công phu, một vị diện quan như ngọc, thân mặc màu đen kim long áo, dáng thanh niên cao lớn liền xuất hiện ở nơi này. Thanh niên áo bào đen lần nữa quan sát một chút chính mình, nhất thời hài lòng gật đầu một cái, đây mới là hắn vốn là dáng vẻ. Nơi này động tĩnh rất lớn, trong lúc lơ đãng đã kinh động chúng quanh rất nhiều ngủ say tồn tại, chỉ thấy có mấy tòa phần mộ lại đang nhẹ nhàng run rẩy. Phảng phất có nhân vật gì muốn từ trong ngủ mê tỉnh lại, dưới đất chui lên. Nhận ra được những thứ này động tĩnh sau đó, thanh niên áo bào đen cau mày đảo mắt nhìn một vòng, sau đó liền đưa ra một bàn tay nhẹ nhàng hạ thấp xuống rồi ép, cười mắng: "Các ngươi những người này xem náo nhiệt gì, còn tiếp tục đàng hoàng ở bên trong nằm đi, sống lâu vài năm không tốt sao? Có vài thứ, nên là chúng ta chính là chúng ta, ai cũng cầm không đi, có thể muốn không phải chúng ta, coi như cho không ta, bổn tọa cũng không rảnh muốn." Nhắc tới cũng kỳ quái, ở thanh niên áo bào đen dứt tiếng nói sau đó, nơi này nhất thời lại quy về rồi yên tĩnh. Chỉ để lại từng ngọn phân mộ, lặng lặng nằm ở nơi đó, tựa hồ tồn tại vô tận năm tháng. Chẳng biết lúc nào, thanh niên áo bào đen trong tay nhiều hơn một thanh quạt xếp, hắn vô cùng tiêu sái mở ra quạt xếp lắc lắc, hơi có mấy phần trọc thế tốt đẹp công tử khí chất. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, trên mặt thêm mấy phần không khỏi đủ cười, lại vừa là bước ra một bước, ngay sau đó bóng người liền biến mất trong thiên địa, chỉ để lại một câu nói không ngừng tại chỗ vang vọng. Thế sự biến thiên như chảy nước, ai còn từng ký thái hư danh. Vương gia tổ địa, nơi này là một cái không gian đặc thù. Vô tận băng hỏa lực tràn đầy toàn bộ không gian. Một bán không gian bị băng lực chiếm cứ, một cái khác bán không chính là lúc là bị hỏa chi lực chiếm cứ. Nếu như có người ngoài nhìn đến đây băng hỏa lực, tuyệt đối sẽ cả kinh tê cả da đầu, bởi vì này tràn đầy nửa không gian hỏa chi lực chính là cửu thiên huyền hỏa, gần đó là thánh cảnh cường giả nhiễm phải ngọn lửa này, cũng sẽ ở nửa khắc đồng hồ bên trong bị đốt thành hư vô. Mà đổi thành nửa không gian băng lực, chính là trong truyền thuyết vùng địa cực huyền băng, loại này huyền băng lực có thể trong thời gian thật ngắn, đem một khối nhỏ đại lục cho hoàn toàn đóng băng, gần đó là thánh cảnh cường giả tối đỉnh, một khi nhiễm phải, cũng sẽ trêu ra đại phiền toái. Ở cái không gian này băng hỏa chỗ giao giới, nơi này là cả không gian băng hỏa lực mạnh nhất địa phương, có một cụ tản ra lãnh đạm kim sắc quang mang thân thể lặng lặng nằm ở chỗ này, không ngừng gặp đến băng hỏa lực lễ rửa tội, quá trình này không chi kỷ trải qua kéo dài bao nhiêu năm tháng. Cổ thân thể này vô cùng to lớn, gần như chiếm cứ 1/5 không gian, một cổ vô cùng kinh người uy áp từ cổ thân thể này bên trên không ngừng chuyển tới, cổ uy áp này phảng phất biến thành thực chất lực, thậm chí ép tới chung quanh băng hỏa lực cũng không ngóc đầu lên được. Nhưng quỷ dị là, cổ thân thể này trên lại không có bất kỳ sóng sinh mệnh. Phản phất này chỉ là một cổ thân thể, mà không có chút nào ý thức tồn tại. Nhưng chỉ bằng nhục thân chi lực, là có thể sinh ra vô cùng uy áp kinh khủng, đủ để có thể thấy cổ thân thể này chủ nhân khi còn sống là bực nào cường đại. Một vị người mặc trường bào màu tím lão giả cứ như vậy ngồi xếp bằng ngồi ở cổ thân thể này bên dưới, khoảng cách cổ thân thể này khoảng cách chưa đủ một trượng, hắn một bên thừa nhận vô tận băng hỏa lực lễ rửa tội, còn vừa muốn chống cự cổ thân thể này mang đến uy áp, có thể trên mặt hắn nhưng thủy chung bình tĩnh vô cùng, thật giống như đã thành thói quen. Thời gian phảng phất đi qua hồi lâu, ông lão áo tím rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy một đạo hãi tinh danh chỉ từ hắn đáy mắt thoáng qua, trong không gian này nhất thời nhấc lên sóng biển ngập trời, vô tận băng hỏa lực nhất thời trở nên cuồng bạo. Nhưng mà ông lão áo tím chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Vốn là bạo động băng hỏa lực liền trở nên yên lặng, hơn nữa so với trước kia còn phải ôn thuận rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên bộ kia vô cùng to lớn thân thể, vạn cổ không trở mặt bên trên rốt cuộc xuất hiện vẻ kích động, mở miệng nói: "Mấy vạn năm, bổn tọa rốt cuộc đem này là đế thi cuối cùng một luồng ý chí cho ma diệt, từ nay về sau, này là đế thi tướng hoàn toàn làm việc cho ta." Nói xong câu đó sau đó, ông lão áo tím đi lên bước ra một bước, cả người cũng đã dung nhập vào bộ kia vô cùng to lớn đế thi bên trong. Đột nhiên, yên lặng không biết bao nhiêu năm đế thi đột nhiên mở mắt ra, giờ khắc này, toàn bộ bên trong không gian băng hỏa lực toàn bộ tiêu tán thành vô hình. Bộ kia vô cùng to lớn đế thi đang nhanh chóng trở nên nhỏ, rất nhanh thì biến thành người thường lớn nhỏ, sau đó liền nghe được trở nên kích động được tiếng cười từ đế thi trong miệng chuyển tới, toàn bộ không gian cũng ở chấn động kịch liệt đến. Ha ha ha. Bổn tọa cuối cùng thành công, từ nay về sau, ta Vương gia liền là chân chính bất hủ thế lực. Đại La kiếm thai, bổn tọa tình thế bắt buộc. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ hồn điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 80, Lạc Thủy nữ đế. Thái Sơ thánh địa từ đường bên trong. Nơi này treo một bức tranh, trong bức họa là một vị dáng người hiểu điệu, cả người trên dưới tràn đầy không dính khói bụi trần gian khí tức nữ tử, ánh mắt của nữ tử thâm thúy mà xa xa, phảng phất đang nhìn chăm chú phương xa, để cho người ta chỉ là xem một chút thì có loại hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác. Mặc dù nữ tử trên mặt đắp lên một tầng lụa trắng, nhưng lại có thể tưởng tượng kia trương bạch sa bên dưới là một tấm như thế nào khuynh quốc khuynh thành dung nhan, chỉ bất quá nữ tử lại làm cho người ta một loại cực kỳ siêu nhiên cao quý cảm giác. Cứ việc chỉ là một bộ bức họa, nhưng lại đủ để cho trên đời này bất luận kẻ nào sinh ra một loại tự tạm hình quý cảm giác, càng thăng không nổi bất kỳ muốn khinh nhẫn ý nghĩ. Cái này cao quý không thể tưởng tượng nổi nữ tử đó là Thái Sơ Thánh Địa lão tổ, Lạc Thủy Nữ Đế. Tin đồn Lạc Thủy Nữ Đế sinh ra ở Lạc Thủy bên bờ, không có bất kỳ gia tộc bối cảnh, trong nhà chỉ là dựa vào đánh cá mà sống một nhà ngư dân, mà Lạc Thủy Nữ Đế từ lúc sinh ra đời lên cũng chưa từng cho thấy bất kỳ thiên phú tu luyện. Vừa gặp lúc ấy thiên hạ đại loạn, người nhà nàng toàn bộ đều chết ở đạo phỉ dưới đao, chỉ có năm còn 6 tuổi nàng còn sống. Từ đó về sau, Lạc Thủy Nữ Đế liền bước chân vào võ đạo con đường tu luyện, nàng thiên phú tu luyện bình thường, thậm chí còn không bằng người bình thường, nhưng nàng lại thông qua chính mình cố gắng, từng bước một giữ vững đi đến cuối cùng. Nàng thật sự ở thời đại kia, chính là thượng cổ thời kỳ chân chính loạn thế, đủ loại thiên kiêu không cùng tần suất, ngay cả đại đế con cũng liên tiếp xuất thế, muốn bắt một thế thành đế. Nhưng nàng lại bằng vào kinh người nghị lực, từ một người bình thường ngư dân nữ, từng bước một đi đến cuối cùng, ở khi đó, vô số thiên kiêu liên tiếp thua ở trong tay nàng, cuối cùng được lấy chứng thành đạo đế. Thành đế sau đó, Lạc Thủy Nữ Đế liền nhanh chóng chung kết cái kia lúc hỗn loạn đại, mở ra một cái chân chính hoàng kim đại thế. Để kỷ niệm người nhà của mình cùng với ra đời, Lạc Thủy Nữ Đế liền ở Lạc Thủy bờ sông để lại một cái truyền thừa, đó là bây giờ Thái Sơ Thánh Địa. Từ thành lập ngày lên, Thái Sơ Thánh Địa đã trưởng tồn trong thiên địa mấy trăm ngàn năm, ở đây sao tràn đầy thời gian dài bên trong, Thái Sơ Thánh Địa cho dù gặp được đủ loại nguy cơ, lại vẫn có thể từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã, từ đầu đến cuối ở Tiên Vũ Đại Lục chiếm cứ một chỗ ngồi, trong lúc này, liền nhờ vào Lạc Thủy Nữ Đế che chở. Bất quá từ 3 vạn năm trước, Lạc Thủy Nữ Đế liền không có bất cứ tin tức gì, có người suy đoán nàng đang bế quan tu luyện, để đột phá đến cảnh giới cao hơn, cũng có người nói Lạc Thủy Nữ Đế bây giờ đã không có ở đây Tiên Vũ Đại Lục, mà là đi những thế giới khác. Đương nhiên, cũng có một chút Thái Sơ Thánh Địa thế lực đối nghịch một mực tung Lạc Thủy Nữ Đế đã vẫn lạc tin tức, nhưng xưa nay không người tin tưởng. Đùa, Thái Sơ Thánh Địa những năm gần đây ngày càng cường thịnh, khí vận cũng càng ngày càng mạnh, nhìn từ đàng xa đi, Thái Sơ Thánh Địa khí vận quá mức thậm chí đã không kém gì Đại Càn Thần Triều bao nhiêu, này đầy đủ nói rõ Lạc Thủy Nữ Đế còn ở nhân gian. Một ngày này, toàn này yên lặng mấy vạn năm Thái Sơ Thánh Địa từ đường rốt cuộc có một tia động tĩnh. Tựa hồ có một trận gió nhẹ không biết từ chỗ nào thổi tới, từ đường ở giữa nhất bức họa kia giống như bên trên phảng phất nhấc lên từng đạo gợn sóng, ngay sau đó liền có thể thấy bức họa kia giống như trong nháy mắt này phảng phất sống. Một vị tay áo lung lay, phảng phất tiên nhân như vậy nữ tử cứ như vậy từ trong tranh một bước bước ra ngoài, nữ tử một thân lụa trắng, cả người trên dưới tiết lộ ra một loại khó có thể tưởng tượng cao quý khí tức. Nữ tử chỉ là hướng kia vừa đứng, giống như trở thành trong trời đất, để cho toàn bộ thấy nàng nhân đều có loại muốn túi đầu xuống cảm giác. Phảng phất nhiều xem một chút, chính là đối tiên nhân kinh ngẩn. Cái này từ trong tranh đi ra tới nữ tử, dĩ nhiên chính là Lạc Thủy Nữ Đế rồi. Lạc Thủy Nữ Đế đi sau khi đi ra, một đôi giống như thu thủy như vậy đôi mắt nhìn chung quanh một vòng, đáy mắt xuất hiện một đạo cùng dáng ngoài không hợp tang thương vẻ, nhất là khi thấy kia in mỗi một cái tên bài vị sau đó, càng là không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Phía trên kia in rất nhiều quen thuộc tên, có tên gần liền đã qua hồi lâu, nàng vẫn có thể nhớ lại, trong đó thậm chí còn có nàng đã từng hai tên đồ đệ. Thương Hải Tăng Điển, Đại Đạo Dịch Lao A. Lạc Thủy Nữ Đế tự mình lẩm bẩm. Đáy mắt tràn đầy nhớ lại vẻ. Thời gian trôi qua quá lâu, thậm chí lâu đến rồi nàng đều nhớ không biết mức độ, đã từng cố nhân bây giờ đã từng cái rời đi, ngay cả nàng hai tên học trò đều không có thể chịu đựng qua 5 tháng ăn mòn, bỏ mạng ở rồi thời gian hạn, mà nàng còn vẫn còn sống, thậm chí dáng ngoài cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, nàng còn có 5 tháng rất dài có thể sống, ở năm xưa thành đế đám người kia bên trong, nàng không tính là nhỏ tuổi, nhưng lại càng không đoán tuổi tác lớn, đến nàng cảnh giới này, cũng duy có vô tận 5 tháng rất dài mới có thể một chút xíu phai mờ nàng. Ước chừng qua nửa chun trà thời gian, Lạc Thủy Nữ Đế mới phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy nàng đôi mắt chuyển một cái, trực tiếp nhìn về phía Bắc Hoang Sơn mạch chỗ phương hướng. Mặc dù cách nặng nề không gian, nhưng nàng lại phảng phất có thể dễ dàng nhìn đến nơi đó phát sinh từng màn, thậm chí ngay cả đi qua cảnh tượng, cũng từng màn ở nàng đấy mắt hiện lên. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nàng liền đem nơi đó phát sinh hết thảy thu hết vào mắt, hơn nữa thấy rõ thật sự có nhân quả. Không nghĩ tới thanh kiếm kia hay lại là xuất thế, như vậy thứ nhất, ngược lại ta là có chút hứng thú, hy vọng cái thanh này trong truyền thuyết chư thiên đệ nhất thần kiếm sẽ không để cho ta quá thất vọng. Nói xong câu đó sau đó, Lạc Thủy Nữ Đế khẽ mỉm cười, mặc dù cách một tầng lụa trắng, nhưng thiên đất phảng phất đều ở đây cười một tiếng bên dưới mất màu sắc. Ngay sau đó, liền thấy Lạc Thủy Nữ Đế bóng người dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất ở rồi nơi này. Cùng lúc đó, bất hủ thế lực cơ gia tổ địa bên trong, một vị diện sắc mặt khô cằn lão giả từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn một tay đẩy ra đã mục nát ván quan tài, đung đưa thân thể, từ bên trong quan tài đi ra. Người này là cơ gia một vị cổ tổ, cùng Lạc Thủy Nữ Đế cùng một thời đại tồn tại, hơn nữa hắn chứng đạo thời gian cùng Lạc Thủy Nữ Đế chỉ cách rồi ngàn năm. Mặt mũi khô cằn lão giả nhìn mình này tấm tàn phá thân thể, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, không nhịn được thở dài nói: "Chẳng qua là buồn ngủ một chút, bây giờ ta cũng đã biến thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, cái này làm cho ta như thế nào đi ra ngoài thấy ta nữ thần Lạc Thủy?" "Không được, không được, lão tử tuyệt đối không thể như vậy đi ra ngoài, nếu không ta nữ thần Lạc Thủy còn không bị ta tấm quỷ này dáng vẻ dọa cho chạy." Mặt mũi khô cằn lão giả liên tục thở dài, trong thanh âm thậm chí xen lẫn vẻ lo lắng. Ngay sau đó liền thấy lão giả đột nhiên hít một hơi thật sâu. Nhất thời toàn bộ cơ phụ cận ra linh khí đều bị hắn nuốt vào trong bụng, tiếp lấy liền thấy một vị phong lưu phong khoáng lam bảo thanh niên xuất hiện ở tại chỗ. Lam bảo thanh niên nhìn một cái chính mình dáng vẻ, nhất thời cười ha hả gật đầu một cái. Nay còn tạm được, mặc dù so sánh lại lão tử năm đó còn là kém một chút, nhưng tối thiểu có thể ra cửa. Cái gì đại la kiếm thai, lão tử mới không quan tâm, binh khí mạnh hơn nữa, đó cũng chỉ là một cái binh khí, một cái như vậy lạnh băng băng giá hỏa thì như thế nào có thể so với ta nữ thần là thủy. Không đúng, phi. Hai người này căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, lão tử nữ thần Lạc Thủy là không thể thay thế. Trừ phi ta nữ thần Lạc Thủy cũng muốn thanh kiếm kia, lão tử ngược lại không để ý đưa hắn đoạt lại, ha ha. Cười to một tiếng nhất thời tại chỗ vang lên, Lam Bảo thanh niên đã vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ hồn điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 81, cha và con gái chi tình. Trong lúc nhất thời, đông đảo trong ngủ mê lão quái vật rối rít bị thức tỉnh, bọn họ đã ngủ say quá lâu. Cho dù bọn họ ở năm đó đều là danh chấn đại lục tồn tại, có thể đã nhiều năm như vậy, nhớ bọn họ lại có mấy người. Chỉ có những thứ kia chân chính đứng ở một thời đại đỉnh phong, hơn nữa ở thời đại kia lưu lại trọng yếu dấu ấn nhân, mới có thể danh hiệu một mực trường tồn ở vô số người trong lòng. Đương nhiên, cũng có một chút lao quái vật lựa chọn tiếp tục ngủ say, những người này sinh mệnh bổn nguyên đã sắp khô kiệt, cho dù đại la kiếm thai đối với bọn họ sức hấp dẫn rất lớn, có thể vì có thể sống được, chỉ có thể lựa chọn buông tha. Đối với những tồn tại này mà nói, có lẽ chỉ có đến chỗ ở mình thế lực gặp gỡ nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể thiêu đốt hết thảy, toát ra cuối cùng quan mang. Bắc Hoang Sơn mạch bên ngoài, rất nhiều người đã cảm ứng được chính mình lao tổ tỉnh lại, trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhất thời khí thế dâng cao, đối phía sau phát sinh hết thảy tràn đầy tự tin. Vô Nhai kiếm tôn im lặng đứng ở trên hư không, giờ phút này trong lòng của hắn rất là chấn động, nhất là thấy cái kia hư ảo thời gian trường hà lúc, trên mặt càng là lóe lên một đạo vẻ khiếp sợ. Làm chân ngã cảnh đỉnh phong tồn tại, hắn cũng có thể cho gọi ra thời gian trường hà, bất quá hắn triệu hoán đi ra thời gian trường hà, kém xa trước mặt điều này lộ ra rộng lớn, lộ ra chân thực. Cái kia đôi hắc bạch nhị khí lưu chuyển ánh mắt rơi vào trên người Lâm Trường Phong, trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện bạch y bóng người cho hắn một loại hoàn toàn không nhìn thấu cảm giác, vô luận là đối phương võ đạo cảnh giới hay lại là nhân quả lai lịch, cũng để cho hắn có một loại không đoán được cảm giác. Nhất là khi hắn xem Lâm Trường Phong nhân quả lúc, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, trước mặt cái này bạch y bóng người trên lại không có một cây chuỗi nhân quả, hơn nữa phía sau hắn hoàn toàn hư ảo, trước người càng là vô tận hư vô, phảng phất không có tương lai cùng đi qua. Làm sao có thể? Người này như thế nào không dính nhân quả? Phàm thiên địa sinh linh, từ yếu đuối con nít đến chân ngã chi cảnh, cả đời tất cả đều kèm theo vô số nhân quả, chuỗi nhân quả càng là dây dưa không rõ. Nhưng ta xem người này, không chỉ không có kiếp trước và kiếp này, không có quá khứ tương lai, ngay cả một tia nhân quả cũng không dính vào, thật sự là quá mức quỷ dị. Vô Nhai kiếm tôn cố nén chấn động trong lòng, một đôi mắt tử tử địa nhìn chằm chằm Lâm Trường Phong không rời mắt, tựa hồ muốn đem Lâm Trường Phong hoàn toàn nhìn thấu một dạng, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Vô Nhai kiếm tôn không ngừng suy đoán từng cái khả năng, cuối cùng hắn giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt không nhịn được phải biến đổi, trong lòng sợ hãi nói: chẳng lẽ này nhân đã đạt đến cái cảnh giới kia, hoặc có lẽ là đã chạm tới rồi cái kia lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, Vô Nhai kiếm tôn tâm cảnh lại xuất hiện kịch liệt ba động, đây đối với một tôn trưởng tồn thế gian cổ xưa tồn tại mà nói, tuyệt đối là một món không tưởng tượng nổi sự tình. Cho dù bây giờ mấy đại bất hủ thế lực liên thủ đánh lên Vô Nhai tông, Vô Nhai kiếm tôn tâm cảnh cũng không sẽ ra hiện tại sao ba động. Nhưng giờ phút này thấy Lâm Trường Phong, trong lòng của hắn đúng là nhấc lên cơn sóng thần, đủ để chứng minh giờ phút này hắn khiếp sợ. Lâm Trường Phong mặt mũi ôn hòa như ngọc, mang theo nụ cười nhàn nhạt, dù là đối mặt vô số người nhìn chăm chú, cùng với Vô Nhai kiếm tôn vị này chân ngã cảnh tồn tại, cũng không có biểu hiện ra cái gì khó chịu, ngược lại lộ ra càng phát ra vẻ mặt như thường đứng lên, giống như trên cái thế giới này không có chuyện gì có thể để cho hắn lộ vẻ xúc động. Chỉ thấy Lâm Trường Phong nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia hư ảo thời gian trường hà nhất thời biến mất không thấy gì nữa, hắn chỉ là nhẹ khẽ liếc mắt một cái Vô Nhai kiếm tôn, đáy mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác lanh quang, tiếp lấy liền không nhìn thẳng đối phương. Hắn mang trên mặt vô cùng nhu hòa nụ cười, từng bước một đi tới Lâm Nguyệt Hi bên người, sau đó đưa ra một cái tay vô cùng êm ái sờ một cái Lâm Nguyệt Hy đầu, nhẹ giọng nói: để cho ta tiểu Nguyệt Hy sợ, là cha tới không tính là một đi. Cảm nhận được trên đầu truyền tới ấm áp cảm giác, trong lòng Lâm Nguyệt Hy run lên, trong nội tâm phảng phất có một dòng nước ấm trào lên, loại cảm giác này để cho nàng cảm giác rất an bình, rất an tâm, phảng phất trong chốc nhoáng này trên thế giới đã không có gì để cho nàng sợ. Trong lúc vô tình, trong lòng nàng đã sinh ra đối Lâm Trường Phong lệ thuộc vào cảm, loại cảm giác này là kiếp trước nhiều năm như vậy chưa bao giờ cảm thụ qua. Ước chừng qua mấy giây sau, Lâm Nguyệt Hy phát hiện Lâm Trường Phong tay lại còn dừng lại ở chính mình đầu nhỏ bên trên, nàng không nhịn được ngẩng đầu hung tợn trợn mắt nhìn Lâm Trường Phong liếc mắt, tựa hồ đang phát tiết bất mãn trong lòng. Nhận ra được ánh mắt của nữ nhi, Lâm Nguyệt Hy không nhịn được ngượng ngùng cười một tiếng, ngay sau đó lấy ra chính mình cái tay kia. Chẳng biết tại sao, làm Lâm Trường Phong cái tay kia lấy ra thời điểm, Lâm Nguyệt Hy đáy lòng lại nhiều hơn một tia cảm giác mất mát. Lúc này, Lâm Nguyệt Hy đột nhiên ngẩng đầu hỏi: ngươi có phải hay không là vẫn ở phụ cận nhìn? Ê! Lâm Trường Phong một trận cứng họng, lại có nhiều chút không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói không sai? Ta quả thật một mực ở nhìn nơi này phát sinh hết thảy, như vậy tựa hồ có vẻ hơi quá mức vô tình, thật giống như cố ý nhìn mình nữ nhi bị khi dễ như thế. Nhưng nếu như nói không phải, lấy nữ nhi cực kỳ thông minh tính cách, tuyệt đối sẽ đoán được tự mình ở nói láo, như vậy cũng không tiện. Ước chừng qua tốt trong mấy giây thời gian, Lâm Trường Phong mới thở dài một hơi, nhìn Lâm Nguyệt Hy, dùng một loại ngữ trọng tâm trừng giọng: Nguyệt Hy à, không phải vì phụ nhân tâm, mà là ngươi nếu bước chân vào võ đạo con đường tu luyện, nhất định phải học được độc lập đối mặt hết thảy, coi như là cha lấy một mực che chở đến ngươi, nhưng phía sau đường vẫn là phải dựa vào chính ngươi đi xuống. Ngươi xem những thứ kia chân chính võ đạo cường giả, cái nào không phải dựa vào chính mình từng bước một đi tới cuối cùng. Vừa nói, Lâm Trường Phong đã dẫn vào một cái chút tình cảm, rất có loại đắm chìm trong cho nữ nhi nói đạo lý lớn chung cảm giác, loại cảm giác này để cho hắn có một loại chân chính làm cha cảm giác. Bất quá nói hồi lâu, Lâm Trường Phong lại không có được phân nửa đáp lại, khi hắn không nhịn được nhìn về phía Lâm Nguyệt Hy lúc, nhất thời thấy được nữ nhi đang dùng một loại thân thờ ánh mắt nhìn mình, giống như đang nói, ngươi nói đúng, ngươi nói có đạo lý, là, chính là như vậy. Thấy nữ nhi loại biểu tình này, Lâm Trường Phong nhất thời có chút lúng túng, nhà mình nữ nhi cái gì cũng tốt, chính là quá thông minh. Được, cũng chớ nói gì rồi, mình cũng không giả bộ được. Lâm Trường Phong đắm chìm trong hai cha con trên thế giới, hồn nhiên không có phát hiện, hắn xuất hiện cho những người khác tạo thành chấn động bao lớn. Trung quanh từng tia ánh mắt lúc này toàn bộ đều rơi vào trên người Lâm Trường Phong, trong những ánh mắt này mang theo trước đó chưa từng có vẻ kính sợ, so với mới vừa mới thấy được Vô Nhai kiếm tôn thời điểm, cái loại này kính sợ trình độ không kém chút nào. Tất cả mọi người đều ý thức được, Vô Nhai kiếm tôn là đá trúng thiết bản lên, cái này mới xuất hiện được thanh niên quần áo trắng rõ ràng cường đại kinh khủng, nhất là đối phương phất tay triệu hoán thời gian trường hà một màn, càng là vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Đương nhiên, bọn họ cũng biết nói những thứ này hơi quá sớm, vị này thanh niên quần áo trắng tuy nhiên kinh khủng, nhưng Vô Nhai kiếm tôn uy danh thật sự là quá lớn. Hơn nữa dựa lưng vào Vô Nhai tông, cũng không thấy thật sẽ thua bởi vị này thanh niên quần áo trắng. Nhưng Vô Nhai kiếm tôn muốn có được Đại La kiếm thai, khẳng định không có dễ dàng như vậy rồi. Coi như người mù đều có thể nhìn đi ra, vị này kinh khủng tới cực điểm thanh niên quần áo trắng cùng cô bé kia quan hệ không cạn, không phải thầy trò chính là cha và con gái quan hệ. Lâm Trường Phong không biết, tại hắn khi mới xuất hiện sau khi, cũng đã bị mọi người nhận định thành lao quái vật, đến khi hắn trẻ tuổi kia ra ngoài, chính là trực tiếp bị mọi người không để mắt đến. Rất nhiều người đều biết, những thứ kia chân chính lao quái vật tuy nhưng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng lại ưa thích dùng nhất người trẻ tuổi dáng vẻ xuất hiện, coi như đối phương là một cái 7-8 tuổi hài đồng, cũng có thể là một vị sống không biết bao lâu cổ xưa tồn tại. Cho nên ở võ đạo giới chung có một đạo quy tắc ngầm, đó chính là tuyệt đối không nên dùng dáng ngoài để phán đoán đối phương tuổi tác. Đối với võ đạo cường giả mà nói, muốn phản lão hoàn đồng, thay đổi tự thân dung mạo, chỉ là một ý nghĩa sự tình. Chương 82, đã như vậy, vậy liền chiến. Sau đó Lâm Trường Phong lại cùng Lâm Nguyệt Hy nói chuyện với nhau, ước chừng qua thời gian một chung trà, Lâm Trường Phong xoay người nhìn về phía Vô Nhai kiếm tôn. Chỉ thấy Lâm Trường Phong mặt mũi lãnh đạm, hoàn toàn không có đối mặt Lâm Nguyệt Hy ôn hòa thân sắc, từ tốn nói: "Ta cho ngươi quan sát thời gian dài như vậy, còn không có nhìn đủ chưa?" Giờ khắc này, Lâm Trường Phong mới thật sự triển lộ ra chính mình khí thế, dù là đối mặt vị này danh chấn thiên hạ kiếm đạo tôn người, vẫn biểu hiện rất bình thản, giống như trong mắt hắn, vị này kiếm đạo tôn người cấp tồn tại cùng những người khác cũng không có gì khác nhau như thế. Không sai, trên thực tế, ở trong lòng Lâm Trường Phong, tuy nhiên cho là Vô Nhai kiếm tôn thực lực rất mạnh, là chân chính đứng ở đại lục đỉnh phong một nhóm người, vốn lấy trước mắt hắn thực lực mà nói, cũng chỉ là để cho hắn hơi chút coi trọng một chút đối phương mà thôi. Vô Nhai kiếm tôn lông mi giờ phút này đầu vo thành một nắm, tựa hồ đang khổ sở suy nghĩ vấn đề gì một dạng nghe được Lâm Trường Phong thanh âm, hắn mới phục hồi tinh thần lại, cau mày nói: "Bản tôn xem ngươi chi nhân quả, chính là một mảnh hư vô, này là vì sao?" Nghe vậy, Lâm Trường Phong cười nhạt một tiếng nói: "Nhân quả chi đạo, vốn là hư vô phiêu miểu, nhưng cũng chân chân chính chính tồn tại ở trong thiên địa, nếu như bản về huyền diệu trình độ, ta cho là cũng không yếu với thời gian và không gian bao nhiêu. Ngươi cũng chỉ bất quá tu luyện nhân quả chi đạo vạn năm mà thôi. Há có thể chân chính nắm giữ nhân quả chi đạo áo nghĩa, hết thảy đều chẳng qua là hết ngồi đáy giếng thôi." Nói tới chỗ này, Lâm Trường Phong giọng đột nhiên một hồi, trên mặt thoáng qua một đạo vẻ ngạo nghễ nói: "Hơn nữa, ta chi nhân quả, nhất là ngươi có thể suy đoán." Lâm Trường Phong những lời này vừa ra, trong hư không nhất thời vén lên một đạo rung động, cho dù cách rất xa, nhưng trên trận tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng nghe được Lâm Trường Phong thanh âm, hơn nữa thật lâu ở bên tai vang vọng không ngừng. Trong lúc nhất thời, người sở hữu rối rít sắc mặt, Tần Hải càng là sắc mặt đại biến. Cái này đột nhiên xuất hiện bạch y bóng người để cho hắn trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tưởng, cái loại này bởi vì nhà mình lão tổ mang đến tự tin, nhất thời không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Lâm Trường Phong trong giọng nói ngạo khí, danh chấn thiên hạ Vô Nhai kiếm tôn, ở trong miệng hắn lại căn bản không xứng theo dõi hắn nhân quả, này là bực nào cùng ngạo. Sắc mặt của Vô Nhai kiếm tôn cũng xuất hiện một tia biến hóa, đáy mắt mơ hồ có tức giận xuất hiện, hắn thừa nhận Lâm Trường Phong quả thật rất mạnh, để cho hắn có loại không nhìn thấu cảm giác, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn chỉ sợ Lâm Trường Phong. Có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, Vô Nhai kiếm tôn không biết trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, trải qua bao nhiêu đại chiến sinh tử, mới có thể chứng đạo chân ngã, được tôn là kiếm đạo tôn người. Đến hắn cảnh giới này, võ đạo tín niệm đã kiên định tới cực điểm, dù là đối mặt lại cường địch nhân, lớn hơn nữa khó khăn, cũng không khả năng để cho bọn họ sinh ra lùi bước tâm lý. Bất quá, trong lòng Vô Nhai kiếm tôn còn có một cái nghi ngờ, hắn không nhịn được hỏi. Có thể tu luyện tới chân ngã cảnh tồn tại, cũng không phải bừa bãi hạ người vô danh, có thể tiên vũ đại lục bên trên chân ngã cảnh tồn tại thì nhiều như vậy. Tại sao bản tôn không từng bái kiến ngươi? Đây cũng là Vô Nhai kiếm tôn lớn nhất nghi ngờ, có thể chứng đạo chân ngã tồn tại, tất cả đều là danh tiếng rung trời hạng người, chính là kinh diễm một thời đại tồn tại, những người này đột phá đến chân ngã cảnh động tĩnh cực lớn, căn bản không khả năng lừa gạt được bên ngoài. Có thể tại hắn trong trí nhớ, lại không có quan hệ với Lâm Trường Phong đôi câu vài lời, một điểm này liền từ trên căn bản tăng gạ Dìn Trường Phong cảm giác thần bí. Nghe được Vô Nhai Kiếm Tôn vấn đề, Lâm Trường Phong đột nhiên nở nụ cười, một bộ rất vui vẻ dáng vẻ, chỉ thấy hắn lắc đầu cười nói: "Tại sao ngươi liền nhất định phải bái kiến ta? Thiên địa sự rộng lớn, vũ trụ chi vô cùng, Tiên Vũ Đại Lục cũng không phải duy nhất, ngay cả là được gọi là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân thái cổ nhân hoàng, cũng không có thể đủ nhận thức hết thảy. Thái cổ nhân hoàng đã đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất, nhưng ai có thể dám nói hắn không có đối thủ, không có địch nhân, chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng không dám nói mình đã vô địch với vũ trụ. Ngươi biết, đúng là vẫn còn quá mức nhỏ mọn rồi." Lâm Trường Phong vốn tưởng rằng nói xong lời nói này sau đó sẽ kích thích Vô Nhai Kiếm Tôn tức giận, nhưng để cho hắn không nghĩ tới là Vô Nhai Kiếm Tôn trên mặt lại không có phân nửa tức giận, ngược lại rất là đồng ý gật đầu một cái. "Ngươi nói không sai, bản tôn đúng là vẫn còn quá mức nhỏ mọn rồi, cho dù được tôn là vô số năm qua đệ nhất nhân thái cổ nhân hoàng như thường không rõ tung tích, biến mất ở rồi trong thiên địa, bây giờ còn ai dám nói mình là chân chính vô địch? Cái thế giới này ẩn nút quá bí mật của nhiều, đáng giá nhân cuối cùng cả đời đi tìm tòi a." Trong lúc nhất thời, Vô Nhai Kiếm Tôn lại có nhiều chút mất hết hứng thú mà bắt đầu, chớ nhìn hắn đã là chân ngã cảnh đỉnh phong tồn tại, nhưng hắn hết sức rõ ràng, cái thế giới này còn ẩn tàng quá bí mật của nhiều, có đủ, ngay cả hắn cũng không dám đi sâu vào tìm tòi, sợ mình vô thanh vô tức biến mất. Thái cổ nhân hoàng lại có thể thế nào? Tung nhưng đã đạt đến đế cảnh đỉnh phong, thậm chí vượt qua đế cảnh, cũng không phải là vô thanh vô tức biến mất ở rồi trong thời kỳ thái cổ. Cũng chính bởi vì thái cổ nhân hoàng biến mất, chư thiên hỗn chiến, thời đại thái cổ chung kết, thượng cổ thời đại được mở ra. Những thứ này ta cũng không muốn cùng ngươi tranh chấp, mặc dù ta nhìn không thấy ngươi nhân quả, không biết ngươi và cô gái này quan hệ, nhưng nghĩ đến ngươi có thể vì cô gái này ra mặt, đủ để chứng minh quan hệ giữa các ngươi không đơn giản. Cô gái này ngươi có thể mang đi, nhưng thanh kiếm kia phải lưu lại. Vô Nhai Kiếm Tôn giọng thập phần kiên quyết, hắn cũng không có tận lực nhằm vào Lâm Nguyệt Hi ý tứ, hắn làm hết thảy cũng là vì Đại La Kiếm Thai. Đại La Kiếm Thai là chân chính kiếm đạo thần minh, coi như những thứ kia đế binh cũng sai, mà hắn lại vừa là chủ tu kiếm đạo chân ngã cảnh cường giả, với hắn mà nói, Đại La Kiếm Thai sức hấp dẫn xa mạnh hơn còn lại. Huống chi, võ đạo chi lộ đi đến bây giờ, đối với Vô Nhai Kiếm Tôn mà nói đã đến cuối, muốn tiến hơn một bước, đã trên căn bản không thể nào. Mà Đại La Kiếm Thai chính là hắn tiến hơn một bước mấu chốt. Năm đó Thái Cổ Nhân Hoàng chính là trong thời kỳ thái cổ mạnh nhất kiếm đạo tồn tại. Hắn bội kiếm, như thế nào một cái binh khí đơn giản như vậy, trong đó rất có thể liền giấu giếm đột phá kiếm đạo mấu chốt, đây mới là Vô Nhai Kiếm Tôn để ý nhất địa phương. Trên thực tế, đây cũng là những chân ngã cảnh đó cường giả chân chính chú ý địa phương. Nếu không, cho dù Đại La Kiếm Thai như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một thanh binh khí mà thôi, đối vu chân ta cảnh tồn tại mà nói, đã trên căn bản không dựa vào ngoại vật rồi, bọn họ chú ý, từ đầu đến cuối chỉ có võ đạo đột phá mà thôi. Vô Nhai Kiếm Tôn cho là mình làm ra nhượng bộ sau đó, Lâm Trường Phong cũng sẽ cho mình một bộ mặt, ai biết Lâm Trường Phong nhưng là khẽ lắc đầu một cái, nói: "Nhân ta muốn sở hữu, thanh kiếm này, ta cũng phải mang đi." Lâm Trường Phong tiếng nói vừa dứt, trên trận lập tức nhiều hơn một loại dương cung bạt kiếm cảm giác. Vô Nhai Kiếm Tôn cặp mắt càng là vào giờ khắc này nhỏ híp lại, sau một hồi lâu mới mở miệng nói: "Đã như vậy, vậy liền đánh đi." Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 83, 13 tổ hiện thân. Chiến chiến chiến. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có chiến tự thanh âm, một cổ sông thẳng vần tiêu chiến ý lấy Vô Nhai Kiếm Tôn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán đi. Chân ngã cảnh cường giả ý chí thập phần kiên định, phàm là mình nhận định sự tình, cũng sẽ dùng hết thảy thủ đoạn đi hoàn thành. Cho dù Lâm Trường Phong nhìn thập phần cường đại, để cho hắn không nhìn thấu sâu cạn, nhưng đến Vô Nhai Kiếm Tôn cái này tầng thứ tồn tại, còn không đến mức bởi vì này một chút mà buông tha tự quyết định. Phàm là ý chí không đủ kiên định người, căn bản không có cơ hội tu luyện tới cảnh giới này. Đại La Kiếm Thai hắn tình thế bắt buộc, trừ phi Lâm Trường Phong có thể đủ cường đại đến để cho hắn không thấy được hy vọng trình độ, như vậy hắn mới sẽ buông tha, nếu không ai mạnh ai yếu, chỉ có chân chính chiến đấu qua một trận mới có thể biết. Thấy trên người Vô Nhai Kiếm Tôn ý chí chiến đấu, Lâm Trường Phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một cổ nhàn nhạt ý chí chiến đấu từ trên người hắn tản ra. Cho dù bây giờ Lâm Trường Phong chiến đấu ý chí viễn xa so ra kém Vô Nhai Kiếm Tôn, nhưng phải biết, tinh tinh lửa có thể liệu nguyên, chỉ cần có thể thắng được Vô Nhai Kiếm Tôn, Lâm Trường Phong ý chí chiến đấu tất nhiên sẽ trở nên càng thêm kiên định. "Ngoan ngoãn nữ nhi, lại ở phía xa chờ ta một hồi, chờ đến thu thập người này, lại mang ngươi về nhà." Lâm Trường Phong xoay người ôn hòa nhìn Lâm Nguyệt Hi, cười nói. Lâm Trường Phong này tấm vô cùng tùy ý tư thái rơi vào trong mắt mọi người, một số người cảm thấy Lâm Trường Phong hơi bị quá mức tự đại, cũng có một ít người càng sợ hai đứng lên, này có phải hay không là nói rõ cái này bạch đi bóng người đã cường đại đến không đem Vô Nhai Kiếm Tôn thả ở trong mắt trình độ. Lâm Nguyệt Hi ngẩng đầu nhìn Lâm Trường Phong gương mặt đó, một đôi thu thủy như vậy trong con ngươi xuất hiện vẻ lo âu. Phải biết Lâm Trường Phong đối mặt có thể không phải người bình thường. Đây là uy chấn Tiên Vũ Đại Lục vài vạn năm kiếm đạo tôn giả, không chỉ có tu vi võ đạo đạt tới chân ngã cảnh, ngay cả kiếm đạo cảnh giới cũng đã tới tuyệt đỉnh, coi như so với trạng thái tuột cùng nàng, cũng không kém chút nào rồi. Đối mặt loại này tồn tại, thì có ai dám nói mình nhất định có thể thắng? Cho dù trong lòng lo âu, có thể khi thấy Lâm Trường Phong trên mặt kia nụ cười tự tin lúc, Lâm Nguyệt Hi hay lại là khẽ gật đầu một cái, vô cùng nhu thuận nói: "Được, ta chờ ngươi trở lại." Lâm Trường Phong cười một tiếng, lần nữa sờ một cái Lâm Nguyệt Hi đầu nhỏ, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Lâm Nguyệt Hi đã xuất hiện ở Bắc Hoang Sơn mạch hộ tộc bên trong đại trận. Một màn này lạc ở trong mắt mọi người, rất nhiều người sắc mặt đồng loạt ngẩn ngơ, giống như là thấy được thần tích một dạng loại này thủ đoạn, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Đại can sắc mặt của thần sư rung động đồng thời, thần sắc lại thay đổi vô cùng phức tạp, giờ khắc này hắn, không bao giờ nữa phục trước cao ngạo cùng lãnh đạo. Cho dù hắn đã đạt đến thánh cảnh đỉnh phong thì như thế nào? Không vào chân ngã, cuối cùng chỉ là hết ngồi đáy giếng, khó mà theo dõi cái cảnh giới kia huyền ảo chỗ. Chân ngã, yêu cầu thật tồn ta. Muốn đi đến cảnh giới này, thật sự là quá khó khăn, thiên phú, kỳ ngộ, tích lũy vân vân thiếu một thứ cũng không được. Mà ở đại càn thần sư xem ra, cho dù đạt tới chân ngã lại có thể thế nào, chẳng nhẽ liền có thể có Lâm Trường Phong kia làm người ta không tưởng tượng nổi thủ đoạn sao? Chỉ là vây tay một cái liền đem một người truyền đến Bắc Hoang Sơn mạch hộ tộc bên trong đại trận, loại này thủ đoạn đã vượt qua tầm thường chân ngã cảnh. Đại càn thần sư chỉ cảm thấy nội tâm một trận khổ sở, trước hắn thậm chí còn sinh ra giết chết Lâm Nguyệt Hi ý nghĩ, bây giờ xem ra, chính mình từ đầu đến cuối chỉ là một trò cười mà thôi. Nhớ tới nơi này, hắn đạo tâm cũng xuất hiện rung rung, thậm chí có sụp đổ khuynh hướng. Đang lúc này, một vị thanh niên áo bào đen vô thanh vô tức xuất hiện ở đại càn thần sư bên cạnh, ngoại trừ đại càn thần sư bên ngoài, lại không có bất kỳ người nào phát hiện. Thanh niên áo bào đen đấy mắt hiện lên một vẻ tang thương vẻ, hắn nhìn một cái đại càn thần sư, thở dài một cái nói: "Đạo Minh, nhanh lên vững chắc đạo tâm, chân ngã chi cảnh huyền diệu khó giải thích, há có thể nóng lòng nhất thời, còn không mau mau tỉnh lại." Thanh niên áo bào đen lời nói giống như thiên địa hồng trung một dạng trực tiếp vang dội đại càn đế sư náo hải, trực tiếp đại càn thần sư thân thể vì đó rung một cái, đáy mắt vẻ mê mang dần dần biến mất không thấy, rất nhanh trải qua khôi phục lại sự trong sáng. Nhận ra được chính mình mới vừa rồi đạo tâm lại có tan vỡ khuynh hướng, đại càn thần sư trên trán trải qua rịn ra một tia mồ hôi, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Ngay cả chính hắn đều không nhận ra được đạo tâm tan vỡ khuynh hướng, nếu như không phải thanh niên áo bào đen xuất hiện kịp thời, hơn nữa cưỡng ép đưa hắn đánh thức, giờ phút này hắn đạo tâm nhất định nhưng đã tan vỡ hơn phân nửa. Đến trình độ đó, đừng nói hắn muốn tiến hơn một bước, bây giờ cảnh giới không rơi xuống, đều là hiếm thấy sự tình. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cũng là bởi vì một người. Nghĩ tới đây, đại càn thần sư vô cùng phức tạp nhìn một cái đạo kia bạch đi bóng người, ngay sau đó liền xoay người vô cùng cung kính hướng thanh niên áo bào đen thua đi xuống. Thần triều đế sư Càn Đạo Minh, bái kiến thập tam tổ. Này xá một cái, đại càn thần sư khắp khuôn mặt là thành kính cùng vẻ cung kính, không có ai so với hắn rõ ràng hơn sở hắc bào thanh niên chỗ cường đại, đó là một loại chân ngã cảnh cường giả đều khó với tới độ cao. Không sai, vị này từ đại càn thần triều tổ địa đi ra cổ xưa tồn tại, chính là đại càn thần triều thập tam tổ, cũng là thái cổ sau đó, đại càn thần triều xuất hiện người mạnh nhất. Ở thanh niên áo bào đen, cũng chính là thần triều thập tam tổ sau đó, đại càn thần triều lại liên tiếp xuất hiện hai vị người thật mạnh, tất cả đều là chân ngã cảnh cường giả, nhưng hai vị này tồn tại, tất cả đều là thanh niên áo bào đen đồ đệ. Một môn tam chân ngã, này là kinh khủng bực nào sự tình. Thanh niên áo bào đen nhẹ nhàng khoát tay một cái, đại càn thần sư thân thể liền không tự chủ được đứng lên. Thanh niên áo bào đen đứng chắc tay, xoay người nhìn một cái Lâm Trường Phong, vừa vặn, Lâm Trường Phong cũng xoay người nhìn về phía hắn, thanh niên áo bào đen sắc mặt nụ cười, hướng Lâm Trường Phong gật đầu một cái. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái đồng thời, Lâm Trường Phong cũng cười hướng đối phương gật đầu một cái, song phương cũng không nói lời nào, nhưng cũng đã hoàn thành một lần trao đổi. Thanh niên áo bào đen không có nhìn lại Lâm Trường Phong, mà là rất là bất đắc dĩ đối đại càn thần sư nói: "Đạo Minh à, ban đầu ta có thể là chuẩn bị thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ngươi có thể biết tại sao cuối cùng ngươi không có thể bái ta làm thầy?" Nghe vậy, đại càn thần sư chấn động trong lòng, điểm này hắn còn thật không biết, hắn không dám suy nghĩ nhiều, mà là cúi đầu, vô cùng nghiêm túc suy tư nói: "Đạo Minh tư chất ngu độn, nội tính kém xa kia hai vị đại nhân, thập tam tổ không nhận lấy ta, cũng ở đây Đạo Minh trong dự liệu." Thanh niên áo bào đen lắc đầu một cái, cười mắng: "Ngươi tiểu tử này, vẫn còn ở cho ta giả bộ ngớ ngẩn, không để cho ngươi làm thần triều đế chủ thật là đáng tiếc ngươi tài năng. Ngươi tư chất bổn tọa chẳng nhẽ còn không rõ ràng lắm, vô luận là thiên phú hay lại là ngộ tính cũng không kém gì hai vị kia, nhưng ngươi cùng bọn họ so với cuối cùng là kém một chút, đó chính là ý chí võ đạo." Đại càn thần sư trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười khổ sở, một điểm này, hắn sau đó cũng từng nghĩ đến. Quả thật, chính mình trấn giữ thần triều thế tục nhiều năm như vậy, dạy kèm rồi từng vị đế chủ, nhưng lại chưa bao giờ tiến hành qua một lần cuộc chiến sinh tử, hắn ý chí võ đạo đã dần dần bị ma diệt.